Chương 001, đạo sĩ thối, ngươi muốn phá âm trạch của ta. Chương 001, đạo sĩ thối, ngươi muốn phá âm trạch của ta. Dân quốc Nhậm gia trấn Hoàng Hôn tiểu đạo trưởng, chỉ cần ngươi có thể tu sửa phong thủy bố cục tổ trạch tiền thị của ta, khôi phục sự phồn vinh như xưa của tiền thị, tiền bạc chắc chắn sẽ không thiếu ngươi đâu. Trong sân, Tiền Khai Thần Hề phải mở miệng nói, tiền thị bọn hắn có thể xem là gia tộc phú hào của Nhậm gia trấn, luận về tài lực thì xếp vào top 3 gia tộc tại Nhậm gia trấn. Nhưng kể từ khi phụ thân hắn đột ngột qua đời cách đây một thời gian, việc làm ăn trong nhà liền quỷ dị suy bại nhanh chóng, ảnh hưởng lực của tiền thị tại Nhậm gia trấn cũng giảm sút nhanh chóng. Trong thời gian lo liệu tang sự cho phụ thân, Tiền Khai cũng nghiêm túc tự tra, tìm kiếm nguyên nhân bên trong, nhưng vẫn không có đầu mối. Suy đi nghĩ lại, Tiền Khai cảm thấy có lẽ là phong thủy trong nhà có vấn đề, vì vậy liền quyết định tìm một phong thủy kham dư sư đến nhà xem xét. Ban đầu, hắn muốn mời cửu thúc. Đối phương xuất thân Mao Sơn, đạo pháp thâm bất khả trắc, giải quyết vấn đề phong thủy trong nhà chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng xét đến lời dặn dò của phụ thân hắn từ trước đến nay, Tiền Khai vẫn gạt bỏ ý nghĩ này. Sau một hồi hỏi thăm, Tiền Khai tìm đến Giang Thiên chủ nhân của Vãng Sinh Đường cũng tại Nhậm gia trấn. Nghe nói, đối phương cũng là đạo sĩ Mao Sơn, hơn nữa còn là sư đệ của cửu thúc, trong phương diện phong thủy kham dư cũng có kiến giải độc đáo của riêng mình. Điều quan trọng nhất là thực lực của đối phương dường như không tầm thường. Trong lòng Tiền Khai chợt lóe lên vài ý nghĩ, ánh mắt khẽ động, dừng lại trên người Giang Thiên đứng ở bên. Vị sư đệ của cửu thúc này, thân mặc thanh sam đạo bào, dáng người thẳng tắp, dung mạo phong thần tuấn lãng, ngay cả một nam nhân như hắn nhìn thấy cũng phải thốt lên khen ngợi. Thật là một tiểu ca tuấn tú. Cảm nhận được ánh mắt của Tiền Khai ở một bên, Giang Thiên liếc nhìn Tiền Khai. Tiền Khai thân hình mập mạp, mặc hoa bảo gấm vóc lên người trông vô cùng cổng kềnh. Trước ngực đeo phỉ thúy quan âm bài, ngón cái đeo ngọc bản chỉ, đúng là một hình mẫu kẻ bạc phát. Tu sửa phong thủy không thành vấn đề, nhưng phong thủy bố cục tổ trạch tiền thị của các ngươi quá tệ rồi, nếu muốn khôi phục sự phồn vinh như xưa, cần vài kiện pháp khí cường đại làm trận nhãn mới được. Giang Thiên khẽ gật đầu, mở miệng nói: "À, tiểu đạo trưởng, ngươi không nhìn lầm chứ? Tổ trạch gia tộc chúng ta là do thầy phong thủy lợi hại bố trí mà, sao lại quá tệ được?" Trong lòng Tiền Khai chợt nảy dựng, sắc mặt cũng nhanh chóng thay đổi. Đúng như hắn nói, khi tiền thị bọn hắn phát đạt, đã đặc biệt mời thầy phong thủy lợi hại đến bày trận pháp. Sau khi bố trí trận pháp tại tổ trạch, vận thế của gia đình bọn hắn vẫn luôn tốt, việc làm ăn cũng thuận buồm xuôi gió, có thể thấy được uy lực của phong thủy trận pháp. Thế mà vị tiểu đạo trưởng này vừa mở miệng đã phủ định uy năng của trận pháp trước đây, hơn nữa còn nói một câu phong thủy quá tệ. Người này sẽ không phải muốn hố tiền của ta đấy chứ? Ta Tiền Khai không phải là kẻ ngu tiền nhiều đâu, đừng hòng dùng vài lời nói mà lừa gạt ta. Tiền Khai nhíu chặt đôi lông mày rậm, đôi mắt không khỏi khẽ chớp. Giang Thiên chú ý đến biểu cảm của Tiền Khai, liền biết ý nghĩ trong lòng hắn, trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh. Chết đến nơi mà không tự biết. Cho dù lần này hắn thay đổi phong thủy bố cục cứu Tiền Khai, sau này Tiền Khai cũng sẽ vì đức không xứng vị mà tiêu tan hết tiền tài. Trước đây là trước đây, hiện tại là hiện tại. Thời phong thủy trước đây quả thật có chút bản lĩnh, phong thủy bố cục mà hắn bố trí cho nhà ngươi chính là cách cục tứ tượng vi đường. Phía đông có Thanh Long Khê, bốn mùa chảy dài, sinh cơ dồi dào. Phía tây có Bạch Hồ Sơn, núi đá hùng vĩ, khí thế uy nghiêm. Phía nam có Chu Tức Chỉ, ao sen quý báu, thuần khiết phú túc. Phía bắc có Huyền Vũ Lâm, bình phong tự nhiên, một khí sinh phát. Toàn bộ cách cục tương hỗ hô ứng, tứ tượng mỗi người một chức, phối hợp với pháp khí gia trì, như vậy mới đảm bảo tiền gia ngươi có thể thuận buồm xuôi gió. Nhưng ngươi nhìn xem, bây giờ tổ trạch tiền thị của ngươi đã biến thành cái dạng gì rồi? Tiếng cờ trách của Giang Thiên tựa như chuông trống buổi chiều, làm Tiền Khai đang chìm trong nghi ngờ bừng tỉnh. Tiền Khai ngẩng đầu nhìn cảnh tượng xung quanh sân, ánh mắt nhanh chóng thay đổi. Đúng vậy a, tổ trạch tiền thị của bọn hắn sao lại biến thành thế này? Tổ trạch vốn rộng rãi sáng sủa nay trở nên âm u vô cùng, trên bức tường vây cao ba trượng quấn đầy dây leo, trên gạch lát nền hán bạch ngọc bò đầy những sợi đen như mạng nhện, tựa như bị độc khuẩn xâm thực. Nước suối khô cạn, giá sơn tàn tạ, ao nước đục ngầu, rừng cây tiêu điều. Giữa sân, mặt đất bằng phẳng lõm xuống, rêu đen sinh sôi, sương xám nhàn nhạt lan tỏa. Toàn bộ tổ trạch lúc này đã trở nên đổ nát vô cùng. Sao lại biến thành thế này được? Tháng trước ta đến đây, tổ trạch vẫn còn tốt mà, sao bây giờ lại thành ra thế này? Tiền Khai hai mắt đờ đẫn, thân thể cứng đờ như con rối. Đặc biệt là khi khí tức âm lãnh trong sân chui vào xương cốt, luồng lạnh lẽo đó dường như muốn đóng băng hắn thành tờ băng. Tự Tiền Khai nuốt một ngụm nước bọt thật sâu, cái đầu như cố máy reset, khó khăn quay sang Giang Thiên. Tiểu đạo trưởng, phong thủy bố cục tổ trạch tiền thị của chúng ta, sao lại biến thành thế này? Nguyên nhân rốt cuộc là ở đâu? Tiền Khai cẩn thận từng ly từng tí hỏi, biểu cảm cũng khiêm tốn hơn trước rất nhiều. Có lẽ là vì trận mưa lớn mấy ngày trước. Giang Thiên nhìn mặt gạch lõm xuống phía trước, như có điều suy nghĩ nói. Mưa lớn? Tiền Khai có chút không hiểu. Giang Thiên gật đầu, sau đó chỉ vào chỗ lõm phía trước, từ từ mở miệng nói, ban đầu phong thủy bố cục tổ trạch nhà ngươi là tứ tượng vi đường. Tường vây cao ba trượng phù hợp phong thủy, tường cao tụ khí trong trạch lại có tứ tượng tương phụ tương thành, phối hợp pháp khí tương ứng, có thể tàng phong tụ khí, sinh sinh bất ước. Nhưng sau trận mưa lớn, có lẽ là nền móng bị lún, hoặc có lẽ là thông với kênh ngầm không rõ tên, dẫn đến mặt đất sụp đổ xuống, hình thành một cái hố lớn. Điều này đã phá hủy phong thủy bố cục ban đầu. Sự cân bằng của tứ tượng quy đường bị phá vỡ, chỗ lom xuống tựa như thế quan tài vây khốn dương những bức tường cao sừng sững như nắp quan tài siết chặt sân nhỏ, ngăn chặn sinh khí bên ngoài tràn vào. Đây mới là nguyên nhân khiến phong thủy bố cục đột biến, tiền gia ngươi cũng vì thế mà suy tàn. Nghe Giang Thiên giảng giải, ánh mắt Tiền Khai ở một bên cũng từ mê mang, hoảng sợ, dần dần trở nên kinh ngạc. Những gì Giang Thiên nói, hắn dường như đã hiểu ra một chút. Hình như đúng là như vậy. Vậy, tiểu đạo trưởng, tiếp theo phải làm sao? Cần ta làm gì? Ngài trước đó nói, cần vài kiện pháp khí cường đại. Pháp khí gì? Ta lập tức sai người đi mua. Lúc này Tiền Khai đã hoàn toàn tin tưởng Giang Thiên, thái độ so với trước càng thêm cung kính, nhìn Giang Thiên với ánh mắt càng thêm kính sợ. Giang Thiên tuy nhìn qua tuổi còn trẻ, nhưng lại thật sự có tài năng thực học. Lần này Tiền Khai hắn coi như là mời đúng người rồi. Có Giang Thiên ở đây, Thiền gia bọn hắn có cứu rồi. Tụ linh bàn, bắt quái kính, đồng hồ lô, còn phải đào giống chỗ lõm này, cải tạo thành một cái thang dương giếng. Giang Thiên mở miệng nói. Tiền Khai lặng lẽ ghi nhớ những vật phẩm Giang Thiên nói, chuẩn bị sau đó tìm người đi thu thập. Thế nhưng khi Tiền Khai nghe Giang Thiên nói câu cuối cùng, lông mày lại không khỏi nhíu lại. Còn phải đào giếng, cái này hắn nhớ phụ thân mình từng nói, bất kể Tiền gia sau này có phát đạt hay không, bất kể vì sao cũng không được bán tổ trạch Tiền thị, cũng không được động thổ trong tổ trạch. Thế mà bây giờ Giang Thiên lại muốn đào một cái giếng trong tổ trạch của gia đình bọn hắn. Tiền Khai khó xử, nhưng còn chưa kịp nói gì, chỗ lõm phía trước đột nhiên bốc lên một luồng khói đen, sắc trời xung quanh chợt tối sầm, hô âm phong gào thét, cây khô xào xạc. Đạo sĩ thối, ngươi muốn phá âm trạch của ta? Một giọng nói âm trầm vang lên. Trong đêm đen, một quỷ vật toàn thân bao quanh bởi hắc khí xuất hiện trong tầm mắt của Giang Thiên và Tiền Khai. Chương 002, động tiên phúc địa, nhất kích biểu sát. Chương 002, động tiên phúc địa, nhất kích biểu sát. Quỷ vật, là quỷ vật. Tiền Khai nhìn quỷ vật xuất hiện trước mắt, sợ đến chân run lẩy bẩy, thân thể mập mạp kia giờ phút này lại không còn chút sức lực nào, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể mềm nhũn ngã xuống đất. Quỷ vật toàn thân tản ra khí tức âm hàn, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Giang Thiên, tràn ngập thần sắc bán động. Âm trạch, thì ra là thế, chẳng trách bố cục phong thủy của Tiền thị tổ trạch lại suy bại nhanh đến vậy, thì ra là ngươi đã đặt âm trạch ở nơi đây. Nhưng vì sao vừa rồi ta không phát hiện ra khí tức của ngươi? Giang Thiên khẽ nhướng mày, trong thần sắc có chút nghi hoặc. Theo lý mà nói, quỷ vật âm hàn, ở khoảng cách gần như vậy, Giang Thiên có thể dễ dàng cảm ứng được sự tồn tại của quỷ vật. Nhưng sự thật lại là, mãi đến khi quỷ vật xuất hiện, Giang Thiên mới phát giác. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ trong Tiền thị tổ trạch này có pháp khí che giấu khí tức nào đó sao? Một gia tộc phàm trần nhỏ bé lại có thể dùng đến loại pháp khí này sao? Không hợp lý, rất không hợp lý. Tiền thị tổ trạch này nhất định ẩn giấu bí mật. Sau đó, Giang Thiên lại liên tưởng đến cha của Tiền Khai độc tử, tiếp đó gia tộc đối phương liền bắt đầu nhanh chóng suy bại. Nếu trong đó không có liên hệ, đánh chết Giang Thiên cũng không tin. Hiện giờ Tiền thị tổ trạch này lại có thêm một nghi là pháp khí cường đại để che giấu khí tức của tổ trạch, nơi đây tuyệt đối có chuyện ẩn chứa bên trong. Trong lòng Giang Thiên khẽ động, đồng thời một ý niệm hiện lên trong đầu. Phục chế phong thủy. Theo ý niệm trong đầu Giang Thiên xuất hiện, một phần ý thức của hắn nhanh chóng tiến vào động thiên sâu trong não hải. Giang Thiên là người Lam Tinh, kim chỉ thủ chính là động thiên phúc địa vừa nhắc đến. 6 năm trước, Giang Thiên xuyên không đến, cơ thể biến trở về trạng thái 16 tuổi. Sau khi biết thế giới dân quốc này là thế giới được dung hợp từ vô số mảnh quỷ, Giang Thiên nghĩa vô phản cố bái nhập Mao Sơn học nghệ. Nhưng vì động thiên ẩn giấu sâu trong não hải vẫn luôn lặng lẽ hấp thu linh khí trong cơ thể Giang Thiên, dẫn đến việc hắn thăng cấp vẫn luôn rất chậm. 5 năm thời gian, cảnh giới của Giang Thiên chỉ vừa vặn tăng lên đến tu sĩ tứ giai. Tu sĩ, pháp sư, đại pháp sư, nhân sư, địa sư, thiên sư, mỗi tầng cửu giai. Vì nguyên nhân tu vi quá kém, Giang Thiên chỉ có thể xuống núi tự tìm đường sống. Thế là Giang Thiên liền đến Nhậm gia chấn nương tựa sư Minh Cửu Thúc, và dưới sự giúp đỡ của Cửu Thúc mở một tiệm hương đến vãng sinh đường. Sau đó Giang Thiên lại trải qua 1 năm trầm tích, nâng cảnh giới lên đến tu sĩ ngũ giai, và cuối cùng cũng mở ra kim chỉ thủ động thiên phúc địa. Bên trong động thiên diện tích rất lớn, hơn nữa linh khí cũng đậm đặc hơn bên ngoài không ít, tốc độ tu luyện bên trong đó cũng nhanh hơn so với hiện thực không ít. Hơn nữa động thiên còn có 2 loại công năng thần kỳ. Thứ nhất, động thiên có thể phục chế bố cục phong thủy tự nhiên của hiện thực, nâng cao trình độ linh khí bên trong không gian, hơn nữa còn có thể phản hồi năng lượng cho Giang Thiên và mang đến cho hắn một số thuộc tính đặc biệt. Thứ hai, cỏ cây, sinh linh được bồi dưỡng bên trong động thiên, sau khi trưởng thành có khả năng sẽ kết ra đạo quả. Trong đạo quả có thể có công pháp, đạo thuật, thuộc tính, bí pháp, thậm chí là thần thông các loại. 1 tháng trước, Giang Thiên mở ra kim chỉ thủ và trồng không ít thực vật trong động thiên phúc địa và nuôi dưỡng một số động vật, ví dụ như gà con, chó đen, heo con, cừu các loại. Sau khi thu hoạch đạo quả, Giang Thiên không chỉ nâng cảnh giới lên đến tu sĩ lục giai, hơn nữa còn đạt được một số đạo thuật. Ầm 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 trong động thiên, núi đá cuộn trào, địa mạch sụt lún. Dưới chân một ngọn núi rừng rậm rạp, một luồng hắc khí bỗng nhiên xuất hiện, bao quanh khu vực địa mạch sụt lún. Khí tức âm hàn nhanh chóng lan tràn ra xung quanh, trên cỏ cây kết thành một tầng băng tinh màu trắng mịn màng. Hắc khí quyết tán, đất vàng biến thành hắc thổ. Ngay cả trên khối đá cũng xuất hiện màu đen giống như mạng nhện, hình dáng kia cứ như gạch đá hoa cương của Tiền thị tổ trạch vậy. Và cùng lúc đó, xung quanh nham thạch sụt lún bắt đầu mọc ra rêu đen. Thậm chí, trên một số rêu đen xuất hiện quả cầu ánh sáng hư ảo màu trắng. Âm thổ đại tiện sinh trưởng, một không đạo quả, dưỡng thi thuật âm thổ đại tiện sinh trưởng, một không đạo quả, luyện thi thuật. Thấy thông tin xuất hiện trên rêu, Giang Thiên thầm gật đầu. Quả nhiên, Tiền thị tổ trạch này có vấn đề. Nơi chúng xuống kia lại là một dưỡng thi huyệt tự nhiên. Tiền thị này lại xây tổ trạch trên dưỡng thi huyệt này, bọn họ muốn làm gì? Giang Thiên thầm suy đoán. Và cùng lúc đó, Giang Thiên cảm nhận được một luồng linh lực cường đại tụ tập trong động thiên phúc địa và nhanh chóng quán trú vào trong ý thức thể của chính mình. Hô thoải mái quá, cảm giác cấm áp truyền khắp toàn thân, trình độ linh khí trong cơ thể bắt đầu tăng vọt. Ầm. Dưới sự trùng kích của lượng lớn linh khí, cảnh giới của Giang Thiên trực tiếp đột phá đến tu sĩ thất giai. Đột phá rồi khỏe miệng Giang Thiên hiện lên một nụ cười, tâm trạng cũng trở nên vô cùng thoải mái. Vốn dĩ chuyến làm ăn này, Giang Thiên là vì kiếm tiền mà đến, nhưng không ngờ lại ngoài ý muốn phát hiện ra một bố cục phong thủy tự nhiên. Sau khi phục chế bố cục phong thủy, tiện thể đột phá một tiểu cảnh giới. Cảm nhận linh khí lưu động trong cơ thể, trên mặt Giang Thiên toàn là vẻ hài lòng. Và giờ khắc này, quỷ vật đối diện lại ngây người ra. Vừa rồi khi ở bên dưới, quỷ vật đã cảm nhận được khí tức của Giang Thiên. Trên người Giang Thiên dao động linh khí yếu ớt, cảnh giới dường như ở tu sĩ ngũ giai tà hữu, mà cảnh giới của bản thân quỷ vật lại là tu sĩ thất giai. Hai bên chênh lệch hai tiểu cảnh giới, thực lực cũng không cùng một cấp bậc. Nhưng quỷ vật cũng không muốn tùy tiện trêu chọc một đạo sĩ, chỉ muốn đối phương không phát hiện ra mình thì hắn sẽ không ra tay. Thế nhưng, Giang Thiên nói tới nói lui, liền muốn phá hủy âm trạch của hắn. Câu nói này trực tiếp chọc giận quỷ vật. Nơi bảo địa này âm khí nồng đậm, là một nơi tu luyện tốt, là hắn khó khăn lắm mới phát hiện ra. Nhưng Giang Thiên lại muốn đào rỗng nơi đây. Quỷ vật trong lòng cực kỳ tức giận, thế là liền bất chấp tất cả nhảy ra. Trong mắt hắn, cảnh giới hai người bọn họ chênh lệch hai tiểu cảnh giới, cho dù đối phương là đạo sĩ, hơn nữa lại khắc chế hắn về mặt pháp thuật, thì hắn cũng không sợ. Dù sao khoảng cách giữa hai người bọn họ đang bày ra ở đây, nhưng khi hắn nhảy ra ngoài, lại phát hiện cảnh giới của đối phương trực tiếp đột phá đến tu sĩ thất giai. Khốn kiếp, vận khí của lão tử cũng quá kém rồi chứ. Đạo sĩ thối tha này sao lại đột phá ngon lành như vậy? Bây giờ thì có thể làm sao đây? Chạy ư? Bảo địa khó khăn lắm mới tìm được lại mất rồi. Không chạy ư? Không chạy chờ chết sao? Chạy. Nhãn cầu của quỷ vật đảo một vòng, liền xoay người muốn trốn ra ngoài sân. Đã ra rồi thì đừng đi nữa. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Sắc. Giang Thiên Thần sắc đạm nhiên lấy ra một tờ phù lục, cắn nát ngón tay chấm lên phù lục. Tiếp đó, lòng bàn tay khẽ bung lên. Phù lục hóa thành một mũi tên vàng sắc bén, bay thẳng tới. Phù đa quỷ vật phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, cơ thể trong nháy mắt bị phù lục xuyên thủng. Khói đen bốc lên, tiếp đó liền nổ tung thành một làn khói đen, tan biến ngay tại chỗ. Ưng. Chết, chết rồi sao? Cứ thế mà chết rồi sao? Tiền Khai trợn to hai mắt nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt, trên mặt tràn đầy vẻ chấn kinh và không thể tin nổi. Giang Thiên liếc nhìn quỷ vật đã hóa thành cho bụi, thu lại ánh mắt, nhìn sang Tiền Khai bên cạnh. Phiền phức đã giải quyết xong, tiếp theo, đến lúc nói chuyện tổ trạch nhà ngươi rồi. Giang Thiên bình tĩnh nói. Chương 3, Bách Quỷ Khiên Quan Tài, Thanh Liên Kiếm Thuật. Chương 3, Bách Quỷ Khiên Quan Tài, Thanh Liên Kiếm Thuật. Cái kia, tiểu đạo trưởng, tiên phụ từng có di vấn, tổ trạch không thể động thổ. Người trước đó nói, đào giếng thăng dương e rằng không được. Khi Tiền Khai nói lời này, cẩn thận từng ly từng tí, sợ rằng chọc Giang Thiên không vui. Không thể động thổ sao? Giang Thiên khẽ nhíu mày, trong mắt chợt lóe lên một tia tinh quang. Tiểu đạo trưởng, vậy nếu không thể động thổ, còn có biện pháp nào khác không? Tiền Khai nuốt nước bọt, lại lần nữa mở miệng hỏi. Có thì có chứ, nhưng ta cần quan sát kỹ cái hố phía trước này. Giang Thiên nói. Được ngươi mời xem. Khi Tiền Khai nói lời này, cả trái tim không khỏi trèo ngược lên. Nhìn từ biểu hiện vừa rồi, thực lực của Giang Thiên dường như mạnh hơn trong tưởng tượng không ít. Nhưng hắn hẳn là không phát hiện ra bí mật của Tiền thị bọn họ chứ? Tiền Khai nhìn Giang Thiên bước tới, trong mắt có chút hoảng hốt, không khỏi nhớ lại lời phụ thân đã nói với hắn. Tiền Khai, dưới tổ trạch này chôn giấu bí mật của Tiền gia chúng ta, tuyệt đối không được để người khác phát hiện. Bất kể Tiền thị chúng ta tương lai ra sao, nhất định không được bán tổ trạch, cũng không được động thổ trong tổ trạch, bằng không Tiền thị chúng ta tất gặp đại kiếp. Thần sát trịnh trọng của phụ thân chợt lóe lên trước mắt, biểu cảm của Tiền Khai cũng thêm một tia kiên định. Mặc dù hắn cũng không biết bí mật của Tiền gia rốt cuộc là gì, cũng rất hiếu kỳ bí mật này, nhưng điều này lại không ngăn cản hắn kiên định chấp hành di huấn của phụ thân. Bởi vì chuyện này không chỉ liên quan đến hắn, liên quan đến toàn bộ Tiền thị, càng liên quan đến nhi tử của hắn. Mà theo khuôn mặt đáng yêu của nhi tử kia hiện lên trước mắt, khóe miệng Tiền Khai cong lên một nụ cười ấm áp, thần sắc càng thêm kiên định. Giang Thiên chậm rãi đi tới chỗ lõm của sân, thò đầu xuống nhìn. Đây là cảm nhận khí tức từ chỗ lõm ở cự ly gần, nhìn trạng thái phân bố của thực vật xung quanh, đồng tử của Giang Thiên đột nhiên co rụt lại. Bách Quỷ Khiên Quan Tài, dưới tổ trạch này có thứ vô cùng đáng sợ. Chỉ thấy trong khe hở gạch đá ở chỗ lõm lan tràn rất nhiều dây leo màu đen cùng rêu xanh, hai loại thực vật giao thoa vào nhau, nhìn gần giống như một tấm thảm. Mà trên tấm thảm này, lúc này hiện ra những dấu chân lớn nhỏ. Dấu chân nông sâu không đều, hình dạng như móng vuốt quỷ, lộn xộn vô cùng giận người. Ngoài ra, trên tấm thảm còn ẩn hiện những hoa văn giống như mặt người. Khí tức âm hàn tràn ngập tới, vây quanh mắt cá chân, cảm giác đó giống như chân trần dẫm vào đống tuyết vậy. Giang Thiên cảm nhận từng luồng oán khí thoát ra từ khe hở dưới đất, trong lòng càng thêm khẳng định, đây chính là Bách Quỷ Khiên Quan Tài. Cái gọi là Bách Quỷ Khiên Quan Tài, chính là dùng trăm quỷ nuôi một thi thể, đem thi thể của trăm người ném vào hố sâu và dùng pháp khí trấn áp. Thi thể sẽ phát ra oán khí khổng lồ, oán khí bốc lên, hội tụ vào trong quan tài trấn áp phía trên. Tẩm bộ cương thi bên trong nó, cương thi sẽ trưởng thành với tốc độ cực nhanh. Cương thi được nuôi dưỡng bằng cách này, có thực lực vô cùng khủng bố. Hoàn toàn không phải thứ mà Giang Thiên hiện tại có thể đối phó. Thứ này, nhất định phải phong ấn. Lòng Giang Thiên trùng xuống, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm trọng. Dùng trăm quỷ nuôi thi, thủ đoạn lớn như vậy, thật sự là một tiền thị nhỏ bé có thể làm được sao? Nếu không phải tiền thị, vậy sẽ là ai? Bạch Liên giáo sao? Giang Thiên tâm tư cuồn cuộn, điều động linh khí trong cơ thể, cảm nhận khí tức thoát ra từ quan quách. Một lát sau, Giang Thiên dừng vận chuyển linh khí. Giang Thiên cảm ứng được cương thi trong quan quách này dường như còn chưa hoàn toàn dưỡng thành, có lẽ là do dưỡng thi trận pháp bị phá hoại, dẫn đến âm khí bên trong tiết lộ ra ngoài, điều này mới làm chậm tốc độ thành thi. Nếu cương thi này còn chưa thành hình, vậy chẳng phải ta có cơ hội đoạt được nó sao? đem cương thi này nuôi trong dưỡng thi huyệt của động thiên ta, nhất định có thể thôi sinh ra quan tài khuẩn. Giang Thiên nghĩ đến đây, hai mắt sáng rực. Quan tài khuẩn là dược liệu từng xuất hiện trong phim cương thi chí tôn của cựu thúc, không chỉ ẩn chứa năng lượng phong phú, mà lại còn có thể hóa giải thi độc, chính là kỳ dược bảo bệnh. Nếu quan tài khuẩn đến tay Giang Thiên, thì sẽ không chỉ đơn giản là dược liệu nữa. Thực vật sinh trưởng trong động thiên phúc địa, phẩm giai càng cao, đạo quả sinh ra sẽ càng cường đại. Nếu thật sự trồng ra quan tài khuẩn, nói không chừng có thể thai nghén ra đạo quả màu lam. Cấp bậc vật phẩm từ thấp đến cao là bạch, lục, lam, tím, cam, kim. Trước đó khi Giang Thiên phục chế huyệt chuẩn chuẩn nước, trong linh tuyển chỉ của động thiên đã sinh ra một bụi thanh liên thai nghén đạo quả màu lục. Thanh liên sinh trưởng, 56 đạo quả, thanh liên kiếm thuật. Trải qua thời gian dài bồi dưỡng như vậy, cùng với linh khí bộc phát sau khi động thiên phục chế phong thủy, đạo quả thanh liên đã đạt đến một nửa độ trưởng thành. Chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa, đạo quả màu lục này liền có thể thành thủ. Hấp thu lực lượng đạo quả, thực lực của Giang Thiên tuyệt đối sẽ có sự tăng lên to lớn. Nếu đạo quả là màu lam, sự tăng lên sẽ càng thêm to lớn. Đạo quả màu lam. Giang Thiên nội tâm bỗng nhiên rung động. Thứ tốt như vậy, nhất định phải đoạt được. Nếu dưỡng thi trận pháp đã xuất hiện sơ hở, chi bằng thừa cơ hội này kiến lập trận pháp mới để áp chế. Như vậy không chỉ có thể suy yếu lực lượng của cương thi, mà còn có thể tranh thủ một chút thời gian trưởng thành cho Giang Thiên. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tuy nhiên, mặc dù Giang Thiên có phương pháp có thể tạm thời phong ấn bố cục phong thủy bách quỷ khiên quan tài này, nhưng cũng chỉ là kế sách tạm thời. Chuyện này tồn tại nguy hiểm nhất định, nếu muốn tăng thêm phần chắc chắn, còn phải tìm cựu thúc mượn vài món pháp khí mới được. Xoẹt. Giang Thiên đột nhiên đứng bật dậy. Tiền Khai đứng phía sau thấy Giang Thiên đứng dậy, vội vàng bước lên phía trước, sốt ruột mở miệng hỏi, "Tiểu đạo trưởng, đã nghĩ ra biện pháp rồi sao?" "Ừ, có thể không động thổ, nhưng phải dùng chu sa trộn với đất nện để đúc vững chắc mặt đất và xây một tòa thang dương đỉnh ở phía trên. Thang dương đỉnh phải dùng gỗ đào ít nhất 20 năm tuổi trở lên, các pháp khí còn lại cũng phải thay đổi. Tụ linh bàn đổi thành đào một kiếm trận, bát quái kính đổi thành bát quái hóa sát la bàn, đồng hồ lô đổi thành trấn mộ thú thạch tượng." Giang Thiên khẽ gật đầu, rồi nói, "Trấn mộ thú. Tiểu đạo trưởng, pháp khí này có đúng không?" "Trấn mộ thú thạch tượng, sao nghe giống pháp khí dùng để trấn áp mộ vậy? Đây là pháp khí mà Dương Trạch có thể dùng sao?" Tiền Khai không nhịn được hỏi. "Nếu ngươi không muốn chết, tốt nhất hãy làm theo lời ta dặn. Bằng không, thì cứ chờ Tiền thị các ngươi hủy diệt đi." Giang Thiên lạnh lùng quét Tiền Khai một cái, nói, "Diệt, hủy diệt." Tiền Khai nghe lời Giang Thiên nói, thân thể đột nhiên run lên. Nhìn ánh mắt vô cùng nghiêm túc của Giang Thiên, Tiền Khai biết đối phương không hề nói đùa. Không được động thổ trong tổ trạch, bằng không Tiền thị tất gặp đại kiếp. Trong đầu Tiền Khai vang vọng lời dặn dò của phụ thân, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chẳng lẽ, đại kiếp mà phụ thân hắn nói, chính là toàn tộc hủy diệt sao? "Không, không được, ai cũng có thể chết, duy chỉ có ta là không thể chết. Ta không cho phép chuyện như vậy xảy ra." "Tiểu đạo trưởng, cứ theo ngươi nói làm. Ngày mai, không, lát nữa ta sẽ lập tức sai người đi lo liệu." Tiền Khai gật đầu thật mạnh, ánh mắt trở nên dị thường kiên định. "Ừ, vậy mới đúng. Ngày mai ngươi hãy tìm đủ các vị công tượng sư phụ, ta sẽ nói cho bọn họ biết phải làm thế nào. Ghi nhớ, chuyện này liên quan đến tính mạng của toàn tộc Tiền thị các ngươi, nhất định phải thận trọng." Ánh mắt Giang Thiên trở nên nhu hòa, sau đó lại nói lại một lần những pháp khí cần thiết. Sau khi dặn dò mọi việc xong xuôi, Giang Thiên liền rời khỏi Tiền gia, trở về tiểu viện của mình. Khóa kỹ cửa sổ, Giang Thiên tâm niệm vừa động, tiến vào trong động thiên. Ngày mai hắn phải đi gặp cửu thúc, mượn vài món pháp khí, phải chuẩn bị chút lễ vật. Về phần lựa chọn lễ vật thì cũng dễ thôi. Trong động thiên của hắn có không ít thứ tốt đấy. Ví dụ như nếp gạo giàu linh khí, gà trống khí huyết hùng hậu, cùng một vài dược liệu tốt mà trên thị trường không thấy được. Đặc biệt là gà trống, cơ bắp săn chắc, khí huyết phong phú. Hơn nữa, phù lục vẽ bằng máu gà có uy lực lớn hơn không ít so với phù lục thông thường. Sở dĩ Giang Thiên có thể nhất kích miểu sát quỷ vật cùng giai, một phần nguyên nhân chính là công lao của phù lục. Chương 004, đạo quả, linh mạch, phá sát chi uy. Chương 004, đạo quả, linh mạch, phá sát chi uy. Theo Giang Thiên đặt chân bước vàng, hắn đã đến bên trong động thiên. Bên trong động thiên, tuy không có nhật nguyệt luân chuyển, nhưng lại có một luồng ánh sáng nhu hòa chiếu rọi khắp nơi, khiến động thiên hiện lên vô cùng rõ nét. Giang Thiên phóng tầm mắt nhìn ra xa, phát hiện động thiên dường như lại mở rộng thêm mấy phần. Xa xa, một tòa tiểu sơn không quá cao bị sương mù bao phủ, ẩn hiện giữa đó có thể thấy mấy cây ăn quả kết đầy trái cây đỏ tươi. Mấy con tiểu điểu xuyên qua sương mù bay đến, đậu xuống cách Giang Thiên không xa. Giang Thiên tùy tay hái xuống một chùm đông luốn nếp chiếu hạt bên cạnh ruộng đồng, xoa mấy cái, vò ra hạt nếp, rồi giải chúng về phía những tiểu điểu. Dịu dít đàn tiểu điểu nhảy nhót mổ lấy hạt, vui vẻ nuốt. Giang Thiên khẽ cười, lại nhìn về phía linh đàm ở gần đó. U ngục trong linh đàm, nước suối không ngừng tuôn ra, những con cá bơi lội tung tăng trong hồ, thỉnh thoảng lại bắn lên mấy đóa bọt nước. Những con gà lông vũ sặc sỡ đứng bên bờ linh đàm mổ uống, bên cạnh còn có mấy con tiểu hắc cẩu đang nô đùa. Không xa, heo dê nhàn nhã tản bộ, thỉnh thoảng lại túi đầu gặm ăn cỏ dại trên mặt đất. Và ở một khu đất cách nguồn nước không xa, có một mảnh dược viên được vây quanh bởi hàng rào gỗ. Những thứ được trồng bên trong đó đều là dược liệu Giang Thiên mua từ bên ngoài về. Những thứ này so với lúa nếp, ruộng lúa thì giá trị hơn không ít. Để tránh bị đám gia cầm phá hoại, nên mới được vây lại. Nhìn từng cây cỏ, từng loài chim thú bên trong động thiên, trên mặt Giang Thiên cũng lộ ra nụ cười mãn nguyện. Mọi thứ bên trong động thiên đều đã dốc hết tâm huyết của hắn. Nhìn chúng lớn mạnh trưởng thành, nội tâm Giang Thiên vô cùng thỏa mãn. Nhất là khi Giang Thiên nhìn thấy những động thực vật có đạo quả trên đỉnh đầu đã trưởng thành, nụ cười trên mặt hắn càng trở nên rực rỡ hơn. Ồ, hôm nay lại có hai con gà trống lớn đạt đến kỳ trưởng thành rồi. lại có thể thu hoạch đạo quả rồi. Ánh mắt Giang Thiên khóa chặt vào hai con gà trống có thể chạm hùng tráng, khỏe miệng lộ ra vẻ hân hoan. Gà trống lớn trưởng thành, 100 đạo quả, vi lượng khí huyết. Gà trống lớn trưởng thành, 100 đạo quả, vi lượng khí huyết. Trên đỉnh đầu hai con gà trống, lơ lửng hai quả cầu ánh sáng màu trắng sữa. Giang Thiên khẽ vây tay về phía những con gà trống, hai quả cầu ánh sáng màu trắng kia liền rời khỏi đỉnh đầu gà trống, bay về phía hắn. Xoẹt, xoẹt. Hai quả cầu ánh sáng trực tiếp xuyên qua y phục, dung nhập vào trong cơ thể Giang Thiên từ lồng ngực. Quả cầu ánh sáng nổ tung, năng lượng bên trong được giải phóng, một luồng lực lượng khí huyết dung nhập vào huyết đục, xương cốt, kinh mạch của Giang Thiên. Cơ thể Giang Thiên bắt đầu chậm rãi trở nên mạnh hơn, thể chất cũng được để thăng chút ít. Tiếp đó, Giang Thiên lại thu hoạch mấy đạo quả dữ liệu, linh khí trong cơ thể cũng được tăng cường nhất định. Thiểu lượng linh khí, vi lượng linh khí, linh mạch. Ba viên đạo quả, trong đó hai viên đạo quả đều là để thăng linh khí, viên đạo quả cuối cùng thì là để cải tạo và cường hóa kinh mạch. Viên đạo quả này đến từ một bụi dã sơn sâm dược liệu, là một tồn tại cực kỳ hiếm có trong vô số đạo quả. Cải tạo linh mạch có thể để tăng cường độ kinh mạch của Giang Thiên, sau khi cường hóa, tốc độ vận chuyển linh khí sẽ nhanh hơn, cũng có thể chứa được nhiều linh khí hơn khi vận chuyển. Không chỉ có thể để tăng tốc độ tu luyện của Giang Thiên, mà còn có thể cường hóa thực lực của hắn. Điều duy nhất đáng tiếc là, viên đạo quả này chỉ có phẩm cấp màu trắng, hiệu quả không quá rõ rệt. Nếu phẩm cấp đạo quả có thể đạt đến màu lục, thậm chí là màu lam, tuyệt đối có thể khiến thực lực của Giang Thiên để tăng một cấp độ. Sau đó, Giang Thiên lại kiểm tra một chút độ trưởng thành của các đạo quả khác. Hắc cầu sinh trưởng, 70 đạo quả, Tịch Tà hắc cầu sinh trưởng, 65 đạo quả, Phá sát heo sinh trưởng, 38 đạo quả, vi lượng khí huyết. Không tệ, bên trong động thiên bất luận là thực vật hay động vật, sinh trưởng đều cực kỳ tốt, một mặt là do linh khí trong động thiên nồng đậm hơn bên ngoài không ít, mặt khác thì là công lao của huyệt chuồn chuồn lướt nước. Ánh mắt Giang Thiên chuyển hướng về phía linh đàm phía trước, trong miệng lẩm bẩm nói: "Huyệt chuồn chuồn lướt nước trong hiện thực nằm ở hậu sơn của Nhậm gia trấn, gần đó tuy có nguồn nước, nhưng lại có chút khoảng cách. Mà huyệt chuồn chuồn lướt nước sau khi được phục chế vào động thiên, thì đã dung hợp làm một thể với linh tuyển, linh đàm. Ở trung tâm linh đàm rộng lớn, có một khối đất nô lên, giống như một cô đảo sừng sững trên mặt hồ. Nơi đây chính là huyệt vị. Tổng thể huyệt vị vô cùng tròn trịa, nhìn qua giống như đầu của một con chuồn chuồn. Vô cùng kỳ lạ. Động thiên sau khi dung hợp huyệt chuồn chuồn lướt nước, không chỉ đề cao hàm lượng linh khí của linh tuyển, linh đàm, cung cấp cho Giang Thiên linh khí thuần tịnh bằng bạc, mà đồng thời cũng mở rộng đan điền linh hải của Giang Thiên. So với các đạo sĩ cùng giai, đan điền linh hải của Giang Thiên ít nhất rộng hơn bọn hắn gấp đôi. Dung hợp huyệt chuồn chuồn lướt nước, khiến đan điền của ta được mở rộng, mà dung hợp dưỡng thi huyệt, dường như khiến ta có được năng lực phá sát. Tâm tư Giang Thiên chuyển động, hồi tưởng lại cảnh tượng khi đối mặt với quỷ vật tối nay. Con quỷ vật bị ta giết chết kia, thực lực tổng thể tuy kém một chút, nhưng dù sao cũng là cấp bậc tu sĩ thất giai. Nhưng đối phương lại bị ta một kích biểu sát, điều này không chỉ vì phụ lục của ta mạnh hơn phụ lục bình thường, mà linh khí của bản thân ta cũng nồng đậm hơn đạo sĩ thông thường. Đồng thời cũng có liên quan đến năng lực phá sát của ta. Phá sát cường hóa lực lượng của phụ lục và phóng đại tác dụng của linh khí, lại thêm uy lực bản thân của phụ lục, cùng tác dụng khắc chế của đạo pháp đối với quỷ quái, điều này mới khiến Giang Thiên có thể một kích tất sát. Không tệ, không tệ. Càng nhiều dung hợp phong thủy bố cục, không chỉ có thể khiến động thiên trở nên rộng rãi phú túc, mà còn có thể khiến ta trở nên mạnh hơn. Trên mặt Giang Thiên nở rộ nụ cười vui vẻ, đôi mắt cũng càng thêm sáng ngời. Thế giới này dung hợp vô số mảnh ghép ma quỷ, phong thủy bố cục trong điện ảnh cũng xuất hiện trong thế giới. Ví dụ như huyệt chuồn chuồn lướt nước trong cương thi tiên sinh, huyệt long thổ châu trong nhất mi đạo trưởng, thần tiên bắt thủy trong tân cương thi tiên sinh, tam sát địa trong khu ma đạo trưởng. Đương nhiên, ngoài phong thủy bố cục trong điện ảnh ra, trong hiện thực hẳn là cũng có rất nhiều phong thủy bảo địa kỳ lạ tồn tại. Giống như dưỡng thi huyệt mà ta đã dung hợp trước đó. Muốn dung hợp càng nhiều phong thủy bảo địa, vậy thì phải đi ra ngoài, đi kiến thức thiên địa rộng lớn hơn. Nhưng thế giới này yêu ma hoành hành, tiền đề để đi ra ngoài là có thể bảo đảm an toàn của bản thân. Cảnh giới hiện tại của ta chỉ có thể coi là tồn tại ở tầng thấp nhất, cho nên nhất định phải nhanh chóng để thăng thực lực mới đúng. Tâm tư Giang Thiên không ngừng dâng trào. Sở dĩ Giang Thiên sau khi xuống Mao Sơn liền đến Nhậm gia trấn nương tựa cửu thúc, chính là vì cửu thúc là thiên mệnh chi tử của cương thi thế giới. Theo đối phương, chỉ cần không tìm chết, vậy thì sẽ không có chuyện gì. Nhưng đã ta có được kim thủ chỉ, lẽ ra nên đi ra ngoài sông pha một phen. Phải hỏi sư huynh lấy mấy kiện pháp khí, đi áp chế phong thủy của tiền thị tổ trạch. Lại thuận tiện xem sư huynh bên đó có hạt giống linh dược hay không, nếu có thì lấy về động thiên mà trồng, nói không chừng có thể trồng ra đạo thuật cao cấp gì đó. Nghĩ đến đây, Giang Thiên lập tức bắt đầu chuẩn bị lễ vật ngày mai cho cửu thúc. Chương 005, mặc đầu tuyến, tam thanh linh. Chương 005, mặc đầu tuyến, tam thanh linh. Dự nhật, trời lại quang đãng, gió nhẹ không khô nóng. Giang Thiên để hai đại bao lễ vật đến nghĩa trang của cửu thúc. Tạp 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 theo tiếng bước chân của Giang Thiên vang lên, Thu Sinh và Văn Tài đang luyện tập đạo thuật trong sân nhỏ lập tức tò mò quay đầu lại. Khi bọn hắn nhìn thấy người đến là Giang Thiên, lập tức mặt mày hớn hở. Đặc biệt là khi bọn hắn thấy Giang Thiên trên tay xách hai con gà trống lớn, mấy món điểm tâm, cùng một túi gạo nếp lớn, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Tiểu sư thúc đến rồi, là tiểu sư thúc đó à? Tiểu sư thúc mệnh rồi chứ, ta đến giúp ngươi xách. Tiểu sư thúc, một đường vất vả rồi, trời nóng thế này, ta đi rót cho ngươi chén trà lạnh nhé. Thu Sinh lập tức đặt đào một kiếm trong tay xuống, chạy lon ton đến bên cạnh Giang Thiên, đồng thời nhận lấy vật phẩm trên tay Giang Thiên. Mà Văn Tài thì chạy vào sư phòng, rót một chén trà lạnh, nhanh chân đi ra. Đa tạ Văn Tài, Giang Thiên cười híp mắt nhận lấy trà lạnh, một ngụm uống cạn, mở miệng nói: "Tiểu sư thúc ngươi quá khách khí rồi, đây là ta nên làm." Văn Tài gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói. Nói xong, Văn Tài lại chuyển ánh mắt sang món điểm tâm mà Thu Sinh đang xách. Người thấy mùi thơm nồng đậm tỏa ra từ món điểm tâm, Thu Sinh và Văn Tài nhìn nhau một cái, sâu sắc nuốt một ngụm nước bọt. Vị tiểu sư thúc này của bọn hắn quả thực không thể tốt hơn được nữa. Ra tay hào phóng cũng thôi đi, mà lại không hề có chút vẻ bề trên của sư thúc, sẽ không ỷ vào bối phận mà chỉ trỏ bọn hắn. Hầu như mỗi lần đến thăm, tiểu sư thúc đều sẽ mang theo một ít lễ vật, mà lại mỗi lần đều có phần của bọn hắn. Đặc biệt là gần đây một tháng, phẩm chất lễ vật tiểu sư thúc mang đến cũng càng ngày càng tốt rồi. Cho nên, mỗi lần tiểu sư thúc đến thăm, hai người đều sẽ chăm sóc đối phương tận tình. Những tiếng tiểu sư thúc đó cũng gọi càng thêm thuận miệng. Tiểu sư thúc, con gà trống này của ngươi nuôi cũng quá tốt rồi. Vậy mà lớn tráng kiện thế này, thể trạng này sắp bằng hai con gà trống nhà chúng ta cộng lại rồi. Thu Sinh nhắc lên hai con gà trống nặng trịch trong tay, không khỏi tặc lưỡi nói. Không sai mà lại chất thịt cực kỳ tươi ngon, hương vị kia tùy tiện nướng một cái, đều thơm hơn bất kỳ quán rượu nào. Văn Tài vô cùng đồng ý gật đầu, nhớ lại hương vị gà nướng, lập tức miệng lưỡi sinh nước bọt. Quả thật như thế. Thu Sinh cũng mạnh mẽ gật đầu nói. Bọn hắn nhớ lần trước tiểu sư thúc đến, cũng đã mang theo hai con gà trống. Hai con gà trống kia mặc dù thể trạng cũng không nhỏ, nhưng so với hai con gà bây giờ, vẫn còn không ít khác biệt. Đôi khi Thu Sinh còn hoài nghi, vị tiểu sư thúc này của mình có phải đang dùng linh dược cho gà trống ăn không, nếu không gà trống làm sao có thể lớn thế này? Chất thịt lại tốt thế này chứ? Có lẽ thức ăn khá tốt thôi. Giang Thiên khẽ cười, nói lấp liếm. Đúng rồi, sư huynh đâu? Không ở nghĩa trang sao? Giang Thiên nhìn quanh sân nhỏ một vòng, chuyển chủ để nói. Sư phụ đi ăn trà sáng rồi, ước chừng thời gian cũng hẳn là sắp trở về. Văn Tài ước chừng thời gian, mở miệng nói. Ngay khi lời Văn Tài vừa dứt, ngoài cổng nghĩa trang truyền đến một trận tiếng bước chân lưa thưa, tiếp đó cửu thúc thân mặc áo dài màu xám tiến vào tầm mắt ba người. Ơ, A Thiên ngươi lại đến rồi. Sao lại xách nhiều đồ thế này? Quá lãng phí rồi. Cửu thúc liếc mắt nhìn ba người Giang Thiên, sau đó liền thấy lễ vật Thu Sinh đang xách trên tay, một đôi lông mày rậm không khỏi khẽ nhíu lại. Hiếu kính sư huynh là điều nên làm mà huống hồ ta lần này đến thăm, cũng là có việc cầu sư huynh, làm sao có thể tay không đến nhà chứ? Giang Thiên khẽ cười, đi thẳng vào vấn đề nói. A Thiên ngươi có chuyện gì tìm ta? Nghe Giang Thiên nói vậy, thần sắc Cửu thúc cũng có chút bất ngờ. Vị tiểu sư đệ này của mình từ khi rời đến Nhậm gia trấn, hầu như không có chuyện gì làm phiền qua mình. Ngược lại là đối phương mỗi lần đến thăm, ít nhiều đều sẽ mang một ít đồ vật đến hiếu kính hắn. Cứ thế dần dà, làm cho Cửu thúc đều cảm thấy ngại ngùng rồi. Cho nên, Cửu thúc vẫn luôn muốn đền đáp vị tiểu sư đệ này của mình, nhưng khổ vì vẫn luôn không có cơ hội. Bây giờ nghe thấy đối phương có việc đến của mình, Cửu thúc không khỏi bật cười. Vị sư minh này của hắn cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi. Đúng, muốn tìm sư minh mượn mấy kiện pháp khí dùng. Giang Thiên gật đầu nói. Pháp khí gì? Cửu thúc hỏi. Mặc đầu tuyến, tam thanh linh. Giang Thiên hồi đáp. Hai dạng pháp khí này đều cực kỳ khắc chế cương thi. Đặc biệt là mặc đầu tuyến, phối hợp với máu gà uy lực sẽ càng tăng thêm một tầng. Gà trống trong động thiên uống linh tuyền lớn lên, máu gà trong cơ thể chúng bản thân đã ẩn chứa linh khí, thêm vào sự thúc đẩy của pháp khí mặc đấu, sức sát thương đối với cương thi tăng gấp đôi. Có mặc đấu tuyến, lại thêm tam thanh linh, Giang Thiên có tự tin trong một thời gian ngắn áp chế được cương thi dưới tiền thị tổ trạch. Không thành vấn đề, ta đây liền đi lấy cho ngươi. Cựu thúc gật đầu, hướng về phòng mình đi đến. Rất nhanh, cựu thúc liền xuất hiện trong sân, trong tay có thêm hai dạng pháp khí. A Thiên, mặc đấu tuyến này cần phối hợp máu gà sử dụng, hai con gà trống ngươi mang đến này linh tính 10 phần, máu huyết trong cơ thể cũng giàu dương khí. Hai con gà trống này ngươi vẫn là mang về đi. Cựu thúc đem pháp khí giao cho Giang Thiên, chỉ vào con gà trống ở một bên, mở miệng nói. Sư minh, hai con gà trống này là chuyên để hiếu kính ngươi, ta làm sao có thể mang về chứ? Hơn nữa, gà trống này nhà ta còn nuôi không ít, tuyệt đối đủ dùng. Giang Thiên vội vàng lắc đầu nói. Vậy được rồi. Thấy Giang Thiên nói vậy, Cựu thúc cũng đành phải chấp nhận hảo ý của đối phương. Thật ra, Cựu thúc từ tận đáy lòng là muốn hai con gà trống này. So với gia cầm bình thường, hai con gà trống này tuyệt đối được coi là thượng phẩm. Con gà trống này không chỉ linh tính 10 phần, mà lại trong cơ thể giàu linh khí, chất thịt càng là tươi ngon vô cùng. Bỏ qua chất thịt gà trống không nói, chỉ riêng máu gà, đặt trong toàn bộ giới đạo giáo, cũng là thứ được săn đón. Đạo sĩ vẽ bùa về cơ bản đều sẽ dùng đến máu gà. Gà thuộc dương cầm, là đứng đầu trong 6 loài gia cầm. Vì gà trống gây bao sáng, tiếp nhận thiên địa dương khí thăng đẳng, máu huyết của chúng cũng bị đạo giáo coi là thuần dương chi huyết. Máu gà linh khí càng đủ, phẩm chất càng cao, thì khả năng dung nạp linh khí cũng sẽ càng cao, phù lục đạo sĩ vẽ ra phẩm chất cũng càng tốt. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Cửu thúc nội tâm mới không đành lòng từ chối. Một phương diện khác, gà trống Giang Thiên nuôi dưỡng khí huyết sung túc là vật đại bổ. Đặc biệt là sau khi chế biến thành dược thiện, còn có thể tăng cường chức năng cơ thể. Gà quý như bảo vật thế này, làm sao có thể khiến Cửu thúc không yêu thích chứ? Đúng rồi, sư minh, ngươi ở đây có hạt giống linh dược không? Hoặc là linh dược còn chưa trưởng thành, ta muốn mang về bồi dưỡng một phen. Chờ ngày nào linh dược trưởng thành quả chúng ta hai người chia đôi. Giang Thiên nghĩ đến điều gì, mở miệng hỏi. Hạt giống linh dược sao? Ta ở đây ngược lại là có mấy viên, ngươi cứ việc mang đi trồng là được. Nếu như trưởng thành rồi, vậy có thể đều là công lao của ngươi, sư minh ta làm sao tiện hỏi ngươi chia thành quả. Cửu thúc khoát tay nói. Nói xong, Cửu thúc bảo Giang Thiên chờ một lát, hắn lần nữa trở về phòng. Đây, ta ở đây có 3 viên linh trùng, còn có một cây hấu miêu vừa mới trồng không lâu, ngươi cứ mang đi đi. A Thiên ngươi tầm tư tỉ mỉ, lại đặc biệt giỏi chăm sóc thực vật, mấy viên hạt giống này khẳng định sẽ phát triển thành linh dược. Mấy phút sau, Cửu thúc đem hạt giống cùng hấu miêu giao cho Giang Thiên, sau đó tiện tay vô vai Giang Thiên động viên nói. sư minh, ta sẽ mà Giang Thiên nhận lấy hạt giống cùng ấu miêu, tâm tình cũng trở nên kích động. Cửu thúc thật không hổ là thiên mệnh chi tử của cương thi thế giới, trên tay đồ tốt thật là không ít. Chương 6, Tốn Phong Thảo, Lôi Nguyên Quả. Chương 6, Tốn Phong Thảo, Lôi Nguyên Quả. Sau đó, Giang Thiên ở lại nghĩa trang giao đàm một phen cùng Cửu thúc, rồi trở về hương biểu điểm của chính mình. Lúc rời đi, Giang Thiên còn bái thác Cửu thúc giúp thu thập hạt giống linh dược, hắn có thể chi trả thù lao. Cửu thúc tác biểu thị sẽ liên hệ bằng hữu biệt bảo nhân của chính mình, chỉ bất quá cần một ít thời nhật mới có tin tức. Nghe được Cửu thúc nói như vậy, Giang Thiên cũng yên tâm rồi. Biệt bảo nhân mãi là một trong bát đại âm môn, bọn hắn hành tẩu nơi thâm sơn mật lâm, phi thường thiện vu phát hiện bảo vật. Bọn hắn cũng thuộc về người trong đạo môn, chỉ bất quá bọn hắn không trộm vật có chủ, ví như mộ huyệt, vật trong nhà. Vật ma biệt bảo nhân trộm được, đều là bảo bối vô chủ sinh ra giữa thiên địa. Bởi vậy có bọn hắn ở đây, Giang Thiên cứ việc chuẩn bị tiền là được. Thiên tài địa bảo bọn hắn nhiều vô số kể. Mà Giang Thiên sau khi biết được tin tức này, nội tâm cũng sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Cảm giác nguy cơ vì không tiền. Xem ra, trừ việc mở hương biểu điểm, ta còn phải làm thêm việc kinh doanh khác, tốt nhất là loại thủy thủ trưởng quỹ. Bằng không đến lúc đó thật sự kết nối được với biệt bảo nhân, lại nghèo đến mức không tiền mua thiên tài địa bảo. Giang Thiên nội tâm không khỏi nghĩ đến. Trở về hương biểu điểm sau đó, Giang Thiên liền chợt hiện thân tiến vào bên trong động tiên. Đến bên cạnh dự bãi, Giang Thiên lấy ra linh chủng và ấu miêu có được từ chỗ cứu thúc. Kim linh hoa sinh trưởng, năm đạo quả, kim quang chú xích quả sinh trưởng, 4 đạo quả, thiếu lượng khí huyết tốn phong thảo sinh trưởng, 5 đạo quả, vũ bộ lôi nguyên quả sinh trưởng, 15 đạo quả, ngũ lôi trưởng. 3 hạt giống cộng thêm một gốc ấu miêu, đạo quả trên 2 hạt giống trước là màu trắng, đạo quả của hạt giống thứ 3 là màu xanh lục. Mà đạo quả của gốc ấu miêu cuối cùng thì là màu lam. Đạo quả màu lam ngũ lôi trưởng. Đây là gốc linh dược có phẩm chất cao nhất mà Giang Thiên gặp được cho đến nay. Nhìn lôi nguyên quả ấu miêu trong tay, trong mắt Giang Thiên tràn ngập sự khao khát cháy bỏng. Gốc lôi nguyên quả này nhất định phải nắm chặt bồi dưỡng mới đúng. Ngũ lôi trưởng cấp bậc lam, ta nếu như học được, e rằng có thể trực tiếp miểu sát quỷ vật của tu sĩ bát giai. Giang Thiên nhẫn nhịn sự kích động trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí đem lôi nguyên quả ấu miêu trồng vào bên trong dược bãi. Sau đó, Giang Thiên lại đem 3 hạt linh chủng còn lại gieo xuống. Xách thùng gỗ đến bên cạnh linh đàm, lấy một thùng linh tuyển, đem nó tới xung quanh linh dược. Tiếp theo, cứ chờ linh dược từ từ thành thục thôi, Giang Thiên thấp giọng lẩm bẩm, sau đó liền đi chăm sóc những thực vật khác. Buổi sáng, Giang Thiên hoàn thành việc chăm sóc động thực vật, lại luyện tập một phen đạo pháp và vẽ phù. Lúc buổi chiều, hắn lại đến tiền thị tổ trạch. Tiền Khai đã tìm được thợ mộc, gỗ đào 25 năm tuổi cũng tìm được một lô. Đồng thời, Chu Sa và đất nện cũng đang trong quá trình vận chuyển đến tổ trạch. Nhìn Tiền Khai nhanh như vậy đã thực hiện phân phó của chính mình, Giang Thiên nội tâm thập phần hài lòng. Sau đó, Giang Thiên báo cho thợ mộc bố cục của Thăng Dương đỉnh và tự tay phát thảo một bản đồ kiến trúc để các thợ mộc dựa theo quy cách của bản đồ mà xây dựng đỉnh. Đợi đến mọi thứ đi vào quỹ đạo sau đó, Giang Thiên lại trở về hương biểu điểm. Sau đó 2 ngày thời gian, Giang Thiên đều sẽ dành thời gian đi một chuyến tiền thị tổ trạch, xem tiến độ thi công. Mà theo Chu Sa và đất nện lấp đầy mặt đất, sau khi nền móng và bệ của Thăng Dương đỉnh đắp xong, Giang Thiên lấy mực đầu tuyến, trộn lẫn Chu Sa và máu gà, đem toàn bộ bệ của Thăng Dương đỉnh vẽ đầy đường mực đen. Sau khi bệ của Thăng Dương đỉnh bố trí xong, hàn khí tản mát trong sân cũng tiêu tán không ít. Dây leo mọc ra từ khe nước dưới đất cũng liên tiếp khô héo. Thậm chí ngay cả đường vân mạng nhện trên gạch đá cẩm thạch cũng tiêu tán không ít. Thấy biến hoa trong sân, Tiền Khai cả người kích động không thôi, không ngừng kêu lên Giang đạo trưởng là cao nhân chân chính a. Mà Giang Thiên lúc này cũng thở phào một hơi. Bách Quỷ Khiên quan tài coi như là sơ bộ áp chế được rồi, nhưng nếu như muốn an toàn hơn thì phải đem Tam Thanh Linh và các pháp khí khác bố trí hoàn thiện. Thời gian thoáng cái, lại trôi qua một ngày. Buổi sáng ngày này, Giang Thiên đang ở bên trong động thiên tưới nước cho linh dược. Ao ào theo linh tuyển thủy đổ xuống, đất đen màu mỡ hút no nước, linh dược sinh trưởng trên đất đen cũng khẽ lay động cánh lá. 3 hạt giống linh dược lúc này đã nảy mầm, phá vỡ đất bùn vươn ra những cành non nhỏ bé. Lôi nguyên quả ấu miêu so với trước cũng lớn hơn một chút, hiện tại đã dài bằng bàn tay rồi. Những lá cây màu xanh non từ đầu cành sinh trưởng ra và theo gió nhẹ lay động. Giang Thiên thu hồi bình tưới nước, nhìn về phía đạo quả quang đoàn trên linh dược. Lôi nguyên quả sinh trưởng, 18 tốn phong thảo sinh trưởng, 10 kim linh hoa sinh trưởng, 12 xích quả sinh trưởng, 10 linh dược này sinh trưởng cũng quá chậm rồi. Đặc biệt là lôi nguyên quả, mấy ngày thời gian mới tăng lên 3 độ trưởng thành. Dựa theo tiến độ này suy đoán, nếu như đợi đến lôi nguyên quả thành thục, e rằng phải đợi đến 3 tháng sau rồi. Chẳng lẽ lại không có phương pháp nào gia tốc thực vật trưởng thành sao? Giang Thiên nhìn tiến độ sinh trưởng của linh dược, lông mày không khỏi khẽ nhíu lại. Kỳ thực, có linh tuyển tới 8, thêm vào đó linh khí tư dưỡng bên trong động thiên, tiến độ sinh trưởng của linh dược đã tăng nhanh rất nhiều. Nếu như ở bên ngoài, 3 hạt giống e rằng còn chưa nảy mầm đâu. Mà Giang Thiên cũng biết những điều này, nhưng trong lòng vẫn nhận không được sốt ruột. Dù sao mắt thấy trên linh dược kết đạo quả cấp bậc lam, hắn lại không thu hoạch được, cảm giác này thật sự là quá khó chịu rồi. Thực vật sinh trưởng cần phân bón, Giang Thiên trước đây cũng đã bón cho linh dược phân nông nghiệp, nhưng hiệu quả vô cùng bình thường. Linh dược sau khi bón phân, độ sinh trưởng cơ bản không có biến hóa gì. Xem ra, phân nông nghiệp bình thường đối với linh dược mà nói, cơ bản không có tác dụng. Cứu kỳ nguyên nhân, hẳn là phẩm chất quá thấp rồi. Nhưng lời nói lại quay trở lại, loại phân bón nào mới coi là cao cấp đây? Phân của linh thú sao? Hay là nói phân bón hình thành sau khi thân cây linh dược thối giữa? Trong lòng Giang Thiên chợt hiện lên mấy ý nghĩ. Thôi vậy, không nghĩ nữa, sau này từ từ thử thôi. Giang Thiên lắc lắc đầu, đem tạp niệm trong đầu loại bỏ. Sau đó, Giang Thiên lại đến bên cạnh Dưỡng Thi huyệt dưới chân núi. Rêu đen sinh trưởng ở bên cạnh dưỡng thi huyệt, bây giờ cũng lớn hơn một chút. Âm thổ đài tiễn sinh trưởng, 32 về mặt tốc độ sinh trưởng, âm thổ đài tiễn đối với linh dược mà nói, nhanh hơn rất nhiều. Ước chừng còn khoảng hơn nửa tháng thời gian, là có thể hoàn toàn thành thủ. Giang Thiên cầm lấy bình với nước, cũng tới cho những âm thổ đài tiễn này một chút nước. Tuy nói âm thổ đài tiễn dựng dục đạo quả là dưỡng thi thuật và luyện thi thuật, nhưng đối với Giang Thiên mà nói cũng là hữu dụng. Tiếp đó, Giang Thiên lại kiểm tra một phen độ sinh trưởng của thanh liên. Dường như là bởi vì sinh trưởng ở bên trong linh đàm mà ra, tốc độ sinh trưởng của thanh liên muốn so với những linh dược khác nhanh hơn không ít. Bây giờ độ sinh trưởng của nó đã đạt đến 68. Tính toán thời gian, còn có chưa đầy nửa tháng thời gian, thanh liên hẳn là có thể thành thục. Đến lúc đó chính mình là có thể hái lấy đạo quả phẩm chất xanh lục này rồi. Sau khi làm xong toàn bộ công việc nông nghiệp bên trong động thiên, Giang Thiên cũng trở về Hương Miểu Điếm. Lấy ra điển tịch đạo thuật trước đây hỏi cựu thúc được, Giang Thiên nghiêm túc xem xét. Tuy nhiên, thời gian vừa trôi qua mấy phút, một tiếng bước chân chạy vội vã từ ngoài cửa vang lên. Tiểu Giang đạo trưởng Vương gia xuất sự rồi. Vương Thạc lao ra mời ngươi đến phủ một chuyến. Một hán tử trẻ tuổi chạy vào Hương Biểu Điếm, một tay vịn khung cửa, thở hổn hển nói ra. Vương gia xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì rồi? Giang Thiên đặt xuống điển tịch trên tay, đứng dậy hỏi. Vương gia đồng thời là đại gia tộc của Nhậm gia trấn, tại Nhậm gia trấn cũng coi như có danh tiếng. Gia tộc hắn liên quan đến ngành nghề khá nhiều, có trà lâu, bố phường, thư quán vân vân. Trước đây một lần cơ hội ngẫu nhiên, Giang Thiên giúp Vương gia tiêu diệt một con quỷ túc, từ đó kết giao quen biết nhị đương gia của Vương gia. Vương Nhị tiểu thư Vương gia, biến thành yêu quái rồi. Chương 007, tụ tập Vương gia, hai kẻ hỏa tinh. Chương 007, tụ tập Vương gia, hai kẻ hỏa tinh. Biến thành yêu quái rồi sao? Cụ thể là chuyện gì, người nói rõ ràng. Giang Thiên nhanh chân rời quầy, đi đến bên cạnh hán tử trẻ tuổi, đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương hỏi. Vâng. Hán tử trẻ tuổi đột nhiên dừng lại một chút, bắt đầu kể lại những chuyện mà mình biết. Hóa ra, mấy ngày trước, nhị tiểu thư Vương gia sau khi ra ngoài du ngoạn một chuyến, không hiểu sao lại mắc phải một chứng bệnh lạ. Về đến nhà, nhị tiểu thư Vương gia liền cảm thấy toàn thân trên dưới ngứa ngáy khó nhịn. Vén quần áo lên xem xét, đối phương kinh hãi phát hiện trên làn da trắng non của mình lại mọc ra từng sợi lông ngắn cứng ngắc. Nhị tiểu thư Vương gia vì quá kinh hãi mà trực tiếp ngất đi. Đợi đến tối, hạ nhân đến gọi nhị tiểu thư Vương gia dùng nữa, lúc này mới phát hiện sự dị thường của nàng. Mà lúc này, những sợi lông ngắn ban đầu đã dài đến nửa ngón tay út. Hạ nhân cuống cuồng chạy đến báo tin này cho nhị đương gia. Ban đầu, người Vương gia đều cho rằng nhị tiểu thư Vương gia mắc phải chứng bệnh lạ không tên, thế là khắp nơi tìm đại phu chữa trị. Nhưng mấy ngày trôi qua, nhị tiểu thư Vương gia không hề có chút chuyển biến tốt, ngược lại lông cứng trên người càng ngày càng dài. Hơn nữa, thân thể đối phương cũng nhanh chóng gầy gò, thậm chí cũng trở nên hỗn loạn không thôi. Thấy người liền cào, thấy người liền cắn, cứ như một con chó điên vậy. Mãi đến lúc này, người Vương gia mới phản ứng lại, nhị tiểu thư Vương gia có thể là đã trúng tà. Thế là bọn hắn liền vội vàng đi tìm cựu thúc. Nhưng đáng tiếc, cựu thúc có việc ra ngoài, thế là liền đến tìm Giang Thiên đến xem. Toàn thân mọc lông ngắn, thậm chí hỗn loạn. Chẳng lẽ, nhị tiểu thư Vương gia khi ra ngoài du ngoạn đã chọc phải tinh quái nào đó? Giang Thiên trong lòng trầm xuống, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Vừa rồi hắn nghe hán tử trẻ tuổi kể lại, nói nhị tiểu thư Vương gia đã gầy cho xương, dường như sắp dầu hết đèn tắt rồi. "Người chờ ta một lát, ta đi lấy vài kiện pháp khí, sau đó lập tức xuất phát." Giang Thiên nói xong, lập tức xoay người trở về tiểu viện phía sau tiệm Hương Biểu. Chợt lóe thân tiến vào đầu tiên, mang theo bắt quái kính, đào một kiếm bên mình, đồng thời nhét một chồng phù giấy vào trong ngực. Chuẩn bị xong xuôi, Giang Thiên trở lại tiệm Hương Biểu. "Chúng ta đi thôi." Nói rồi, Giang Thiên liền cùng hán tử trẻ tuổi vội vã đến Vương gia. Khi Giang Thiên đến Vương gia, bên ngoài sân Vương gia đã vây kín cư dân tiểu trấn. Lúc này mọi người đang thò đầu rụt cổ nhìn vào bên trong, đồng thời còn nhỏ tiếng nghị luận, dáng vẻ như những đứa trẻ hiếu kỳ. Tránh ra một chút đừng chắn ở cửa. Hán tử trẻ tuổi đưa tay đẩy đám người đang vây quanh bên ngoài sân, dẫn Giang Thiên vội vàng đi vào trong sân. Đám đông vây xem nhìn trang phục của Giang Thiên, lập tức nhận ra, người trẻ tuổi phía trước là đạo sĩ mà Vương gia mời đến. Nhất thời, trong đám cư dân tiểu trấn xung quanh vang lên tiếng nghị luận ồn ào. Đây là, lại đến một đạo sĩ nữa sao? Vương gia này rốt cuộc đã mời bao nhiêu đạo sĩ đến rồi? Tính cả những người trước đó, bây giờ đã là người thứ tư rồi. Bốn người sao? E rằng đã mời hết tất cả đạo sĩ trong Nhậm gia trấn của chúng ta rồi chứ? Không còn cách nào khác, ai bảo cựu thúc không có ở đây chứ? Vương gia này cũng là bệnh cấp loạn đầu y, chỉ có thể mời tất cả những người có năng lực đến thôi. Đúng vậy, Vương gia không chỉ mời hai đồ đệ của cựu thúc, hơn nữa còn mời cả nhị thúc công đến nữa. Hai đồ đệ không đáng tin cậy của cựu thúc kia, làm sao dám đi trừ tà cho người khác? Với cái trình độ của hai người bọn hắn, gặp phải tà vật hơi lợi hại một chút thôi là đã có thể dọa chết bọn hắn rồi. Nói đi thì nói lại, nhị thúc công đã già như vậy rồi, sao cũng mời đến? Nhị thúc công bây giờ cũng chỉ có thể làm pháp sự, trừ tà e rằng không còn sức nữa rồi chứ. Ta nghe các ngươi nói chuyện, sao lại cảm thấy nhị tiểu thư Vương gia hết hy vọng rồi vậy? Ai nói không phải chứ, chúng ta cứ nói Nhậm gia trấn của chúng ta ngoài cựu thúc gia, không có một đạo sĩ nào có thể ra tay được cả. Chỉ có thể cầu nguyện lần này tà vật mà Vương gia gặp phải không quá lợi hại, nếu không nhị tiểu thư Vương gia. Một tiểu cô nương trẻ tuổi như vậy, đáng tiếc quá. Theo tiếng bàn tán không ngừng của các cư dân, bóng dáng Giang Thiên biến mất trong ngoại viện Vương gia. Bên ngoài khuê phòng của nhị tiểu thư Vương gia, một hàng người đang lo lắng chờ đợi. Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ đây? Cựu thúc không có ở đây, nhị thúc công dường như cũng không có cách nào giải quyết vấn đề trên người Nguyệt Mã. Mà thân thể Nguyệt Mã đã đều trách ta. Trách ta không sớm nhận ra Nguyệt Mã đã chúng ta, mới dẫn đến toàn thân mọc lông cứng. Giờ thì phải làm sao đây? Nhị đương gia Vương Sóc của Vương gia lo lắng đi đi lại lại dưới bậc thang, ánh mắt hắn đỏ ngầu, sắc mặt tiểu thụy, cả người nhìn qua đều gầy đi một vòng. Nguyệt Mâu ở một bên cũng tương tự, chỉ là sắc mặt nàng so với Vương Sóc càng thêm tái nhợt, nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt. Giờ phút này nàng đã không còn sức lực đứng thẳng, chỉ có thể dựa vào bàn đá, che mặt khóc thút thít. Nhị đệ, Nguyệt Mã người hiền ắt có trời giúp, nhất định sẽ thuận lợi vượt qua kiếp nạn lần này. Ta đã phái người với tốc độ nhanh nhất đi các trấn khác mời đạo sĩ đến rồi, ngươi yên tâm, nhất định sẽ kịp. Đại đương gia Vương Dương lên tiếng an ủi, giọng nói vô cùng kiên định. Mà theo giọng nói của hắn vang lên, người Vương gia xung quanh dường như tìm được chỗ dựa, tâm trạng nóng nảy của mọi người trở nên ôn hòa, đồng thời mọi người cũng nhao nhao mở miệng an ủi hai người. Nhị thúc nhị thẩm, ta tin nhị thúc công nhất định có thể chữa khỏi cho Nguyệt Mã, hai người nhất định phải có lòng tin. Đúng vậy, nhị đương gia. Nguyệt Mã tiểu thư sẽ không sao đâu. Đại đương gia đã dốc hết sức đi tìm người rồi, nhất định sẽ kịp. Nhị thẩm, người ăn chút gì đi, cẩn thận làm hỏng thân thể. Sẽ không sao đâu. Mọi người khi an ủi hai người Vương Dương, còn không ngừng đưa mắt nhìn về phía hai người thư sinh Văn Tài ở một bên. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, thư sinh và Văn Tài không khỏi đỏ mặt. Hai người bọn hắn là những người đầu tiên đến Vương gia, hơn nữa còn lập tức đi đến khuê phòng của nhị tiểu thư Vương gia để xem xét tình hình. Nhưng hai người loay hoay nửa ngày, vẫn không nhìn ra nhị tiểu thư Vương gia là bị người hạ chú hay là chúng ta. Cuối cùng, hai người xám xịt rút lui khỏi khuê phòng, chịu đựng sự khinh thường của người Vương gia. Giờ phút này, thư sinh và Văn Tài bị đám người Vương gia nhìn chằm chằm, đột nhiên cảm thấy một trận xấu hổ. Sớm biết đã cùng sư phụ học đạo thuật cho tử tế rồi, vốn tưởng chỉ là trừ ta đơn giản, chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay, kết quả lại cố chấp làm nửa ngày, tình hình của nhị tiểu thư Vương gia lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Thư sinh trong lòng thở dài một tiếng, kéo Văn Tài trốn đến góc tường. Do hai người bọn hắn vừa rồi hành sự lỗ mãng, thư sinh đã không dám đối mặt với người Vương gia nữa rồi. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, hai người ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy một hán tử trẻ tuổi nhanh chóng bước tới. Mà phía sau hắn, Giang Thiên Lương đeo đảo một kiếm, tay cầm bắt quái kính, bước chân kiên định đi về phía bên này. Tiểu sư thúc cũng đến rồi sao? Thư sinh nhướng mày, thần sắc có chút bất ngờ. Người Vương gia ngay cả tiểu sư thúc cũng mời rồi sao? Nói đi thì nói lại, thời gian tu hành của tiểu sư thúc còn không bằng chúng ta, đến rồi cũng chỉ sẽ chịu sự khinh thường của người Vương gia thôi. Văn Tài thầm thì lẩm bẩm. Kết quả Văn Tài vừa nói xong, thư sinh liền quốc một cái vào đầu Văn Tài. Ai ra sư minh ngươi làm gì? Đau quá, Văn Tài ôm đầu kêu đau. Đừng ở bên ngoài bôi nhọ tiểu sư thúc. Đi, chúng ta qua đó tìm tiểu sư thúc. Thư sinh không khỏi liếc mắt khinh thường nói. Tiếp đó, hai người liền đi đến bên cạnh Giang Thiên. Tiểu sư thúc, hai người đồng thanh nói. Ừm, tình hình thế nào rồi? Giang Thiên gật đầu, lên tiếng hỏi. Thư sinh lập tức kể lại tình hình của nhị tiểu thư Vương gia một lượt. Khi Giang Thiên nghe được, thư sinh và Văn Tài không những không giúp được gì, ngược lại còn khiến tình hình của nhị tiểu thư Vương gia trở nên nghiêm trọng hơn, lông mày hắn nhíu chặt lại. Hai người các ngươi a. Giang Thiên không nói gì, thở dài một hơi, chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Hai kẻ gây họa này, thật sự quá mức gây họa rồi. Thư sinh và Văn Tài nhìn nhau một cái, túi đầu thật sâu. Mà ngay lúc này, nhị thúc công tử trong phòng đi ra, sắc mặt thâm trầm. Chương 008, Giang Thiên phát ngôn, Nguyệt Nhi cô nương không phải chúng ta. Chương 008, Giang Thiên phát ngôn, Nguyệt Nhi cô nương không phải chúng ta. Nhị thúc công, thế nào rồi? Tiểu nữ tình trạng có sao không? Có thể thuận lợi khu tạc không? Người Vương gia thấy nhị thúc công bước ra, liền như ong vỡ tổ vây quanh, ngẩng đầu mong chờ nhìn về phía đối phương, trên mặt tràn đầy vẻ hy vọng. Nguyệt Mẫu cũng được người bên cạnh đỡ, lảo đảo đi đến một bên. Ai? Nguyệt Nhi hài tử này tình trạng không mấy là con a. Ta quan sát biểu hiện của nàng hẳn là chúng ta, chỉ là Nguyệt Nhi thân thể hiện giờ vô cùng suy yếu, không cách nào tiến hành khu tà. Mà ta tuổi già sức yếu, cũng không thể bảo vệ Nguyệt Nhi chu toàn, thật sự là lực bất tòng tâm a. Nếu tiểu cửu ở đây thì tốt rồi, với năng lực của hắn, nhất định có thể giúp Nguyệt Nhi thoát khỏi hiểm cảnh. Nhị thúc công run rẩy nói, trên mặt tràn đầy vẻ thở dài. Phính ngay sau khi lời nói của nhị thúc công vừa dứt, Nguyệt Mẫu dường như mất hết sức lực, ngã ngồi xuống đất. Nhị thẩm, ngươi không sao chứ? Ta đỡ ngươi dậy. Một cô nương trẻ tuổi vội vàng chạy đến bên cạnh Nguyệt Mẫu, đỡ nàng dậy. Nhị thúc công, chẳng lẽ thật sự không còn cách nào khác sao? Vương Sóc sắc mặt tái mét hỏi, hai nắm đấm siết chặt đều răng rắc. Nếu các ngươi phát hiện sớm hơn một chút, có lẽ còn có cơ hội, nhưng bây giờ khó rồi. Nhị thúc công không khỏi lắc đầu nói. Nghe xong lời nhị thúc công, gần như tất cả người Vương gia thần sắc trên mặt tối sầm lại, một tia yêu thương theo đó hiện lên. Đồng thời, một số người Vương gia dùng ánh mắt phẫn hận nhìn về phía Giang Thiên. Đều là vì hai tên ngốc các ngươi, đều là vì các ngươi làm chậm trễ thời gian chữa trị. Nếu không nhị tỷ nàng ấy chắc chắn có thể được cứu sống. Đúng, không sai, chính là vì hai tên các ngươi làm vậy mới hại nhị thúc công lực bất tòng tâm, là các ngươi hại chết nhị tỷ của ta. Hai tên phế vật các ngươi, cửu thúc sao lại dạy ra hai tên đồ đệ ngốc nghếch như các ngươi? Hai tên các ngươi sao còn có mặt mũi đứng ở đây? Mau cút khỏi Vương gia chúng ta. Vương gia chúng ta không hoan nghênh các ngươi. Đồ ngu, phế vật. Một số tiểu bối Vương gia chỉ vào mũi thu sinh và Văn Tài lớn tiếng mắng chửi, ánh mắt đỏ ngầu kia gắt gao nhìn chằm chằm hai người, dường như muốn nuốt sống hai người vậy. Nghe những tiếng mắng chửi truyền đến từ xung quanh, Thu Sinh và Văn Tài không khỏi rụt đầu lại, trốn ra sau Giang Thiên, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lúc này, ánh mắt mọi người cũng theo đó hội tụ về phía Giang Thiên. A Thiên. Nhị thúc công thấy bóng dáng đứng ở phía trước, thần sắc khẽ động. Hắn không ngờ, Vương gia lại mời cả Giang Thiên đến. Tuy nói Giang Thiên cũng là đạo sĩ Mao Sơn, hơn nữa còn là sư đệ của Lâm Cửu, nhưng thực lực của đối phương kém xa Lâm Cửu. Thời gian nhập môn khá muộn, tổng thời gian tu hành so với hai đồ đệ của Lâm Cửu còn ngắn hơn không ít. Nhưng nhị thúc công cũng không có ý khinh thường Giang Thiên. Trong ấn tượng của hắn, Giang Thiên hải tử này vẫn rất tốt, tính cách khiêm tốn hiếu học, đối xử với người cũng nhiệt tình hào phóng. Tuy nói thiên phú bình thường, nhưng nhìn chung, so với đồ đệ của mình, Chu Đại Trang mà nói, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Tiểu Giang đạo trưởng, Vương Sóc giờ phút này cũng phát hiện ra Giang Thiên ở đối diện. Thấy Giang Thiên đến, trái tim Vương Sóc đã chìm xuống lần nữa nhen nhóm một tia hy vọng. Mặc dù Vương Sóc trong lòng cũng rất rõ ràng, Giang Thiên tuổi còn trẻ, thực lực chắc chắn sẽ không cao đến đâu. Nói không chừng còn không bằng Thu Sinh và Văn Tài. Nhưng trong tình huống hiện tại, mỗi thêm một đạo sĩ đến, con gái mình lại thêm một phần hy vọng được cứu. Tiểu trấn của bọn họ cách Nhậm gia trấn một khoảng cách nhất định, cho dù là đại ca phái người cưỡi ngựa nhanh nhất, thì ít nhất cũng phải một hai canh giờ mới có thể quay về. Hai canh giờ, nói không chừng con gái mình đã mất mạng rồi. Mà bây giờ, đạo sĩ Nhậm gia trấn ngoài Cửu Thúc gia, chỉ còn Giang Thiên là chưa xem qua tình trạng của con gái mình. Có lẽ Giang Thiên sau khi xem qua, có thể tìm được cách cứu con gái. Có lẽ thì sao? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Vương Sóc liền dâng lên một cơn sóng. Đừng ồn nào nữa. Vương Sóc mạnh mẽ vung tay áo, quát lớn về phía mọi người phía sau. Thấy Vương Sóc nổi giận, đám tiểu đối Vương gia lập tức im bặt. Tiểu Giang đạo trưởng, vô cùng cảm ơn ngươi đã đến. Nguyệt Nhi sinh mệnh nguy cấp, xin ngươi nhất định phải cứu nàng. Vương Sóc bước nhanh lên phía trước, cúi thật sâu về phía Giang Thiên, khi hắn đứng thẳng người dậy, hốc mắt đã sớm đỏ hoe ướt át. Vương Minh yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết sức lực giúp Nguyệt Nhi cô nương thoát hiểm. Thời gian cấp bách, ta trước tiên vào trong xem tình trạng của Nguyệt Nhi cô nương. Giang Thiên nặng nề gật đầu, giọng nói trầm trọng. Mời Vương Sóc nhường đường, dẫn Giang Thiên đi về phía trước. Thu Sinh và Văn Tại phía sau nhìn nhau một cái, cũng theo kịp bước chân của Giang Thiên. Họa là do bọn họ gây ra, nhưng trách nhiệm này không thể để tiểu sư thúc gánh. Nhị tiểu thư Vương gia nhìn thấy sắp không xong rồi, tiểu sư thúc lúc này đi vào, rất có thể còn chưa kịp thi pháp, đối phương đã chút hơi thở cuối cùng. Đến lúc đó, người Vương gia rất có thể sẽ oán trách tiểu sư thúc, và một phần trách nhiệm sẽ đổ lên đầu tiểu sư thúc. Đặc biệt là đám nhóc con Vương gia kia, bọn chúng có thể nói là đặc biệt thù dai. Vì vậy, hai người bọn họ mới phải đi theo Giang Thiên. Và lại nói đi nói lại, tục ngữ nói ba tên thợ giày hôi thối hơn một gia cát lượng. Nói không chừng ba người bọn họ tụ lại một chỗ, có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt. Đến lúc đó cứu được nhị tiểu thư Vương gia, hai người bọn họ cũng coi như lập công chu tội, mọi chuyện đều vui vẻ. Một bên khác, đám tiểu bối Vương gia nhìn động tác của Thu Sinh và Văn Tài, có ý muốn ngăn cản, nhưng lời bọn họ còn chưa nói ra khỏi miệng, đã bị Vương Dương một ánh mắt ngăn lại. Ngay sau đó, Vương Dương cũng đi theo phía sau bốn người. Nhị thúc công khi Giang Thiên đi đến trước mặt nhị thúc công, cung kính hành lễ với đối phương. A Thiên, đã đến rồi, vậy thì vào xem đi. Nhị thúc công đi cùng ngươi. Nhị thúc công gật đầu với Giang Thiên, cất bước, run rẩy đi phía trước Giang Thiên. Rất nhanh, Giang Thiên liền thấy nhị tiểu thư Vương gia nằm trên giường. Khoảnh khắc ánh mắt chạm đến đối phương, đồng tử Giang Thiên cũng đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy nhị tiểu thư Vương gia nằm thẳng đơ trên giường, hai mắt nhắm chặt, trên làn da trần trụi mọc đầy lông cứng dài một ngón tay. Thậm chí cả khuôn mặt, trên đầu đều bị lông cứng bao phủ. Ngay cả quần áo trên người cũng bị lông cứng trên da làm căng phồng lên. Toàn bộ cảnh tượng nhìn qua vô cùng kinh hãi. Giang Thiên khẽ quét mắt vài cái, tiến lên hai bước đến trước giường, vươn hai ngón tay thăm dò mũi và miệng của nhị tiểu thư Vương gia. Hơi thở như tơ, mệnh không còn lâu nữa. Lúc này, nhị thúc công cũng đúng lúc mở miệng nói, "A Thiên, Nguyệt Nhi cô nương phần lớn là chúng ta, tà khí trên người nàng vô cùng nồng đậm, hơn nữa tà khí và thân thể nàng quấn quýt quá sâu, cộng thêm Nguyệt Nhi cô nương thể chất quá yếu, ta cũng không tiện ra tay khu tà." Nghe lời nhị thúc công nói, Giang Thiên túi đầu không nói. Nhị thúc công nói quả thực không sai, tà khí trên người nhị tiểu thư Vương gia vô cùng nồng đậm, hơn nữa tà khí và tinh khí thần của nàng quấn quýt vào nhau, rất khó tách rời. Rất có thể một thao tác không đúng sẽ làm lay động sinh cơ của nhị tiểu thư Vương gia. Với trạng thái hiện tại của đối phương, cơ bản một sai sót này liền sẽ lấy đi tính mạng nàng. Vì vậy, nhị thúc công không dám tùy tiện ra tay. Hơn nữa, nhị thúc công nói những lời này trước cũng là muốn cảnh cáo Giang Thiên, đừng hành động bừa bãi, nếu không có thể sẽ rước họa vào thân. Giang Thiên hiểu rõ đạo lý trong đó, không có đủ 10 phần nắm chắc, hắn cũng sẽ không ra tay. Giang Thiên thu tay lại và từ trong lòng lấy ra một tờ phụ chỉ. Phù này tên là Tịnh Tâm Thần Chú Phù, có thể giúp đạo sĩ xua tan tạp niệm, an định tâm thần, hơn nữa tập trung tinh thần, cảm nhận được nhiều biến hóa hơn xung quanh. Giang Thiên sử dụng phù này chính là muốn cảm nhận một chút trạng thái tà khí trên người nhị tiểu thư Vương gia. Thái thượng đại tinh, ứng biến không ngừng. Khu tà chói mị, bảo mệnh hộ thân. Trí tuệ minh tịnh, tâm thần an định. Tam hồn vĩnh cửu, phách không suy yếu. Cấp cấp như luật lệ. Theo Giang Thiên niệm động chú ngữ, phù vàng không lửa tự cháy. Khói xám lượn lờ bay lên, lượn lờ quanh Giang Thiên, lòng hắn cũng bình tĩnh lại. Linh khí trong cơ thể toàn lực vận chuyển, cảm giác lực của Giang Thiên được phóng đại đến mức lớn nhất. Giang Thiên nhắm chặt hai mắt, lần nữa vươn hai tay ra, linh khí lan tràn lên hai tay và dần dần hướng về phía tà khí bao phủ mà đi. 10 giây, 30 giây, 1 phút cho đến 2 phút sau, Giang Thiên đột nhiên mở bừng hai mắt, một đạo tinh quang lóe lên trong mắt. Khoảnh khắc tiếp theo, lời Giang Thiên nói như một quả bom nặng ký, nổ vang bên tai mọi người. Nguyệt Nhi cô nương không phải chúng ta. Chương 009, vật gì? Một đám thật lớn. Chương 009, vật gì? Một đám thật lớn. Cái gì? Không phải chúng ta. Vậy là sao? Tiểu Giang đạo trưởng có thể dùng phương pháp giải quyết không? Vương Thạc song mục trợn trừng, bàn tay vô thức nắm chặt, rồi căng thẳng hỏi. A Thiên, ngươi xác định không cảm giác sai sao? Nhị thúc công lúc này cũng khẽ nhíu mày. Không phải chúng ta. Vậy là bị người hạ chú sao? Thư sinh tay phải sờ cằm nhắn nhủi, nhãn châu trong hốc mắt không ngừng đảo tròn. Tiểu Giang đạo trưởng, cháu gái ta là bị người hạ chú rồi sao? Vương Dương thanh âm giờ phút này trở nên nghiêm túc, sắc mặt hắn cũng trong khoảnh khắc trở nên vô cùng nghiêm trọng. Nếu Vương Nguyệt Nhi mà thật sự là bị người hạ chú, mới dẫn đến toàn thân mọc đầy lông quái dị, vậy người hạ chú ít nhiều cũng cùng Vương gia là quan hệ đối địch. Ngay cả hai bên không có liên hệ trực tiếp, vậy cũng có thể là bị người thuê. Người thuê đó chắc chắn cùng Vương gia có thủ. Bằng không, tuyệt đối sẽ không hạ chú thuật độc ác như vậy. Không phải hạ chú, Giang Tiên lắc đầu, nói: "Mọi người nghe lời này, không khỏi đầy mặt nghi hoặc. Không phải hạ chú, vậy sẽ là cái gì?" Lúc này, ngay cả Nhị Thúc Công cũng giống như mọi người, vẻ mặt không hiểu. Nguyệt Nhi cô nương là bị người hạ yểm. Giang Tiên nói năng có khí phách, tràn đầy chắc chắn. Vừa rồi Giang Tiên lúc cảm giác tà khí trên người Vương Nguyệt Nhi, phát hiện luồng tà khí quấn quanh Vương Nguyệt Nhi tuy nồng đậm, nhưng lại giống như cỏ không dễ, phù phiếm trên bề mặt. Sau đó, Giang Tiên lại cẩn thận cảm giác một phen, nhận ra gốc rễ của luồng tà khí này dường như không ở trên người Vương Nguyệt Nhi. Hạ yểm, yểm thắng thuật. Nhị Thúc Công song mục ngưng lại, trên mặt chợt hiện lên một tia bình tĩnh. Thư sinh Văn Tài bên cạnh nghe Giang Tiên trả lời dứt khoát, thần sắc cũng chấn động. Bọn hắn không ngờ, tiểu sư thúc của mình vậy mà thật sự đã tìm ra nguyên nhân bệnh của nhị tiểu thư Vương gia. Nói là tiểu sư thúc này của mình không phải thiên phú bình thường sao? Thư sinh nhớ, tiểu sư thúc cảnh giới bất quá tu sĩ ngũ giai mà thôi, so với mình còn thấp 3 tiểu cảnh giới. Tại sao đối phương có thể dựa vào cảnh giới thấp như vậy, phát hiện vấn đề của nhị tiểu thư Vương gia? Mà mình một đạo sĩ tu sĩ bắt giai, lại chỉ có thể gây rối, giúp đỡ ngược. Điều này không hợp lý chút nào. Nói là, tiểu sư thúc sẽ không phải là nói bừa chứ? Văn Tài lúc này không đầu không đuôi thốt ra một câu, cả người như có điều suy nghĩ. Đúng. Văn Tài vừa nói xong, thư sinh lại một lần nữa giáng một cú cốc đầu vào đầu hắn. Ngậm miệng ngươi lại. Thư sinh trừng mắt nhìn Văn Tài một cái, hung tợn nói: "Điểm thắng thuật bắt nguồn từ vũ thuật, sau đó được lô ban chỉnh lý và phát dương quang đại. Điểm trong điểm thắng thuật đồng nghĩa với áp có ý trấn áp, thường do vật trấn điểm trấn áp để nguyền rủa người bị thuật. Mặc dù điểm thắng thuật bắt nguồn từ chú thuật, nhưng lại có sự khác biệt. Đó là điểm thắng thuật khi hạ chú, nhất định phải có vật trấn điểm. Mà một khi vật trấn điểm bị phá hủy, liền sẽ phản vệ người hạ điểm. Nếu Nguyệt Nhi cô nương là bị hạ điểm, vậy vật trấn điểm hẳn là ở gần đây. Có phải ở trong sân Vương gia không?" Nhị Thúc Công túi đầu trầm tư nói: "Vương Minh, mộ tổ tiên của các ngươi Vương gia ở đâu?" Giang Tiên lúc này nghĩ đến điều gì, mở miệng hỏi: "Ở Tây Sơn." Vương Thạc đội vàng nói: "Đi, chúng ta đi xem." Giang Tiên nói rồi, liền muốn đứng dậy. "Được, chúng ta mau đi." Vương Thạc thấy cô nương mình có cứu, đột nhiên sốt ruột đáp lời. Tuy nhiên, sau khi Giang Tiên đứng dậy, thân hình lại đột nhiên ngược lại. Chắc Giang Tiên đưa tay vuốt một cái trên đầu Vương Nguyệt Nhi, rút xuống một lọn tóc của nàng. "Đi thôi." Nói xong, một đoàn người liền vội vã đi về hướng Tây Sơn. Chỉ có Nhị Thúc Công vì thân thể bất tiện nên ở lại Vương gia. Trong sân Vương gia, một đám tiểu bối Vương gia nhìn các trưởng bối rời đi, lại một lần nữa vang lên tiếng bàn tán. Tiểu đạo sĩ kia dường như đã tìm ra nguồn gốc tai họa của nhị tỷ rồi. Tiểu đạo sĩ này có 2-3 chiêu thức lợi hại đó, mạnh hơn 2 tên ngốc kia nhiều. "Vậy ngươi có nghe Nhị Thúc bọn họ muốn đi đâu không?" "Dường như là muốn đi Tây Sơn." "Tây Sơn? Đó không phải vị trí tổ mộ của gia đình chúng ta sao? Chẳng lẽ nguồn gốc ở đó? Mặc kệ có phải không, chúng ta lén lút đi theo xem không phải sẽ biết sao?" "Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta đi." Một đám tiểu bối Vương gia bàn tán một hồi, liền meo một cái chạy ra khỏi Vương gia, từ xa đi theo sau lưng Giang Tiên và những người khác. Khoảng 2 nén hương thời gian, mọi người liền đến Tây Sơn của Nhậm gia trấn. "Tiểu Giang đạo trưởng, vật trấn điểm đó được đặt ở đâu?" Vương Thạc sốt ruột hỏi. Suốt dọc đường, Giang Tiên đã giải thích cho mọi người về nguồn gốc của yểm thắng thuật, nên Vương Thạc đã có một hiểu biết nhất định về thuật này, cũng biết rằng việc trấn điểm nhất định phải dùng vật trấn điểm. "Đừng đợi, chờ ta một lát." Giang Tiên nói rồi, lại một lần nữa từ trong lồng ngực lấy ra một tờ phụ lục, rồi gấp nó thành hình hạt giấy. Sau đó, Giang Tiên lại cuốn tóc của Vương Nguyệt Nhi quanh cổ hạt giấy. Lục đinh lục giáp, chiếu thấy phân minh. Hạt giấy tìm dấu. Cấp. Giang Tiên rót linh lực vào hạt giấy, miệng lẩm bẩm nói. Vài giây sau, hạt giấy bay lượn lên, bay về phía một ngôi mộ nào đó của Vương gia. Rất nhanh, hạt giấy liền đậu trên một ngôi mộ. Ngôi mộ này là một ngôi mộ cổ, nhưng trên nấm mộ lại có đất mới rải, vừa nhìn là biết đã bị người động tay động chân. Chính là ngôi mộ này, vật trấn điểm đó hẳn là ở bên dưới. Giang Thiên chỉ vào ngôi mộ trước mắt, mở miệng nói: "Đại ca, đây là mộ của gia gia chúng ta, làm sao bây giờ? Có cần đào không?" Vương Thạc nhìn ngôi mộ trước mắt, trong giọng nói lần đầu tiên có một tia do dự. Vương gia bọn hắn trọng hiếu đạo nhất, công khai đào mộ của gia gia ruột, đây có thể là đại bất hiếu, sẽ bị người đời chỉ trích. "Đào? Tại sao không đào? Chuyện này liên quan đến tính mạng của Nguyễn Nhi, gia gia dưới suối vàng có biết, cũng sẽ không trách tội chúng ta đâu. Ta đi đào trước." Vương Dương nhận lấy cái xẻng sắt do gia đình đưa tới, mạnh mẽ xúc xuống. Thấy ca ca mình đi đầu đào, Vương Thạc cũng không còn do dự nữa, vung xẻng sắt lên liền ra sức làm. Một xẻng, hai xẻng, ba xẻng. Đất bùn trên mộ không ngừng giảm đi, độ cao của nấm mộ cũng càng ngày càng thấp. Mà hành động của mọi người cũng lọt vào mắt của đám tiểu bối Vương gia ở không xa. Kia không phải mộ của Thái gia gia chúng ta sao? Đại bá bọn họ sao lại đào mộ Thái gia gia? Có phải vì nguồn gốc tai họa của nhị tỷ ở trong mộ Thái gia gia không? Bằng không theo gia phong của nhà chúng ta, sao dám đào mộ Thái gia gia? ta sao lại cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng không đúng? Tiểu đạo sĩ kia thật sự đáng tin sao? Hắn sẽ không phải là lừa nhị thúc chứ? Ta cũng cảm thấy có vấn đề. Tiểu đạo sĩ này cùng hai tên ngốc kia dường như là một phe, hai tên ngốc kia còn gọi đối phương là tiểu sư thúc nữa. Tiểu sư thúc? Bọn họ nhìn tuổi tác sắp xỉ, vậy mà được gọi là sư thúc. Đạo sĩ này trẻ như vậy có thực lực gì để làm sư thúc của bọn họ? Nếu đào mở mộ thái gia gia, thứ hai họa nhị tỷ không ở bên trong, vậy phải làm sao? Tùy tiện đào mộ tổ tiên, đó có thể là đại bất hiếu đó. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, mặt mũi vương gia chúng ta để đâu? Ba tên khốn kiếp này. Ơ, mau nhìn. Đó là cái gì? Cái gì đó từ trong mộ thái gia gia chạy ra rồi. Ngoa tạo. Cái gì đó? Một đám thật lớn. Có thứ gì đó? Thật sự có thứ gì đó? Chẳng lẽ những thứ này chính là nguồn gốc tai họa của nhị tỷ? Một đám tiểu bối vương gia nhìn cảnh tượng lúc này, đột nhiên trợn mắt há hốc mồm, đầy mặt kinh hãi. Chương 010, ta Vương Dương như không báo được mối thù này, cam nguyện thần hồn câu diệt. Chương 010, ta Vương Dương như không báo được mối thù này, cam nguyện thần hồn câu diệt. Mộ tổ tiên vương gia, theo Vương Dương, Vương Thạc hai huynh đệ không ngừng vùng xẻ sắt, đất trên nấm mộ càng lúc càng ít đi. Rất nhanh, toàn bộ nấm mộ đều bị san bằng. Hai người khi đào sâu hơn, lại cảm nhận được mặt đất khẽ chấn động, tựa hồ có động tĩnh bị dị truyền đến. Trong mộ hình như có thứ gì đó đang động đậy. Nghe động tĩnh này, thứ đó dường như còn không ít. Chẳng lẽ thật sự bị Tiểu Giang đạo trưởng nói trúng rồi sao? Chấn vật đó thật sự ở trong mộ của Vương lão thái gia ư? Tiểu Giang đạo trưởng, tiếp theo phải làm sao? Tiếp tục đào sao? Đám đông vây xem thấy cảnh tượng quỷ dị trước mắt, toàn thân không khỏi dựng tóc gáy, vừa thấp giọng thảo luận, vừa đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Thiên ở bên cạnh. Đào. Giang Thiên hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt đất không ngừng truyền ra chấn động, mặt không biểu cảm nói. Thư sinh Văn Tài đứng một bên lúc này cũng trở nên vô cùng căng thẳng. Đệt. Tiểu sư thúc quả nhiên là tiểu sư thúc. Quá kinh người. Vậy mà thật sự nói trúng rồi. Trong mộ của Vương lão thái gia này, thật sự có thứ gì đó. Văn Tài trong lòng đập loạn, biểu cảm càng thêm kính sợ. Hắn vốn tưởng rằng tiểu sư thúc này của mình ngoài vẻ ngoài xuất chúng ra, những thứ khác đều bình thường vô kỳ. Nhưng không ngờ, đối phương lại có biểu hiện xuất sắc đến vậy trong việc vận dụng đạo thuật. So với hắn, một kẻ nửa vời thì mạnh hơn quá nhiều. Tiểu sư thúc quả nhiên có chút bản lĩnh. Hơn nữa ta sao lại cảm thấy linh khí của tiểu sư thúc dường như trở nên nồng đậm hơn không ít. Trình độ linh khí của tu sĩ ngũ giai nên đạt đến mức đó sao? Chẳng lẽ, cảnh giới của tiểu sư thúc đã để thăng rồi sao? Thư sinh hồi ức lại cảnh tượng trước đó, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Trước đó, vì chú ý lực của hắn hoàn toàn tập trung vào việc có thể giải quyết tốt chuyện này hay không nên đã bỏ qua các yếu tố khác. Giờ đây thấy có thành quả, dưới sự thả lỏng tâm tình, cũng cảm nhận được nhiều thứ hơn. Nhìn Giang Thiên đang đứng trước mặt mình, trong mắt thư sinh thoáng hiện lên tia nghi hoặc. Chính mình dường như có chút nhìn không thấu tiểu sư thúc này rồi. Rắc 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 theo hai nhát xẻng sắt bổ xuống, lớp đất bùn bốn dĩ được cho là nện chặt đông nhiên sụt lún xuống. Nấm mồ bằng phẳng bị hai nhát xẻng sắt này trực tiếp quét ra một cái lỗ đen kịt. Sao sạc cùng với sự xuất hiện của miệng hang, đất bùn ở mép miệng hang đổ ập xuống cái lỗ nhỏ. Thứ đang hoạt động bên trong dường như cũng bị dị động này làm cho giật mình. Vút, vút, vút. Chỉ trong chớp mắt, những thứ bên trong hang hóa thành từng đạo hắc ảnh bỏ ra, chạy trốn về bốn phương tám hướng. Á, cái gì chui ra vậy? Hù chết ta rồi. Ngoa tạo. Nhiều quá. Là chuột. Chuột đen lớn. Sao lại nhiều chuột thế này? Đây là chọc phải ổ chuột rồi sao? Trời đất quỷ thần ơi. Có bao nhiêu chuột thế này? Mộ của Vương lão thái gia đều bị chuột xâm chiếm rồi sao? Đã tuôn ra bao nhiêu rồi? Sao vẫn còn không ngừng chạy ra thế? Mẹ nó. Cảnh tượng này cũng quá khủng bố rồi chứ. Một đàn chuột đen lớn bằng bàn tay từ trong lỗ nhỏ chui ra, xuyên qua đám đông, chạy về phía xa. Mà mọi người sau khi thấy chuột, trong lòng cũng giật mình, vội vàng nép sang một bên. Có một số người nhát gan, thậm chí nhảy dựng lên tại chỗ, trực tiếp nhảy múa một đoạn. Vương Dương nhìn từng con chuột đen lớn không ngừng chui ra từ mộ của gia gia mình, khuôn mặt trở nên âm trầm vô cùng. Ánh mắt bình tĩnh của hắn sớm đã bị lửa giận lấp đầy, bàn tay nắm chặt xẻng sắt càng run rẩy không ngừng. Khi người quá đáng, dám cả gan vũ nhục di thể tiên nhân vương gia ta đến mức này. Bất kể kẻ đứng sau là ai, ta nhất định phải tìm ra ngươi. Ta muốn ngươi quỳ trước mộ tiên nhân ta tạ tội. Vương Dương trong lòng giận dữ gầm lên, xẻng sắt trong tay dương cao, hung hăng đập xuống mặt đất. Bút, bút, bút. Những tiếng động trầm đục liên tiếp vang lên, cái lỗ nhỏ không ngừng được mở rộng. Mà cùng với miệng hang lớn dần, số chuột chui ra từ bên trong cũng càng nhiều hơn. Ước chừng 2-3 phút sau, tiếng động lại trong mộ dừng lại, cũng không còn con chuột nào chạy ra nữa. Vương Dương cùng Vương Thạc vung vẩy xẻng sắt, dọn dẹp toàn bộ đất bùn trên mộ. Khi tất cả vật che chắn bị gỡ bỏ, khoảnh khắc quan tài trần trụi lộ ra, hầu như tất cả những người có mặt đều hít một hơi khí lạnh. Đặc biệt là các tộc nhân vương gia, biểu cảm của bọn họ lúc này tràn đầy phẫn hận vô tận. Trong hố sâu, quan tài nguyên bản đã không cánh mà bay, chỉ còn lại đầy đất những mảnh gỗ. Thi cốt trong quan tài tán loạn thất linh bát lạc trong hố sâu, phần lớn xương cốt chỉ còn lại một nửa nhỏ. Trong đó thứ dễ thấy nhất chính là đầu lâu của Vương lão thái gia. Đầu lâu lúc này đã biến thành màu đen kịt, một nửa bên trong đã biến mất không thấy. Trên nửa đầu lâu còn lại, phần rìa đầy những dấu răng, toàn bộ bị cắn nát bét, đầy dây vết nước, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan rã. Sau khi hố sâu được mở ra, một mùi hôi nồng nặc cũng theo đó lan tỏa ra, không đến mức mọi người vội vàng bịt mũi miệng mình lại. Trong toàn bộ hố sâu ngoài mảnh gỗ, xương vụn ra, còn có rất nhiều phân chuột. Những cục phân chuột này tụ tập lại một chỗ, tỏa ra mùi vị vô cùng khó ngửi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt tất cả người vương gia đều đỏ bừng vô cùng, tựa như từng cái lò lửa nung đỏ. Một số nữ tử dễ khóc, thấy thi cốt của Vương lão thái gia bị tàn phá thành ra thế này, cũng không khỏi lệ rơi lạ chã. Là ai? Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là tên xuất sinh trời đánh nào đã làm chuyện này? Liệt tổ liệt tông ở trên, ta Vương Dương như không báo được mối thù này, cam nguyện thần hồn câu diệt. Nếu để ta biết là tên Vương bắt đản nào làm, ta ắt sẽ bắt hắn huyết trái huyết thường. Lão thái gia, Vương Dương trong tay dùng sức nắm chặt xiềng sắt, khớp xương vì quá dùng sức mà đã trắng bệnh, móng tay đâm xuyên qua lòng bàn tay cắm vào huyết đủ, máu tươi chảy dọc theo bàn tay xuống. Vương Thạc sắc mặt tái nhợt, thân thể khẽ run rẩy vì phẫn nộ. Bột Vương Thạc hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trước mộ. Bút, bút, bút. Tiếp đó Vương Thạc nặng nề dập ba cái đầu băng rồi, run rẩy nói: cháu bất hiếu, để Gia Gia phải chịu nỗi oan khuất này. Gia Gia yên tâm, bất kể kẻ đứng sau là ai, cháu nhất định sẽ lôi hắn ra. Lúc này, các tiểu bối Vương gia cũng từ xa chạy tới. Khi bọn họ thấy cảnh tượng thê thảm này, đều quỳ trước mộ che mặt khóc giống. Thái Gia Gia, quá độc ác rồi. Rốt cuộc là ai muốn nhắm vào Vương gia chúng ta? Rốt cuộc là ai chứ? Tại sao lại muốn bức hại nhị tỷ? Tại sao lại muốn để chuột gặm ăn thi cốt của Thái Gia Gia? Ô ô ô! Không khí tại hiện trường lúc này hạ xuống điểm đóng băng, trên mặt tất cả mọi người đều bao phủ sự âm trầm. Ngay cả hai người thư sinh Văn Tài đứng một bên cũng không đành lòng lắc đầu. Thảm quá! Xem ra kẻ đáng ghét đó có huyết hải thâm cửu với Vương gia, nếu không sao có thể ra tay độc ác đến vậy? Kẻ đứng sau này rốt cuộc là ai đây? Rất muốn biết. Thư sinh và Văn Tài không khỏi nghĩ trong lòng. Đúng. Ngay lúc này, Vương Dương không nói một lời nhảy vào trong hố sâu, hai tay run rẩy nâng thi cốt của Vương lão thái gia lên, rồi dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên đó, cẩn thận từng ly từng tí đặt sang một bên. Vương Thạc thấy vậy liền bò dậy cũng nhảy vào trong hố sâu, nhặt nhạnh thi cốt của Vương lão thái gia. Những người Vương gia còn lại thì đi đến bên cạnh, tiếp nhận thi cốt, nhẹ nhàng đặt ở chỗ bằng thẳng. Lạch cạch ngay khi Vương Thạc nhặt lên một mảnh xương, một vật phẩm đen kịt rơi ra. Giang Thiên thấy vật phẩm này, bỗng nhiên đồng tử co rút lại. Thứ trước mắt này chính là chân vật. Chương 011, ngoài ý muốn thu hoạch, tầm bảo thử. Chương 011, ngoài ý muốn thu hoạch, tầm bảo thử. Đây là một cái đầu chuột đen kịt lớn bằng bàn tay. Lông tơ trên đầu chuột dựng đứng, hai mắt trống rỗng, răng nanh lòi ra ngoài. Một cái miệng chuột há to hoác, bị một cây đinh dài đen nhánh ba tấc đâm xuyên từ trên xuống dưới. Tương tự bị đinh dài đâm xuyên, còn có một lá phù lục màu đen. Lá phù lục màu đen kia tựa như một tấm khăn che mặt, che trên trán con chuột. Trên đó dùng máu đỏ tươi, viết ra những văn tự quỷ dị tựa như nồng nọc. Đây là. Vương Thạc nhìn vật phẩm trước mắt, hai mắt dần dần trợn lớn, một luồng hàn khí từ lòng bàn chân sộc thẳng lên đỉnh đầu, da gà nổi khắp người. Những người còn lại cũng phát hiện đầu chuột rơi trên mặt đất, khiến bọn họ nhìn thấy hình dạng đáng sợ của cái đầu chuột kia, đều hít một hơi khí lạnh. Trời ơi, đây là thứ gì vậy? Đây chính là chấn vật mà Tiểu Giang đạo trưởng nói sao? Nhìn qua cũng quá đáng sợ rồi. Cái đầu chuột này thật sự tà dị. Ta cảm thấy nó vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh đều giảm đi mấy độ. Các ngươi nhìn lá phù lục kia, đen tuyền. Văn tự trên đó cũng đặc biệt quỷ dị. Thứ này vừa nhìn đã biết là xuất từ tay tà giáo. Chẳng lẽ là tà giáo muốn đối phó Vương gia chúng ta? Cũng có thể là người khác muốn mượn tay tà giáo để đối phó chúng ta. Bất kể nói thế nào, trước tiên hãy để Tiểu Giang đạo trưởng giải quyết thứ này đi. Chỉ có phá hủy thứ này, Nguyệt Nhi mới có thể khá hơn. Nghe lời mọi người nói, Vương Thạc liền muốn túi người nhặt cái đầu chuột này lên. Vương Minh, đừng động vào nó. Thanh âm của Giang Thiên như sấm sét giữa trời quang, ngăn cản động tác của Vương Thạc. Chấn vật này tà dị vô cùng, người bình thường không có linh khí hộ thể, một khi tiếp xúc liền sẽ bị tà khí cuốn thân. Cho nên tuyệt đối không được vận động. Thứ này vẫn là để ta giải quyết đi. Giang Thiên hơi giải thích một câu, liền đi đến trước hố sâu, rút đào một kiếm sau lưng ra, đâm xuống một cái. Đào một kiếm áp sát đầu chuột đâm vào trong bùn đất phía dưới. Sau đó Giang Thiên nhẹ nhàng nhấc lên, đầu chuột được đào một kiếm nâng đỡ, di chuyển ra ngoài, đặt đầu chuột lên mặt đất bằng thẳng. Mọi người nhanh chóng vây lại. Tiểu Giang đạo trưởng, bây giờ phải làm sao? Thiêu hủy chấn vật này sao? Vương Thạc nhìn đầu chuột trên mặt đất, lại nhìn Giang Thiên bên cạnh, vẻ mặt căng thẳng hỏi. Đường nội chấn vật này do tà pháp luyện chế, lựa thường căn bản không thể phá hủy, cần dùng đạo thuật mới có thể phá trừ. Các ngươi lùi lại một chút, ta đây sẽ thi pháp phá bỏ hiếm thắng chi pháp này. Giang Thiên nói xong, từ trong lòng lấy ra bát quái kính cùng mấy lá phù lục. Những người bên cạnh thấy vậy, cũng đều lùi ra. Thiên đạo tất thành, 3 năm thành cửu, nhật nguyệt đều đủ. Gia Uru và Minh Minh, khí bố đạo, khí thông thần, khí vận hành, gian tà quỷ tặc đều tiêu vong. Thấy ta thì mù, nghe ta thì điếc, rằng có ý đồ với ta thì ngược lại chịu thai ương của hắn, ta cắt mà kẻ kia hung. Giang Thiên miệng lẩm bẩm niệm chú, bàn tay phải khẽ động, lấy ra hai lá phù lục dán vào hai bên bát quái kính. Tiếp đó, Giang Thiên cắn rách ngón tay, nhanh chóng viết mấy đạo phù văn lên bát quái kính. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Sắc. Linh lực toàn thân Giang Thiên vận chuyển hết công suất, rót vào bát quái kính trong tay. Ánh sáng vàng nhạt hiện ra từ bát quái kính, tiếp đó ánh sáng đỏ rực đại phóng, phù văn viết trên bát quái kính tựa như đèn pha, chiếu thẳng ra ngoài. Xoẹt. Ánh sáng đỏ chiếu thẳng vào đầu chuột, khoảnh khắc tiếp theo, từng cuộn khói đen quần quần bốc lên. Lá phù lục màu đen bị đinh dài đâm xuyên bốc cháy ngọn lửa màu đen, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên giữa không trung. Chít chít, chít chít, âm thanh kia giống như tiếng chuột, tràn đầy thống khổ và oán độc vô tận. Các tộc nhân Vương gia nhìn cảnh tượng trước mắt, trên mặt tràn đầy vẻ phân chấn. Đặc biệt là Vương Thạc, toàn thân kích động đến run rẩy. Có cứu rồi, có cứu rồi. Nguyệt Nhi có cứu rồi. Vương Thạc nắm chặt nắm đấm, hốc mắt lại đỏ bừng. Nước mắt đọng trong hốc mắt hắn, cuối cùng hóa thành hai dòng lệ, chảy xuống dọc theo gò má. Hồ Vương Dương lúc này cũng thở phào một hơi dài, thần sắc trên mặt cũng dịu đi mấy phần. Hắn nhìn Giang Thiên đang đứng cách đó không xa, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Những người vương gia còn lại cũng nhìn Giang Thiên với ánh mắt kính sợ. Mà lúc này, hai người Thu Sinh và Văn Tài đứng sau lưng Giang Thiên thì vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc và khó tin. Tiểu sư thúc đã là tu sĩ thất giai rồi sao? Làm sao có thể? Tu sĩ thất giai ư? Ta nhớ rõ một tháng trước tiểu sư thúc rõ ràng vẫn còn ở tu sĩ ngũ giai, sao bây giờ đã là tu sĩ thất giai rồi? Tốc độ thăng cấp nhanh như vậy sao? Thu Sinh và Văn Tài lẩm bẩm trong miệng, hai mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Giang Thiên và người. Đặc biệt là Văn Tài, trước đó không lâu hắn còn thầm thì nói thực lực của tiểu sư thúc mình không bằng mình. Kết quả thoáng cái, hắn phát hiện cảnh giới của tiểu sư thúc mình đã đuổi kịp mình. Hắn trực tiếp ngớ người ra. Ánh mắt Thu Sinh hơi hoảng hốt, vừa nãy trong lòng hắn đã đoán, cảnh giới của tiểu sư thúc hẳn là đã tăng lên, nếu không linh khí sẽ không nồng đậm như vậy. Nhưng hắn không ngờ tới là cảnh giới của đối phương lại tăng nhanh như vậy. Một tháng thời gian tăng lên 2 tiểu cảnh giới. Tốc độ này đơn giản là kinh người. Nhớ lại những hành vi bất thường của tiểu sư thúc trong một tháng này, trong lòng Thu Sinh dâng lên một tia lẩm bẩm. Chẳng lẽ, tiểu sư thúc thật sự lấy linh dược làm cơm ăn rồi? Xì xì xì, từng cuộn khói đen không ngừng bốc lên từ đầu chuột, tiếng kêu thảm thiết thê lương kia cũng theo thời gian trôi đi càng lúc càng yếu. Sau khi lá phủ lục màu đen cháy rụi, cái đầu chuột màu đen kia cũng phụt một tiếng, bốc cháy ngọn lửa. Tốc độ ngọn lửa cháy rất nhanh, gần như chưa đầy nửa phút, đầu chuột đã hóa thành một đống tro tàn. Tà khí tiêu tán trong không khí biến mất, Giang Thiên cũng thở phào một hơi dài. Chuyện này cuối cùng cũng giải quyết xong. Trấn vật đã bị tiêu hủy, tà dị trên người vương gia nhị tiểu thư kia cũng hẳn là đã tiêu tán. Trấn vật đã bị phá hủy, chúng ta về xem tình hình của Nguyệt Nhi cô nương đi. Giang Thiên cất bát quái kính đi, xoay người nói với Vương Thạc bên cạnh. Được, được, chúng ta mau về xem. Vương Thạc lòng lo cho con gái, vừa nghe Giang Thiên nói, liền vội vàng chạy về phía vương gia phủ đệ, cũng không kịp chào hỏi Giang Thiên. A Lực, ngươi dẫn mấy người ở lại, dọn dẹp sạch sẽ mộ phần của lão thái gia. Những người còn lại, mang theo hài cốt cẩn thận trở về vương gia. Tuyệt đối phải cẩn thận, không được có sai sót. Vương Dương dặn dò mấy câu, theo kịp bước chân của đệ đệ mình. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem. Giang Thiên nói với hai người Thu Sinh bên cạnh. Được hai người gật đầu đáp ứng. Mà ngay khi ba người chuẩn bị xuất phát, một tiếng sột soạt từ xa vọng lại gần. Ngay sau đó, Giang Thiên chỉ cảm thấy ống quần siết chặt, dường như có thứ gì đó bò lên bắp chân mình. Giang Thiên túi đầu nhìn, lông mày lại khẽ nhúc nhích. Chỉ thấy một con chuột lớn bằng bàn tay, toàn thân lông màu bạc lấp lánh đang dùng móng vuốt nhỏ bám vào ống quần Giang Thiên. Con chuột này ánh mắt linh động, râu lấp lánh, sau gáy mọc một túm lông màu vàng. Tiểu sư thúc, có chuột bò lên chân ngươi rồi. Thu Sinh lúc này cũng chú ý đến tình hình trên chân Giang Thiên, đột nhiên kêu khẽ. Khốn kiếp, chuột chết, ngươi muốn cắn tiểu sư thúc ta sao? Xem ta không đánh chết ngươi. Văn Tài giơ tay phải lên, làm bộ muốn đánh, nhưng tay còn chưa hạ xuống, đã bị Giang Thiên ngăn lại. Văn Tài, đừng đánh. Giang Thiên một tay nắm lấy cánh tay Văn Tài, mở miệng nói. A. Văn Tài vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đây có thể là bảo bối tốt, đánh hỏng thì quá đáng tiếc rồi. Giang Thiên khẽ lắc đầu, hướng về con chuột đang bò trên bắp chân duỗi một bàn tay ra. Chít chít, con chuột khẽ ngửi bàn tay Giang Thiên, tiếp đó liền bò lên bàn tay Giang Thiên. Giang Thiên đưa con chuột đến trước mặt, cẩn thận đánh giá một lượt, trên mặt lộ ra một nụ cười vui vẻ. Nhìn biểu cảm của Giang Thiên, Thu Sinh và Văn Tài có chút nhìn nhau. Không phải chứ? Đây không phải một con chuột bình thường sao? Sao tiểu sư thúc lại cười vui vẻ như vậy? Cứ như nhặt được bảo bối vậy. Thật ra, Thu Sinh và Văn Tài nghĩ quả thật không sai. Con chuột trên tay Giang Thiên này quả thật là bảo bối, càng có thể mang đến bảo bối cho hắn. Tâm bảo thử tiến độ trưởng thành, tám đạo quả, lược ảnh thuật, âm dương cộng tế, khí vận vượng thịnh chương 12, tử sát đạo quả, toàn tộc quý bái. Chương 12, tử sát đạo quả, toàn tộc quý bái. Trên tâm bảo thử, tổng cộng có 3 đạo quả, lần lượt là lục sắc, lam sắc và tử sắc. Nhìn 3 đạo quả trước mắt, cả trái tim Giang Thiên đều run rẩy. Đạt được kim chỉ đã 1 tháng thời gian, Giang Thiên còn chưa từng thấy qua sinh linh nào trên thân có thể thai nén ra 3 đạo quả. Hơn nữa, trong đó một đạo quả cấp bậc càng đạt tới cấp bậc tử sắc kinh người. Đó chính là tử sắc a. Hay cho tên này. Không ngờ tâm bảo thử trước mắt tiềm lực lại cường đại đến vậy. Tử sắc đạo quả, ta còn chưa từng thấy qua bao giờ. Tiềm lực như vậy, nếu như trưởng thành lên, chẳng phải có thể trở thành tồn tại cấp bậc hôi tiên. Giang Thiên nghĩ đến đây, cả người đều trở nên vô cùng kích động. Hôi tiên là một thành viên trong Đông Bắc Vũ Tiên, địa vị tôn quý. Mà cái gọi là hôi tiên chính là chuột tinh. Bởi vì chuột thường hoạt động vào tử thời đêm khuya, lúc ấy chính là lúc âm dương giao thoa, cho nên bị mọi người coi là thủy tú. Hơn nữa, chuột thường xuyên ghé thăm nơi nào, nơi đó lương thực đều rất sung túc, cho nên cũng bị mọi người phụng làm thương thần tài thần. Ba loại đạo quả thai nghén trên thân tầm bảo thử cũng có liên quan đến năng lực của hôi tiên. Ba loại đạo quả lần lượt là ba loại cấp bậc lục sắc, lam sắc cùng tử sắc. Chúng nó đều sinh ra trên thân tầm bảo thử, nhưng liệu có kết quả cùng một lúc không? Giang Thiên ngưng thị tầm bảo thử trong tay, trong đầu chợt lóe qua một tia sáng tinh anh. Chắc là không thể. Ba loại đạo quả cấp bậc khác biệt, hẳn là đạt tới một giai đoạn sau sẽ có một viên đạo quả thành thục để ta hái. Dựa theo cấp bậc mà xem, cái đầu tiên thành thục hẳn là lược ảnh thuật cấp bậc lục sắc. Mà bây giờ độ trưởng thành của tầm bảo thử đã đạt đến 8. Vậy phải đợi đến độ trưởng thành nào mới có thể thu hoạch quả đạo quả đầu tiên đây? 10 hay là 20? Mặc kệ nó, chỉ cần ta nuôi dưỡng tầm bảo thử thật tốt, độ trưởng thành sớm muộn gì cũng sẽ tăng lên. Đến lúc đó ta liền có thể trải nghiệm một chút tử sát đạo quả rốt cuộc có thể mạnh đến mức nào rồi. Giang Thiên nhìn tầm bảo thử trong tay, hai mắt đều sáng rực. Tầm Bảo Thử a, Tầm Bảo Thử, ngươi thật quá xứng đáng với cái tên này rồi. Ngươi làm sao lại biết ta Giang Thiên chính là một bảo bối đây? Ngươi làm sao biết ta có thể giúp ngươi trưởng thành hôi tiên? Giang Thiên đưa tay vuốt ve đầu Tầm Bảo Thử, Tầm Bảo Thử thì thân mật cọ cọ vào Giang Thiên, không hề biểu hiện một tia sợ hãi. Chập chập chập, con chuột này ngược lại rất linh động, không những không sợ người mà còn biết làm nũng. Cái này ngược lại rất hiếm lạ. Thu Sinh nhìn động tác của Tầm Bảo Thử, thật lưỡi khen ngợi. Đúng vậy đúng vậy, ta còn chưa từng thấy qua con chuột nào có linh tính đến vậy. Văn Tài một bên cũng gật đầu nói. Nghe được hai người khen ngợi, Tầm Bảo Thử cũng cao ngạo ngẩng đầu, hướng về hai người chi chi kêu hai tiếng, như thể đang cảm tạ. Thu Sinh cùng Văn Tài nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ kinh ngạc. Con chuột này thật quá tuyệt vời. Giang Thiên lại sờ sờ đầu Tầm Bảo Thử, sau đó cho nó vào túi áo trong y phục. Được rồi, chúng ta cũng nên đi rồi. Giang Thiên trên mặt tràn ngập nụ cười vui vẻ, sải bước hướng về vị trí Vương gia phủ đệ mà đi. Phía sau Thu Sinh, Văn Tài cũng nhanh chóng theo kịp. Vương gia phủ đệ. Từ khi Giang Thiên và những người khác rời đi sau đó, nữ quyến Vương gia liền tụ tập tại phụ cận khuê phòng của Vương Nguyệt Nga. Nhị Thúc Công thì ngồi trong lương đình giữa sân, uống trà do người hầu Vương gia mang đến. Si Sụp Nhị Thúc Công nhấp một ngụm trà, hương trà thanh khiết lưu lại nơi đầu lưỡi, một lát sau mới bị nuốt xuống. Trà ngon a, Vương gia này không hổ là đại gia tộc của Nhậm gia trấn, lá trà này thật không tồi. Nhị Thúc Công trong lòng cảm thán một tiếng, lại cầm chén trà uống một ngụm. Đặt xuống chén trà, Nhị Thúc Công đưa tay bấm ngón tay tính toán, nhìn về phía Tây Sơn, thần sắc khẽ động. Đã gần trôi qua nửa canh giờ, cũng không biết bên Á Thiên thế nào rồi. Đã tìm được trấn vật chưa? Nhị Thúc Công trong lòng nói. Tuy nhiên, ngay khi Nhị Thúc Công suy đoán thì, trong khuê phòng của Vương Nguyệt Nga bỗng nhiên chuyển ra một tiếng kinh hô. Rụt rồi. Lông cứng trên thân Nguyệt Nga rụt rồi. Theo tiếng này vang lên, trong sân truyền đến một trận xôn xao, người nhà Vương gia nhao nhao chen chúc hướng về khuê phòng của Vương Nguyệt Nga. Á Thiên tiêu hủy trấn vật rồi sao? Thật là tốt lắm. Nhị Thúc Công thần sắc khẽ chấn động, khoe miệng lộ ra một nụ cười. Sau đó, hắn đặt chén trà trong tay xuống, đứng dậy hướng về phía căn phòng đi đến. Trong phòng, Nguyệt Mẫu nắm tay Nguyệt Nga, khóc lóc thảm thiết. Nguyệt Nga, ngươi thế nào rồi? Nguyệt Nga. Nguyệt Mẫu Lý Mộ Tuyết lau nước mắt, vẻ mặt lo lắng nhìn Vương Nguyệt Nga nằm trên giường. Lúc này, lông cứng trên thân Vương Nguyệt Nga toàn bộ rụng xuống. Lông cứng hóa thành hắc thủy sền sệt, dài dắt trên thân Vương Nguyệt Nga, trên giường. Mùi hôi thối nồng nặc quyết tán ra trong phòng. Tuy nhiên lông cứng đã rụng xuống, nhưng vẫn còn dấu vết lưu lại trên thân Vương Nguyệt Nga. Trên làn da vốn mọc lông cứng, xuất hiện từng đốm đỏ. Thậm chí, có một số đốm đỏ còn mọc những vết nước nhỏ, vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Làn da tròn trịa đầy đặn của Vương Nguyệt Nga cũng trở nên đầy nếp nhăn, mất đi vẻ sáng bóng vốn có. Ngay cả thân thể của nàng cũng trở nên vô cùng gầy gò, phảng phất bị tà khí rút khô tinh khí thần trong cơ thể. Nhị Thẩm, Nhị Thúc Công đến rồi. Chúng ta để Nhị Thúc Công xem tình hình của Nguyệt Nga tỷ đi. Một tiểu nha đầu Vương gia đỡ Lý Mộ Tuyết, mở miệng nói. Ừ mừng, tốt Nhị Thúc Công, ngài mau xem tình hình của Nguyệt Nga, xem nàng khi nào có thể tỉnh lại. Lý Mộ Tuyết liên tục gật đầu, đội vàng ngửa ra. Nhị Thúc Công xuyên qua đám người, đến bên giường ngồi xuống, sau đó đưa tay đặt lên mạch đập trên cánh tay Vương Nguyệt Nga. Một lát sau, Nhị Thúc Công rụt tay lại, sắc mặt nghiêm trọng. Tà khí trong cơ thể Nguyệt Nga cô nương đã toàn bộ thanh trừ, sinh mệnh thể chừng cũng trở nên ổn định, trong thời gian ngắn không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá, do nàng bị tà khí quấn thân thời gian khá dài, dẫn đến khí huyết trong cơ thể hao tổn quá nhiều, cần một khoảng thời gian nhất định điều dưỡng mới có thể khôi phục chức năng cơ thể. Tiếp theo đoạn thời gian này, nhất định phải chăm sóc nàng thật tốt, nhưng cần nhớ không nên lập tức ăn những món thuốc bổ lại bổ, phải tuần tự tiệm tiến, điều dưỡng thêm một đoạn thời gian sẽ có thể chuyển biến tốt. Nhị Thúc Công chậm rãi mở miệng nói. Ừ mừng tốt, Lý Mộ Tuyết liên tục gật đầu nói. Được rồi, mọi người không nên đều vây ở đây, Nguyệt Nga cô nương thân thể suy yếu, cần không khí trong lành. Để lại hai người chăm sóc nàng, những người còn lại đều đi ra ngoài đi. Nhị Thúc Công đứng dậy nói. Nghe được lời Nhị Thúc Công nói, nữ quyến Vương gia lúc này mới luyến luyến không rời đi ra ngoài. Không lâu sau, Vương Sóc và những người khác cũng đã trở về. Vừa về đến nhà, Vương Sóc liền kéo người trong tộc Vương gia hỏi thăm tình hình của nữ nhi mình. Sau khi biết nữ nhi mình không sao, Vương Sóc cuối cùng không nhịn được gào khóc. Sau đó, Vương Sóc tiến vào trong phòng, thấy Vương Nguyệt Nga nằm trên giường. Thấy thương thế đáng sợ của nữ nhi mình, nước mắt Vương Sóc lại một lần nữa tuôn trào. Để không làm kinh động đến nữ nhi, Vương Sóc quỳ trên đất, vùi đầu vào lồng ngực, cắn chặt cánh tay mình. Từng giọt máu thấm ướt y phục, theo góc áo tí tách rơi xuống đất. Vương Dương một bên không nói gì, chỉ là ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy vai đệ mình. Ước chừng 2-3 phút sau, Vương Sóc bình phục tâm tình mình, từ trong phòng đi ra. Vương Sóc nặng nề quỳ xuống trước Giang Thiên, vũ thể đầu địa hướng về Giang Thiên nặng nề dập đầu. Tiểu Giang đạo trưởng, đa tạ ngươi đã cứu nữ nhi ta. Nếu như không phải ngươi, nữ nhi ta sợ rằng. Tiểu Giang đạo trưởng, ân tình này ta Vương Sóc nhất định khắc cốt ghi tâm, sau này phàm có chỗ cần đến, ngươi cứ phân phó ta. Lên đao xuống biển lửa, phàm ta nói một chữ không, ta chính là đồ xuất sinh. Vương Sóc ôm quyền trước ngực, hướng trời thề. Vương Minh, không cần như vậy, thân là đạo sĩ cứu người là điều nên làm, ngươi. Giang Thiên tiến lên đỡ cánh tay Vương Sóc, muốn đỡ hắn dậy. Tuy nhiên, lời Giang Thiên còn chưa nói xong, liền lại nghe thấy một tiếng đầu gối đập xuống đất. Vương Dương dựa vào Vương Sóc quỳ trước Giang Thiên. Nhìn động tác của Vương Dương, trên đầu Giang Thiên chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi. Thế nào? Vương Dương cũng bị xuống rồi sao? Giang Thiên không hiểu, Vương Sóc không hiểu, người nhà Vương gia cũng vô cùng không hiểu. Lúc này, Vương Dương lại dùng ngữ khí kiên định mở miệng. Tiểu Giang đạo trưởng, ngươi cứu Nguyệt Nga, chính là ân nhân của đệ đệ ta, là ân nhân của Vương gia chúng ta. Đồng thời, ta cũng muốn cảm tạ ngươi, đã phát hiện sự bất thường của tổ mộ gia tộc chúng ta, không để tổ tiên chúng ta càng chịu khổ. Giống như đệ đệ ta nói, ân tình của ngươi, người Vương gia chúng ta cả đời đều khắc ghi trong lòng, cả đời không quên. Vương Dương nói rồi nói, hốc mắt cũng không khỏi đỏ bừng. Vương Sóc một bên nhìn biểu cảm của ca ca mình, trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Không ai hiểu rõ hơn hắn, ca ca mình là người như thế nào. Là gia chủ của Vương gia, trụ cột. Hầu như không có chuyện gì có thể khiến Vương Dương thất thố. Nhưng hôm nay, ca ca mình lại mấy lần suýt rơi lệ. Ca. Vương Sóc muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Xung quanh người Vương gia, lúc này cũng vẻ mặt phức tạp. Mà Vương Dương một bên không để ý đến thái độ của những người xung quanh, mà là vẻ mặt chân thành nhìn Giang Thiên. Ân nhân ở trên, xin nhận Vương mỗ một bái. Vương Dương nói xong, phịch 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 dập ba cái vang đầu cho Giang Thiên. Ân nhân ở trên, xin nhận tại hạ một bái. Sau khi Vương Dương quỳ bái, người lớn, trẻ nhỏ Vương gia, bao gồm cả người hầu đều tự động quỳ xuống, hướng về phía Giang Thiên mà phủ phục. Cái này, nhìn một mảng người Vương gia quỳ dạng, Giang Thiên nhất thời cũng có chút thất thần, không biết nên nói lời an ủi gì. Đứng sau lưng Giang Thiên, Thu Sinh cùng Văn Tải thì vẻ mặt chấn động. Đây chính là mị lực của việc cứu tử phù thương sao? Nói thật, ta thật sự có chút hướng tới rồi. Thu Sinh nhìn bóng lưng tiểu sư thúc mình, trong lòng tràn đầy vẻ hướng tới. Trong khoảnh khắc, trong lòng sinh ra một cỗ xung động muốn tu luyện thật tốt. Hôm nay thật là được nhờ ánh sáng của tiểu sư thúc rồi. Không chỉ gây họa không bị xử lý, còn bị nhiều người như vậy quỷ bái ai ai ai, ý nghĩ này vừa dâng lên trong lòng Văn Tải, liền bị Thu Sinh kéo sang một bên. Bút. Thu Sinh nặng nề cho Văn Tải một cái cốc đầu, người Vương gia người ta là bái ngươi sao? Ngươi còn hưởng thụ nữa sao? Ngươi cũng không sợ giảm thọ? Văn Tải sờ cái ú nổi trên đầu, ủy khuất kêu lên một tiếng. Chương 13, ta mặt dày, lòng cũng lớn. Chương 13, ta mặt dày, lòng cũng lớn. Khi Tử Vương gia đi ra, Giang Thiên trong lòng ôm một túi lớn đại dương, nặng trịch, đến nỗi y phục cũng không giữ nổi. Văn Tài đứng một bên, ánh mắt đầy vẻ hâm mộ nhìn về phía Giang Thiên. Người so với người phải chết, hàng so với hàng phải vứt bỏ, a số đại dương tiểu sư thúc có được, là gấp trăm lần chúng ta trở lên a. Văn Tài sờ vào một đồng đại dương trong túi, chua lòng nói. Ngay khi Văn Tài vừa dứt lời, Thư Sinh lại cốc một cái lên đầu đối phương. Cốc. Trên đầu Văn Tài lại nổi lên một cục cú, hôm nay nếu không phải tiểu sư thúc, ngươi đừng nói là có được tiền thưởng, hai ta không bị mắng chết đã là vương gia người hôm nay không ăn cơm rồi. Ngươi còn ở đây mà ghen tị. Thư Sinh bĩu môi, nói. Vậy quả thật. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, chuyện hôm nay không thể hoàn toàn dựa vào ta à, sư minh ngươi cũng có phần. Văn Tài lại bị quát nói. Người ta thật là xấu hổ khi phải làm bạn với loại người như ngươi. Sau này ta nhất định phải thật tốt tu luyện, làm một đạo trưởng được người tôn kính giống như tiểu sư thúc. Còn ngươi, vẫn là về đi giúp sư phụ quét dọn nhà xí đi. Thư Sinh hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang một bên. Vì sao lại là quét dọn nhà xí a? Quét dọn sân nhỏ không được sao? Thật là gỗ mục không thể khắc. Nói với ngươi hai câu, ta cảm giác trí thông minh của ta bị người ta ấn xuống đất mà trà sát. Ngươi ở đây mà đi dạo đi, ta đi tìm tiểu sư thúc đây. Thư Sinh vô cùng thất vọng lắc đầu, đuổi theo Giang Thiên đang đi phía trước. Sư Minh, buổi trưa ngươi còn về ăn cơm không? Hay là hai ta đi chỗ đậu phụ Tây thi uống đậu hũ nào? A a ui, Văn Tài vùng vẩy đồng đại dương trong tay, lớn tiếng gọi Thư Sinh. Thôi bỏ đi, ta tự mình đi đậu phụ Tây thi. Ta đến rồi. Văn Tài thấy Thư Sinh không trả lời mình, liền tự mình rời đi. Đậu phụ Tây thi, ta ăn đậu hũ của ngươi đi. Ăn đậu hũ đây. Văn Tài cười hì hì tung đứng đồng đại dương trong tay, miệng lẩm bẩm bước về phía trước. Ai ngờ giây tiếp theo, hắn lảo đảo một cái, đồng đại dương trong tay không đỡ kịp, rơi xuống đất rồi lăn về phía trước. Trời ơi, tiền công của ta, tiền công ta vất vả kiếm được ai? Văn Tài lớn tiếng gọi đuổi theo về phía trước, biến mất ở góc đường. Một bên khác, Giang Thiên cùng Nhị Thúc công sóng vai đi. A Thiên, chuyện Nhị tiểu thư Vương gia hôm nay ngươi giải quyết vô cùng tốt. Nếu không phải ngươi, Nhị tiểu thư Vương gia đã có nguy hiểm tính mạng rồi. Nhị Thúc công cảm thán nói, ánh mắt nhìn về phía Giang Thiên tràn đầy vẻ vui mừng. Biểu hiện của Giang Thiên hôm nay Nhị Thúc công đều nhìn thấy hết, đối phương tuổi còn trẻ, gặp phải chuyện khó nhằn lại lâm nguy không loạn, không hề nao núng, vô cùng trầm ổn. Một tâm lý vững vàng như vậy, ở cái tuổi này là vô cùng hiếm thấy. Tuy nói Giang Thiên cảnh giới bình thường, nhưng chỉ riêng biểu hiện này mà nói, cũng đáng được khen ngợi. Nhị Thúc công quá khen rồi, chuyện hôm nay nếu không phải Nhị Thúc công ngài tuổi già sức yếu, làm gì đến lượt ta ra tay. Giang Thiên khiêm tôn cười, chậm rãi nói, đúng vậy, a thật sự là già rồi, vô dụng rồi. Nếu không phải A Thiên ngươi kịp thời ra tay, thân thể của Nguyệt Nhi cô nương đã bị phán đoán sai lầm của ta làm suy kiệt rồi. Nhị Thúc công hồi tưởng lại đủ loại chuyện xảy ra hôm nay, không khỏi thở dài nói, trên mặt cũng hiện lên vài phần vẻ tiêu điều. Đã từng có lúc hắn cũng là thiếu niên lang mao sơn ý khí phong phát, nghĩ đến vung kiếm trừ ma cứu tử phụ thương, nhưng thời gian thoáng cái đã qua, bản thân hắn chỉ còn lại thân thể dàn mua rệu rã này, thậm chí đến mức mắt mờ hai đủ phán đoán sai chuyện này, suýt nữa hại một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Nhưng người Vương gia tấm lòng rộng rãi, giàu có, không những không so đo lỗi lầm của mình, còn nể mặt Giang Thiên, cho mình 10 đồng đại dương, nói là cảm tạ mình ra tay giúp đỡ cứu Nguyệt Nhi cô nương. Nhưng mình làm gì có ra tay, không giúp ngược lại đã là may rồi. Lần duy nhất ra tay cũng chính là giúp Nguyệt Nhi cô nương bắt mạch thôi sao? Bắt một lần mạch liền có được 10 đồng đại dương, số tiền này chẳng phải cũng quá không đáng giá rồi. Giờ phút này, Nhị Thúc công nắm chặt 10 đồng đại dương trong tay, chỉ cảm thấy vô cùng nóng tay, trên mặt càng là nóng bừng vô cùng. Đối diện với cảm khái của Nhị Thúc công, Giang Thiên nhất thời không biết nên đáp lời thế nào, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Già rồi thì già rồi, là người ai cũng sẽ có một ngày già đi, không phải sao? tương lai là của các ngươi những người trẻ tuổi. A Thiên, ta rất xem trọng ngươi, nhưng đi lại trong chân thế, phải vạn sự cẩn thận. Hôm nay ngươi đã phá vật chấn niệm của kẻ hạ điểm, ngày sau kẻ đó nhất định sẽ báo thù ngươi. Hơn nữa, ta nghe thư sinh miêu tả vật chấn niệm kia vô cùng tà dị, điều này cho thấy kẻ hạ điểm kia nhất định là người tà ma ngoại đạo, hơn nữa thực lực cũng không yếu. A Thiên, sau này ngươi phải cẩn thận rồi. Nhị Thúc Công thu lại tâm tình, trịnh trọng dặn dò. Nhìn thân tình quan tâm của Nhị Thúc Công, trong lòng Giang Thiên dâng lên một tia cảm động. Nhị Thúc Công, ta sẽ cẩn thận. Giang Thiên vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Chuyện hôm nay giải quyết viên mãn, vậy ta cũng có thể yên tâm về rồi. Nhị Thúc Công vừa nói, một tay thò ra, nhét đồng đại dương nắm chặt trong tay vào tay Giang Thiên. Nhị Thúc Công, ngươi, cái này. Giang Thiên nhìn đồng đại dương trong tay, thần sắc lần ra, sau đó liền muốn đưa trả lại Nhị Thúc Công. Nhưng lúc này Nhị Thúc Công lại sảng khoái xoay người rời đi, sau đó một câu nói nhẹ bâng bâng lên, thế nhân yêu tiền tài, ta cũng không ngoại lệ. Nhưng hôm nay ta nếu nhận số tiền này, ta sẽ lương tâm bất an, càng không mặt mũi đối diện tổ sư gia vừa nói, Nhị Thúc Công liền đã tiêu sái rời đi. Mà cảnh tượng này vừa vặn bị thư sinh đuổi kịp nhìn thấy hết. Giang Thiên thu lại ánh mắt, nhìn về phía thư sinh bên cạnh. Thư sinh thì nắm chặt một đồng đại dương trong tay, lùi về sau nửa bước, cái đó, ta mặt dày, lòng cũng lớn, số tiền này, ta sẽ không trả lại đâu. Nghe lời thư sinh nói, Giang Thiên bật cười lắc đầu. Thật là một hoạt bảo. Sau khi về đến tiệm lưng đến, Giang Thiên liền trở về động Thiên Phúc Điện, đem tầm bảo thử trong lòng lấy ra, rồi đặt xuống đất. Sau này nơi này chính là nhà mới của ngươi rồi thế nào? Thích không? Giang Thiên ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu tầm bảo thử, mỉm cười hỏi. Chít chít, chít chít. Mũi tầm bảo thử khẽ động đậy, dấu hóng ánh khẽ run rẩy. Linh khí nồng đậm hòa lẫn với mùi bùn đất và hương thơm thanh khiết của hoa tươi tràn vào mũi tầm bảo thử, đôi mắt tầm bảo thử lập tức sáng rực, trong miệng càng phát ra tiếng kêu hưng phấn. Đôi mắt tầm bảo thử trở nên lấp lánh, trước tiên cọ cọ lòng bàn tay Giang Thiên, sau đó kích động leo trèo khắp nơi. Nhìn dáng vẻ linh động đáng yêu của tầm bảo thử, nụ cười trên khóe miệng Giang Thiên cũng càng lúc càng đậm. Tuy nhiên, còn chưa kịp để Giang Thiên cười bao lâu, biểu cảm trên mặt hắn đột nhiên cứng đờ. Ngoa tạo, kia là lôi nguyên quả của ta, còn chưa trưởng thành mà, không thể nổ. Tốn phong thảo của ta, ngươi đừng động vào nó. Kim linh hoa cũng không được, xích quả cũng không được, cái này không được, cái kia cũng không được. Giang Thiên thở hổn hển đi theo tầm bảo thử chạy loạn một trận trong động thiên, cuối cùng chạy đến bên bờ linh đàm. Tầm bảo thử nhìn thanh liên trồng trong linh đàm, vẻ mặt trông mong. Ngươi đừng nhìn nữa, gốc thanh liên trong nước kia ngươi cũng không thể ăn đâu. Giang Thiên bĩu môi nói. Tầm bảo thử nghe lời này, trên mặt hiện lên một vẻ thất vọng. Nhìn dáng vẻ đáng thương hề hề của tầm bảo thử, Giang Thiên cuối cùng cũng xác định, tiểu gia hỏa này thật xứng đáng với cái tên của nó. Quả nhiên là bảo bối gì chất quý, liền đi tìm cái đó. Nếu như thật là như vậy, vậy chẳng phải là nói mình có thể mang theo tầm bảo thử đi ngoại giới tầm bảo? Người tầm bảo có thể từ thâm sơn mật lâm tìm được thiên tài địa bảo, vậy mình cũng có thể. Nói không chừng bảo bối mình tìm được còn tốt hơn bọn hắn. Tiểu Hôi, ai những linh dược này còn chưa trưởng thành, cho nên không thể ăn, chờ ngày nào đó chúng trưởng thành rồi, ta nhất định hái vài viên linh dược cho ngươi. Bây giờ ngươi cứ ăn chút linh cốc tạm bợ đi, ngoài ra nếu như ngươi có thể tìm được càng nhiều thiên tài địa bảo, thưởng cho ngươi sẽ không thiếu đâu. Đến lúc đó linh dược cho ngươi ăn đến no bụng. Giang Thiên tùy tay hái một đống lúa nếp, vò bỏ vào ngoài, rồi rắc những hạt lúa nếp trong suốt kia trước mặt tầm bảo thử. Chít 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 nhìn thức ăn trước mắt, tầm bảo thử không hề kén chọn, dùng móng vuốt nhỏ trắng nón nà bắt lấy một hạt, liền nồm nhòm ăn. Vừa ăn, tiểu gia hỏa vừa vui vẻ chít chít đều. Tiểu gia hỏa này ngược lại rất dễ thỏa mãn, không tệ không tệ. Giang Thiên lại xoa xoa đầu tầm bảo thử, rồi đứng dậy. Tiếp đó, Giang Thiên lấy ra thủ lao vương ra người cho mình, cùng 10 đồng đại dương nhị thúc công cưỡng ép nhét cho mình. Có tiền rồi, cũng nên đi mua sắm một chuyến rồi. Hiện nay có Tiểu Hôi, nhất định phải nâng cao tiêu chuẩn thức ăn của nó lên, như vậy mới có thể khiến Tiểu Hôi dốc sức làm việc, cũng có thể trợ giúp nó nhanh chóng trưởng thành, trợ lực đạo quả sớm ngày thành thụ. Giang Thiên tung tung túi tiền trong tay, không khỏi nghĩ đến. Chương 014, ngươi cái tiểu gia hỏa này, thật là thành tinh rồi. Chương 014, ngươi cái tiểu gia hỏa này, thật là thành tinh rồi. Giang Thiên rời khỏi động Thiên Phúc Điện, liền thẳng tiến đến tập thị của Nhậm gia trấn. Bởi vì Nhậm gia trấn là trấn lớn nhất phụ cận, cho nên diện tích tập thị vượt xa các tiểu trấn khác không ít. Thương phiệt cùng khách hàng đến lui cũng sẽ nhiều hơn rất nhiều. Trong tập thị không chỉ có cư dân của Nhậm gia trấn, mà còn có thôn dân từ các thôn khác đến chợ phiên. Mà chủng loại hàng hóa trong tập thị cũng đa dạng phong phú, từ rau cải, gia cầm, dược liệu tươi mới, đồ ăn, các loại đồ chơi nhỏ ứng hữu tận hữu. Tập thị từ sáng sớm đã mở cửa, mãi đến gần hoàng hôn mới kết thúc. Rất nhiều nông dân ở nông thôn sẽ thức dậy từ sớm, cong trên lưng một giỏ rau cải tươi mới đến tập thị để bán. Mãi đến gần hoàng hôn, họ mới thu dọn sạp hàng đội vã trở về thôn. Bữa ăn mỗi ngày của họ, thậm chí chỉ có một chiếc bánh khô cát. Giang Thiên mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng liền vô cùng xúc động. Đây chính là nhân thế gian a. Mà đồng thời, trong lòng hắn cũng vô cùng may mắn. May mắn chính mình bái nhập Bao Sơn, may mắn chính mình còn coi như đã nỗ lực, càng may mắn chính mình vận khí không tồi đạt được kim thủ chỉ. Kể từ khi may mắn được lão thiên chiếu cố, đạt được một cái học lớn như vậy, vậy nhất định phải tận dụng thật tốt. Trước lập một mục tiêu nhỏ, đem tất cả thổ địa trong động tiên đều trồng dược liệu. Giang Thiên tự cổ vũ chính mình trong lòng. Vừa nghĩ, Giang Thiên vừa bắt đầu càn quét dược liệu trong tập thị. Nhưng do người hái thuốc trong tập thị không nhiều, cho nên không tốn bao lâu thời gian, hắn liền mua hết tất cả dược liệu. Sau đó, Giang Thiên còn đạt thành hiệp nghị với những người hái thuốc này, sau này chỉ cần tìm được dược liệu tươi mới, hắn đều thu mua. Dược liệu sau khi vận đến, đưa đến vãng sinh đường của Nhậm gia trấn là được. Tất cả dược liệu đều dựa theo giá thị trường thu mua, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Nghe được tin tức này, nhóm người hái thuốc lập tức trở nên hưng phấn tột độ. Sau khi họ đạt thành hiệp nghị với Giang Thiên, về sau dược liệu họ hái được liền không lo không bán được nữa rồi. Cũng không cần mỗi ngày khổ sở ở tập thị chờ đợi người mua, mà có thể trực tiếp đóng gói bán thẳng cho Giang Thiên. Họ cũng liền có nhiều thời gian hơn để hái dược liệu, tăng thu nhập rồi. Đối với hành động này của Giang Thiên, nhóm người hái thuốc đã cảm tạ hắn suốt 5 phút, lúc này mới tản đi. Mà các thương phiệt còn lại trong tập thị nghe được tin tức này, đều ào ào ném ánh mắt hâm mộ về phía nhóm người hái thuốc. Họ cũng muốn sớm được giải phóng, đi ở bên vợ con, nhưng lại không có ông chủ hào phóng như Giang Thiên thu mua hàng của họ a. Giang Thiên nhìn ánh mắt khát khao của mọi người trong tập thị, nội tâm cũng thở dài một tiếng. Không phải hắn không muốn thu mua, mà là không có nhiều tinh lực để trồng trọt, chăm sóc. Xem ra, đã đến lúc phải kiếm một ít khổ lực vào động thiên làm việc rồi. Bằng không tinh lực mỗi ngày của ta đều dùng hết vào việc trồng trọt và chăm sóc thực vật rồi. Thật hâm mộ những không gian tự động cày cấy, có chức năng thu hoạch, quả thực là tiện lợi không thể tả. Giang Thiên nội tâm thở dài nói. Mua xong dược liệu, Giang Thiên lại đến chỗ thương nhân bán tre đặt mua một nhóm mầm tre. Còn về việc vì sao Giang Thiên muốn mua tre, là bởi vì nguyên liệu giấy vàng mà các đạo sĩ dùng chính là tre. Giấy vàng chế tác từ tre bình thường có khả năng chứa đựng linh khí tương đối thấp, cho nên Giang Thiên định tự mình gây dựng một nhóm linh trúc để chế tác giấy vàng. Có linh kê huyết và linh trúc chỉ, uy lực phụ lục của ta tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu như có thể kiếm thêm một ít linh sa, vậy. Giang Thiên nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi dâng lên một tia kích động. Chu sa, động thiên của hắn cũng có thể sản xuất. Chỉ cần có thể tìm được bố cục phong thủy thích hợp, liền có thể hình thành mạch khoáng linh sa trong động thiên. Đến lúc đó, kê huyết, hoàng chỉ, chu sa sản xuất tự do, vậy hắn chẳng phải có thể thực hiện tự do phụ lục sao? Sau một phen mua sắm, Giang Thiên trở về cửa hàng, cầm lấy một tờ giấy, Giang Thiên viết xuống một tờ văn thư tuyển dụng. Từ nay về sau muốn mở cửa, định giờ định điểm thu mua dược liệu, nhất định phải có người trông coi mới được. Giang Thiên chính mình lại không muốn mỗi ngày khổ sở trông coi cửa hàng, cho nên nhất định phải trả chút lương bổng mời người đến rút. Có người quản lý việc kinh doanh của cửa hàng sau đó, hắn cũng có thể buông tay buông chân đi làm việc kinh doanh khác, hoặc là chăm sóc động thực vật trong động thiên. Đem văn thư tuyển dụng dán ra sau đó, Giang Thiên liền khóa kỹ cửa hàng, tiến vào động thiên. Hôm nay mua không ít dược liệu, nhất định phải nhanh chóng trồng cho xong. Giang Thiên đem tất cả dược liệu chất đống trong dược phô, tiếp đó bắt đầu từng cây trồng trọt. Mỗi một cây dược liệu gieo xuống sau đó, Giang Thiên đều không quên tưới cho chúng một ít linh tuyển thủy. Dược liệu Giang Thiên thu mua lần này, mức độ sinh trưởng đều không đồng đều. Có chút dược liệu vẫn là ốm yếu, có chút dược liệu lại sắp trưởng thành. Hơn nữa trong số những dược liệu này có một bộ phận rất lớn không có đạo quả thai nghén. Đối với điều này Giang Thiên cũng không cảm thấy đáng tiếc. Dược liệu thứ này cho dù không có đạo quả, cũng vô cùng đáng giá bồi dưỡng. Dù sao, cho dù chính mình luyện đan dùng không đến, cũng có thể dùng để cho tiểu hối ăn. Tệ hơn nữa, đem chúng bán lại, cũng sẽ có rất nhiều người đến tranh mua. Bận rộn gần một giờ, Giang Thiên mới đem tất cả dược liệu trồng trọt xong xuôi. Ai ra trồng trọt dược liệu còn thật là một việc tốn thể lực. Nhưng may mà cũng toàn bộ làm xong rồi. Giang Thiên thẳng người, bên hông truyền đến một trận tiếng lách cách. Nhìn dược phô trước mắt gần như được trông đầy, khỏe miệng Giang Thiên cong lên một nụ cười. Thật là không dễ dàng a. Chính là về sau mỗi ngày hắn đều thu mua nhiều dược liệu như vậy, chỉ riêng việc trồng thôi cũng đủ khiến hắn mệt chết rồi, vậy còn làm sao tu luyện đây? Vừa nghĩ đến đây, ý muốn tìm cổ lực của Giang Thiên đạt đến đỉnh điểm. Nhất định phải nghĩ kỹ một chút rồi. Giang Thiên thầm nói. Sau đó, Giang Thiên vì tự thưởng cho mình, tiện tay bắt lấy một con gà trống lớn đã trưởng thành hoàn toàn. Giết gà, lấy huyết, loại bỏ nội tạng, nhổ lông, xiên, đặt lên lửa, nướng, rắc gia vị. Một loạt thao tác trôi chảy, con gà trống lớn đã tỏa ra từng trận hương thơm trên đống lửa. Xì xèo mỡ thơm nhỏ xuống đống lửa bên dưới, bốc lên ngọn lửa cao. Hương vị nồng đậm lan tỏa ra bốn phía, Tiểu Hôi đang vui vẻ đào hang ngửi thấy mùi, lạch bạch từ trong hang chui ra. Khiết Hà Tiểu Hôi cố gắng hít hít mũi, tiếp đó đôi mắt sáng rực lên, nhanh chóng lao đến hướng Giang Thiên đang ở chít chít chít. Tiểu Hôi chạy đến trước mặt Giang Thiên, hai chân sau đứng thẳng, mở cái miệng nhỏ, vẻ mặt khát khao nhìn con gà nướng đang xoay tròn trong không trung. Sao? Người cũng muốn ăn? Giang Thiên mặt đầy ý cười nhìn Tiểu Hôi nói. Chít chít chít, Tiểu Hôi không ngừng gật đầu, hơn nữa còn không ngừng vẫy hai chi trước, vẫy chào Giang Thiên. Người cái tiểu gia hỏa này, thật là thành tinh rồi. Chờ lát nữa gà nướng xong rồi, liền cho ngươi ăn. Nhưng ăn xong, ngươi phải ra ngoài làm việc rồi, bằng không ta sẽ bị ngươi ăn đến nghèo rất mồng tơi. Giang Thiên nhìn Tiểu Hôi trước mắt, trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ yêu thích. Cái tiểu gia hỏa này thật sự là quá có linh tính rồi. Nó không chỉ có thể hiểu mệnh lệnh của Giang Thiên, mà còn vô cùng ngoan ngoãn, nghe lời, quả thực chính là bảo bối đáng yêu trong giới thú cưng. Khiến người ta nhìn thế nào cũng thích. Chít chít chít, Tiểu Hôi lần nữa gật đầu, rồi lùi đến bên cạnh Giang Thiên, dùng cái đầu nhỏ cọ cọ bắp chân của hắn. Tiểu gia hỏa hay làm nũng được rồi, cứ chờ ở một bên đi. Sắp xong rồi, Giang Thiên đưa một ngón tay ra, vuốt ve lông Tiểu Hôi, sau đó nhẹ vỗ đầu nó nói. Tiểu Hôi thì giống như một chú chó con, nằm xuống bên chân Giang Thiên. Không bao lâu, gà nướng liền nướng chín rồi. Giang Thiên xé xuống hai cái đùi gà, ném cho Tiểu Hôi. Chít chít chít, Tiểu Hôi hưng phấn lao lên, trước tiên hít một hơi thật sâu, tiếp đó mở cái miệng nhỏ bắt đầu gặm đùi gà. Vừa ăn, Tiểu Hôi còn vừa say mê kêu lên, như thể khen ngợi đùi gà thật mỹ vị. Nhìn Tiểu Hôi ăn ngon lành như vậy, Giang Thiên cũng đông nhiên cảm thấy thèm ăn tăng vọt. Nhôm nhoàm Giang Thiên cắn một miếng vào gà nướng, bắt đầu hành trình ẩm thực của mình. Chương 15, vô tình tâm bảo cơ khí, có đồ vật dơ bẩn. Chương 15, vô tình tâm bảo cơ khí, có đồ vật dơ bẩn. Sau một hồi hưởng thụ mỹ mãn, Tiểu Hôi ưỡn cái bụng tròn vo, nằm ngửa giang rộng tay chân trên bãi cỏ, nhìn qua cực kỳ thoải mái. Tiểu gia hỏa này ngược lại rất biết hưởng thụ. Giang Thiên khẽ lẩm bẩm một câu, ngẩng đầu nhìn về phía ba viên đạo quả trên đầu Tiểu Hôi. Chuột tâm bảo sinh trưởng, tám đạo quả, lược ảnh thuật, âm dương cộng tế, khí vận vô thịnh. Được rồi, một chút độ sinh trưởng cũng không tăng. Thấy bảng thuộc tính của Tiểu Hôi không có động tĩnh, Giang Thiên ngược lại cũng không nản lòng. Nếu như Tiểu Hôi tùy tiện ăn chút hạt nếp, thêm hai cái đùi gà là có thể tăng độ sinh trưởng thì, vậy cấp bậc đạo quả của nó sẽ không cao như vậy rồi. Một người một chuột cứ như vậy yên tĩnh nằm trên bãi cỏ, thưởng thụ gió nhẹ thổi qua, chớp mắt nghỉ ngơi. Qua thật lâu sau, Giang Thiên cảm giác có một vật nhỏ xíu, chất tuột, quét qua quét lại trên mặt. Mở mắt ra nhìn, phát hiện là Tiểu Hôi đang dùng lưỡi liếm gò má của mình. Chi chi, chi chi. Tiểu Hôi thấy Giang Thiên tỉnh lại, vui vẻ kêu không ngừng. Tiểu Hôi, ngươi nghỉ ngơi tốt rồi sao? Giang Thiên lau nước bọt trên mặt, ngồi dậy. Chi chi. Tiểu Hôi gật gật đầu. Vậy chúng ta xuất phát, ra ngoài tìm bảo vật đi. Giang Thiên nở nụ cười, nói. Chi chi. Tiểu Hôi lập tức gật đầu. Hắc, ngươi còn thật là một người làm công trời phú. Ông chủ còn chưa sai khiến ngươi, ngươi ngược lại thúc giục ông chủ rồi cũng thôi. Đã ngươi nghỉ ngơi tốt rồi, vậy chúng ta liền xuất phát đi. Giang Thiên bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng, đưa tay nâng nó lên nhét vào trong ngực. Tiếp đó ý niệm vừa động, liền ra khỏi động thiên. Mà lúc này sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối xuống. Thật không ngờ, giấc này vậy mà ngủ đến tối. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Giang Thiên khẽ cảm thán một câu, xoay người ra khỏi cửa tiệm. Ra ngoài đến trên đường phố, Giang Thiên nhìn quanh bốn phía, tùy tiện chọn một phương hướng liền cất bước đi. Một canh giờ sau, trong mật lâm Nam Sơn. A ha ha ha, Tiểu Hôi, ngươi thật là phúc tinh của ta a. Thời gian ngắn như vậy, ngươi liền tìm cho ta bốn món bảo bối. Ngươi đơn giản chính là một cái máy móc tầm bảo vô tình a. Giang Thiên nhìn bốn món vật phẩm trong tay, nhịn không được phát ra tiếng cười sảng khoái. Tiếng cười kinh động chim chóc đang đậu trên cây, ào ào bay đi một mảng lớn. Chi chi chi. Tiểu Hôi nghe được Giang Thiên khen ngợi, lập tức ngẩng cao đầu, đáp ý chi chi thề. Tiểu gia hỏa, ngươi công lao rất lớn. Chờ trở về liền thật tốt khen thưởng ngươi. Giang Thiên lần nữa biểu dương Tiểu Hôi, đôi mắt hắn vô ý quét đến bốn món vật phẩm trong tay, ý cười khoe miệng lần nữa đậm thêm mấy phần. Trong bốn món đồ vật, có hai món là linh dược, hai món còn lại thì là hai khối đá. Kim linh hoa sinh trưởng, 82 đạo quả, kim quang chú khởi dương thảo sinh trưởng, 95 đạo quả, vi lượng dương khí. Kim linh hoa phía trên chính là đạo quả màu xanh lục, độ sinh trưởng cao tới 82, mắt thấy liền muốn thành thục rồi. Mà kim linh hoa đạo quả màu trắng mà mình trồng trong động thiên, mới không đến 20 độ sinh trưởng. So sánh trước sau này, trên lệch lập tức hiện hiện ra. Vừa nghĩ tới mình sắp hái được đạo quả màu xanh lục đầu tiên, trong lòng Giang Thiên liền vô cùng kích động. Hắn hận không thể ôm lấy Tiểu Hôi, hung hăng hôn hai cái, để phát tiết sự hưng phấn trong lòng. Một cây khởi dương thảo khác tuy nhiên chỉ có một viên đạo quả màu trắng, nhưng độ sinh trưởng lại cao đến mức khó tin, chỉ kém năm liền đạt độ trưởng thành tối đa rồi. Cơ bản Giang Thiên đem khởi dương thảo di thực về, tới mấy lần nước suối liền có thể thành thủ. Mà trừ hai món linh dược này ra, Tiểu Hôi còn tìm cho Giang Thiên hai món tài liệu, trong đó có một món chính là lôi thạch. Viên đá này ẩn chứa lực lượng lôi điện nhất định, đem nó mài thành một phấn, cùng huyết gà, chu sa hỗn hợp cùng một chỗ, có thể chế thành lôi phủ. Lôi phủ chế tác từ loại tài liệu này, uy lực cường đại, lôi thuộc tính linh khí nồng hậu. Nhưng Giang Thiên cũng không định sử dụng lôi thạch như vậy. Một mặt, Giang Thiên còn chưa nắm giữ lôi pháp, cho dù là có thể vẽ ra lôi phủ, uy lực cũng sẽ không như ý mà khác, lôi thạch dùng như vậy, quá mức lãng phí. Chi bằng đem lôi thạch cùng lôi nguyên quả chôn cùng một chỗ, hai thứ cùng thuộc lôi thuộc tính, lôi thạch nhất định có thể thúc đẩy lôi nguyên quả trưởng thành. Đến lúc đó, lôi nguyên quả thành thục, mình không chỉ có thể thu hoạch đạo thuật ngũ lôi trưởng mà lại còn có thể phục dụng lôi nguyên quả, tăng cường lôi thuộc tính linh khí của bản thân. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Viên đá khác Tiểu Hôi tìm được thì là viên đá ẩn chứa thủy thuộc tính linh lực. Đối với viên đá này, Giang Thiên cũng muốn đem nó ném vào trong linh đàm, xem có thể tăng thêm linh lực của linh đàm hay không, hoặc là có thể bị thanh liên hấp thu hay không, tăng nhanh tốc độ sinh trưởng của nó. Sau khi trong lòng đã quyết định, Giang Thiên đem bốn món vật phẩm thu vào trong động thiên. Sau đó, Giang Thiên nâng Tiểu Hôi trên mặt đất lên, bỏ vào trong túi trước ngực, tiếp đó đi về phía sâu trong mật lâm. Kỳ thực, lần này Giang Thiên chỉ là định mang Tiểu Hôi ra ngoài, kiểm tra năng lực tầm bảo của đối phương, nhưng lại không ngờ, đối phương lại cho mình một bất ngờ lớn như vậy. Kim linh hoa, khởi dương thảo, lôi thạch, còn có một khối thủy nguyên thạch. Bất kỳ món nào đều giá trị không nhỏ, mà lại đối với tu hành hiện tại của hắn có trợ giúp cực lớn. Đi thôi Tiểu Hôi, chúng ta tiếp tục xuất phát, xem còn có thể tìm được thêm bảo bối hay không. Giang Thiên phấn chấn vung tay, cả người đấu trí hừng hực. Tinh thần đó, phản phất hận không thể đem tất cả bảo bối trong mật lâm phía nam đều thu vào trong túi. Chi chi chi. Tiểu Hôi lúc này cũng hưng phấn đều, phản phất vì Giang Thiên mà hò reo cổ vũ. Trăng tròn treo cao, gió mát thổi qua. Trong rừng núi truyền đến tiếng lá cây xào xạc. Dưới ánh trăng chiếu rọi, một người một chuột thừa dịp gió mát, đi vào sâu bên trong mật lâm. Trên đường đi, một người một chuột đi đi rừng rừng, lại thu hoạch ba món linh dược không tệ. Chỉ có điều, độ sinh trưởng của linh dược lần này đều dưới 50. Hơn nữa, đạo quả thai ngén trên linh dược cũng đều là loại thuộc tính, cũng chưa từng xuất hiện đạo quả đạo thuật hoặc bí pháp. Cứ như vậy đi mãi, Giang Thiên đã thâm nhập đến nơi cực sâu của mật lâm phía nam. Nơi đây người đặt chân hiếm thấy, cây cối mọc lên dị thường cao lớn. Đến nơi này sau, đã không có con đường thành hình nào có thể đi tiếp. Nếu không phải công cụ trong tùy thân động tiên của Giang Thiên đầy đủ, cũng cực khó tại nơi cỏ dại mọc um tùm này mở ra một con đường. Tuy nhiên, Giang Thiên đi mãi, lại phát hiện trong mật lâm xung quanh tràn ngập lên một cỗ sương mù. Ừm. Giang Thiên dừng chân nhìn về bốn phía, lông mày khẽ nhíu lại. Hắn trong sương mù này cảm nhận được một cô âm khí nhàn nhạt, có đồ vật dơ bẩn. Trong hai mắt Giang Thiên chợt lóe lên một tia sắc bén. Tiểu Hôi đang nằm ở lồng ngực lúc này phảng phất cũng cảm ứng được điều gì, vốn di tinh thần phấn chấn 10 phần của nó, cũng rụt đầu vào lồng ngực Giang Thiên. Cảm nhận cường độ âm khí, thân hình Giang Thiên chỉ hơi khẽ động, liền tiếp tục đi về phía trước. Đừng nói cường độ âm khí này không cao, cho dù là thực lực quỷ vật này còn mạnh hơn Giang Thiên, Giang Thiên cũng không hề sợ hãi. Hắn chính là có tùy thân động thiên, cho dù là đánh không lại, cũng có thể trốn vào trong động thiên. Có lá bài tẩy bảo mệnh như vậy, Giang Thiên không có lý do gì mà không xông vào một phen. Nói không chừng, liền sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn nào đó. Giang Thiên vung vẩy cây dịu sắc bén trong tay, đem bụi cây kinh cực chắn phía trước bổ ra, thong dong đi về phía trước. Đi không xa, mượn ánh trăng sáng tỏ, Giang Thiên thấy phía trước không xa, có một cây liễu cao ngất sừng sững. Cây liễu đó mọc thật là cao lớn. Tán cây của nó cao ngất, cách mặt đất đủ mười mấy mét. Thân cây dễ cọp lộ ra vô cùng trắng kiện, hai ba gã hán tử trưởng thành đều không ốm xuể. Vô số cành liễu từ phía trên rủ xuống, theo gió nhẹ nhàng lay động, lờ mờ ảo ảo, nhìn qua có chút quỷ dị. Lúc này, Tiểu Hôi từ lồng ngực Giang Thiên thò đầu ra, một cái móng vuốt nhỏ đới với túi, một cái móng vuốt nhỏ khác thì chỉ về phía cây liễu phía trước, khẽ đều. "Ừm, Tiểu Hôi ngươi nói đúng, cây liễu này xác thực là một bảo bối nhưng lại tựa hồ có chủ rồi." Giang Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào dưới gốc liễu, trên bóng dáng màu trắng kia. Chương 16, Bách Niên Liễu Thụ, diễn kỹ miểu sát tiểu sinh. Chương 16, Bách Niên Liễu Thụ, diễn kỹ miểu sát tiểu sinh. Rắc 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 rắc, Giang Thiên bung dịu chặt đứt bụi cây cản đường phía trước, bụi cây theo tiếng mà đứt đoạn. Giơ tay gạt bụi cây sang một bên, Giang Thiên bước qua, đi thẳng về phía cây liễu đằng trước. Và theo Giang Thiên càng đến gần cây liễu, sương mù xung quanh càng trở nên nồng đậm. Âm khí nhàn nhạt từ quanh cây liễu tản ra, bao quanh Giang Thiên, sản sinh từng tia lạnh lẽo. Quan sát cây liễu khổng lồ này từ gần, chỉ cảm thấy vô cùng chấn động. Sâu trong mật lâm phía nam này, cây cối sinh trưởng đều rất tốt, nhưng so với cây liễu trước mắt, chúng còn phải lùn hơn một đoạn lớn. Cây cối xung quanh tựa như chúng tinh cùng nguyệt, vây quanh cây liễu, không ngừng vươn lên sinh trưởng. Nhìn lại vỏ cây liễu kia, tựa như da lão nhân, từng lớp chồng chất, phủ đầy nếp nhăn. Cành cây phân nhánh càng thêm rậm rạp chẳng chịt. Giang Thiên cẩn thận đánh giá cây liễu một phen, xác định cây liễu này ít nhất cũng có trăm năm tuổi cây. Liễu thụ thuộc âm, cực dễ chiêu nhạ tà túy. Bách niên liễu thụ càng có thể thành tinh quái, hoặc trở thành xào huyệt của lệ quỷ bản cứ. Mà giờ khắc này, ngay dưới gốc liễu thụ khổng lồ kia, một bóng dáng mảnh mai màu trắng đang quay lưng về phía hắn, vì ngồi trên đất, đôi vai run rẩy, phát ra tiếng khóc thút thít bị đè nén mà thê lương. Ô, ô, tiếng khóc kia như nước nở như oán trách, phản phất bao hàm tất cả ủy khuất và bi thương dưới trời đất, khiến người nghe lòng tan nát, không tự chủ mà muốn tiến lên an ủi một phen. Nhưng Giang Thiên giờ khắc này lại không hề động đậy. Kiếp trước hắn xem vô số phim, những đoạn kịch bản kiểu Hoàng Sơn Giá Lĩnh, cô thân nữ tử, mê thất tự thân này hắn đã xem không biết bao nhiêu lần. Mỗi khi thấy cảnh này, Giang Thiên đều muốn hỏi thăm cả nhà đạo diễn, rồi đập vỡ đầu đối phương ra xem bên trong có phải đượm phân không. Vì sao mỗi lần diễn đến đoạn này, nữ quỷ này đều phải ăn mặc một thân bạch sa? Nơi thâm sơn cùng cốc này, ngươi mặc loại quần áo này mà đi đường, đi được mấy bước? Còn nữa, ngươi một nữ nhân, nửa đêm ngồi trong núi khóc, ngươi đừng nói một đại nam nhân, ngay cả đạo sĩ nhìn thấy, trong lòng cũng phải run rẩy ba lần. Trừ quỷ ra, còn ai dám giữa đêm khuya trong thâm sơn mà khóc? Kết quả, dưới tình huống này, vậy mà còn có người sẽ tiến lên hỏi thăm tình hình nữ quỷ. Giang Thiên thấy đến đây, liền nhịn không được lật bàn. Ngươi chết hay không chết đây? Đạo diễn ngươi có trí thông minh không? Coi khán giả đều là đồ ngốc sao? Chẳng trách phim ngươi quay không ai xem, một bộ phim do kẻ náo tàn quay, có thể hay đến đâu? Ô ô ô công tử, xin ngươi cứu ta. Nữ tử dưới gốc liêu thụ kia dường như nhận ra Giang Thiên đã đến, tiếng khóc hơi dịu đi, và dùng một giọng nói mềm mại như không xương, khiến người nghe thấy mà thương xót, mở miệng nói. Trong giọng nói của nữ tử có một sức hấp dẫn khác lạ, nếu là nam tử bình thường, e rằng đã theo đối phương rồi. Nhưng Giang Thiên lại là Mao Sơn đạo sĩ, hơn nữa còn là một tu sĩ thất giai đạo sĩ, làm sao có thể trúng huyễn thuật của đối phương? Giang Thiên giờ khắc này hai chân tựa như mọc rễ, đứng yên bất động tại chỗ, cứ thế định thần nhìn đối phương. Công tử. Nữ tử thấy Giang Thiên không có phản ứng, trong lòng nghi hoặc đồng thời liền quay đầu lại. Và lúc này Giang Thiên cũng nhìn rõ dung mạo của đối phương. Ôi, nữ quỷ này trông cũng khá là đoan trang đấy. Với khuôn mặt nhỏ nhắn này, nếu đặt vào thời hiện đại, tiểu gì cũng được coi là thiên hậu đỉnh cấp nhỉ. Đáng tiếc rồi, xin không gặp thời. A, Giang Thiên âm thầm lắc đầu nói. Đó là một khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân, lông mày như biển sơn, mắt như thu thủy, mũi quỳnh môi anh đào, da thịt trắng hơn tuyết, mái tóc dài như thác nước bung xoa trên vai, tôn lên xương quai xanh trắng nõn, trông thật sở sở động nhân. Nơi khỏe mắt nàng còn vương vấn những giọt lệ trong suốt óng ánh, ánh mắt tràn đầy bất lực và ai cầu. Dáng vẻ đáng thương kia, tựa hồ có thể lập tức làm tan chảy lòng người, khiến người nhịn không được muốn ôm nàng vào lòng, hảo hảo thương tiếc một phen. Chậc chậc, diễn kỹ này nếu đặt vào thời hiện đại, e rằng sẽ miểu sát một đám tiểu sinh nhỉ. Nhưng đáng tiếc ga đây là một con quỷ. Giang Thiên đối mặt với khung cảnh đầy sức công kích như vậy, không những không hề có chút cảm xúc dao động, ngược lại còn quen tay, thong dong thưởng thức màn biểu diễn của nữ quỷ. Hắn ngược lại muốn xem thử, nữ quỷ này tiếp theo còn có màn diễn nào nữa. Hắn sao lại không có phản ứng? Chẳng lẽ là ta biểu hiện vẫn chưa đủ nhu nhược bất lực sao? Trong lòng nữ tử dâng lên một tia kỳ quái, tiếp đó thần sắc trên mặt biến đổi. Công tử, ta cùng người nhà vào núi hái thuốc, không cẩn thận bị lạc rồi bị vây khốn trong màn sương này, làm sao cũng không đi ra được. Cầu xin ngươi, đưa ta rời khỏi đây, có được không? Công tử, bàn tay nhỏ nhắn như bạch ngọc của nữ tử đặt trước ngực, đôi mắt chớp chớp, nhút nhát nói ra: "Vào núi hái thuốc." Giang Thiên nhướng mày, khoe miệng hiện lên một nụ cười: "Vâng." Đúng vậy, a nữ tử thấy Giang Thiên cuối cùng cũng có phản ứng, đội vàng lắp bắp mở miệng nói: "Vào núi hái thuốc mà ngươi lại mặc bộ quần áo này sao? Ngươi có biết xung quanh có bao nhiêu bụi cây không? Có biết đường ở đây khó đi đến mức nào không? Ngươi một nữ tử yếu ớt, mặc một thân lụa mỏng một mình lạc trong thâm sơn này, ngươi thấy, điều này hợp lý sao?" Giang Thiên sắc mặt đạm nhiên, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại như một lưỡi dao sắc bén, xé nát lớp ngụy trang của nữ quỷ. "Ơ?" Biểu cảm trên mặt nữ quỷ cứng lại, thần sắc biến đổi, một tia ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt. Nhưng ngay sau đó, biểu cảm trên mặt nàng biến đổi, một chàng cười như chuông bạc chuyển đến. Khói sương bốc lên, dung mạo xinh đẹp kia cũng bắt đầu biến hóa. Mị lực thành thục phai nhạt, cả khuôn mặt nữ quỷ trở nên non nớt hơn, nhưng ngũ quan vẫn xinh đẹp vô song. "Kì hì vậy mà không lừa được ngươi, nhưng mà nghĩ lại, câu chuyện ta bịa đặt này quả thật trăm ngàn lỗ hổng." Nữ quỷ dùng một ngón tay thon dài khẽ chạm môi đỏ, nghiêng đầu, tự mình lẩm bẩm nói: "Ngươi cũng thông minh thật đấy, vậy mà phát hiện ra sơ hở của ta, ngươi là người nào? Trông dáng vẻ cũng khá tuấn tú đấy, vì sao đêm khuya lại xuất hiện trong thâm sơn này?" Nữ quỷ cười tươi như hoa trên mặt, trên dưới đánh giá Giang Thiên. "Ta chính là Mao Sơn đạo sĩ." Giang Thiên giọng nói nhàn nhạt vang lên. "Đạo sĩ?" Chẳng trách nữ quỷ a một tiếng thật dài. Sắc mặt nàng không hề có chút sợ hãi, ngược lại còn thêm một tia nhẹ nhõm ẩn hiện. Hầu ngay lúc này, âm phong chợt nổi lên, cuốn theo lá cây trên đất thổi vào màn sương dày. Trong nháy mắt, màn sương dày biến thành màu đỏ ngầu, tựa như quần quần khói đặc bao trùm xung quanh. Màn sương mù tràn qua y phục nữ quỷ, tấm lụa mỏng màu trắng giờ khắc này biến thành màu đỏ máu. Trên trán nữ quỷ xuất hiện một vết lõm to bằng miệng bát, máu tươi quần quần từ chỗ lõm chảy ra, nhuộm đỏ gò má nữ quỷ. Âm khí nồng đậm từ trên người nữ quỷ phóng thích ra, thổi khiến váy áo nàng khẽ lay động. "Đạo sĩ thối, chọc phải ta, ngươi coi như là đá trúng tấm sắt rồi. Lao nương ta sinh ra vào thanh triều, tu luyện trong thâm sơn này hơn trăm năm, số người bị hại không đếm xuể, một thân nghiệp chướng càng thêm ngập trời. Hôm nay, ngươi ta gặp mặt như tử địch, chỉ có một kẻ có thể sống trên đời. Lấy ra tất cả bản lĩnh của ngươi, đến đây cùng ta đối quyết, phân ra cao thấp đi." Giọng nữ quỷ âm trầm vang lên. Và theo lời nàng nói, huyết khí nồng đậm quần quần quanh thân, thoạt nhìn thật sự có chút mùi vị lệ quỷ phục sinh. Nhưng vị gì là, Giang Thiên lại không hề cảm nhận được sát khí và oán khí trên người nữ quỷ. Nếu nữ quỷ thật sự như nàng nói, giết người vô số, nghiệp chướng ngập trời, thì trên người nàng hẳn phải có sát khí và oán khí cực kỳ nồng liệt. Nhưng Giang Thiên cẩn thận cảm nhận một phen, lại không hề cảm nhận được sự tồn tại của hai luồng khí tức này. Nữ quỷ này đang nói dối. Trong lòng Giang Thiên chợt lóe lên một ý nghĩ. Nhưng vì sao đối phương lại làm như vậy? Là muốn kích thích chính mình nội tâm chính nghĩa cảm sao? Từ đó giết chết đối phương. Giang Thiên khẽ nhíu mày, tâm tư trong đầu xoay chuyển như điện. Đạo sĩ này sao lại vẫn không động thủ? Có phải ta biểu hiện vẫn chưa đủ hung ác không? Nữ quỷ nhìn Giang Thiên đứng yên tại chỗ không hề lay động, tú mi khẽ nhíu. "Tiểu đạo sĩ, ngươi bị lão nương dọa sợ rồi sao?" "Ha ha ha, lão nương ta chính là Bách Niên ác quỷ. Ác quỷ đã hại chết vô số người. Hôm nay ta sẽ cho ngươi xem thế nào là ác quỷ chân chính." Nữ quỷ cố gắng biểu hiện hung ác, nhưng dưới giọng nói non nớt của nàng lại lộ ra vẻ đơn bạc. Hồ âm phong mãnh liệt lại lần nữa thổi lên, nhất thời xung quanh cắt bay đá chạy. Đất cắt và lá rụng dày đặc trên mặt đất bị âm phong thổi bay, để lộ những bộ xương khô chôn vùi bên dưới. Giang Thiên ngẩng mắt nhìn, số lượng xương khô chôn trong bùn đất không ít, có đến hơn 10 bộ. Trên tay bọn họ cầm những vũ khí đơn giản, hoặc là liềm, hoặc là dao chặt ủi, thậm chí có một bộ còn cầm bốc. Những bộ xương khô nằm rải rác trên mặt đất hiện ra tư thế giằng co, vũ khí đơn giản của mỗi người đều vung vào thân thể đối phương. Xương cốt vỡ nát, vũ khí cắm sâu vào trong cơ thể. Giang Thiên liếc nhìn những bộ xương khô nửa chôn nửa lộ, liền đại khái đoán được câu chuyện bên trong. Đây đại khái là một trận nội đấu. Cả hai bên có thể là dân làng gần đó, lưu dân, hoặc là thổ phỉ, do phát sinh xung đột, dẫn đến việc tự mình đánh nhau. Kết quả, lưỡng bại câu thương, cuối cùng chết ở nơi này. Vậy nên, tất cả những điều này có liên quan gì đến nữ quỷ trước mắt không? Giang Thiên rũ mắt xuống, ánh mắt lộ vẻ trầm tư. Thế nào? Sợ rồi chứ? Những người này đều là do ta hạ chết. Đạo sĩ thối, còn không mau cầm vũ khí của ngươi lên, đối quyết với ta. Trong giọng nói nữ quỷ thêm một tia đắc ý, nàng không tin, mình đã đưa bằng chứng làm ác ra trước mặt đối phương, mà đối phương vẫn có thể không hề lay động. Tuy nhiên giây tiếp theo, lời nói của Giang Thiên lại một lần nữa khiến nàng sững sờ tại chỗ. Bọn họ không phải chết vì nội đấu sao? Liên quan gì đến ngươi? Giang Thiên ngẩng đầu, thần sắc nghiêm túc nhìn về phía nữ quỷ. Ngươi sao lại? Vậy thì không. Bọn họ chính là do lão nương hại chết, là lão nương thi triển huyễn thuật, khiến bọn họ tự tương tàn sát mà chết. Đạo sĩ thối, ngươi sao mà lắm lời thế? Lão nương là quỷ, ngươi là đạo sĩ, chúng ta hai kẻ trời sinh đã là tử địch. Ngươi còn không mau động thủ? Nữ quỷ biểu cảm sững sờ, muốn ngụy biện gì đó, nhưng lại đột ngột dừng lại. Tiếp đó thần sắc lại lần nữa trở nên hung thần ác sát. Ngươi cứ muốn ta giết chết ngươi như vậy sao? Giang Thiên nhìn vào đôi mắt nữ quỷ, mở miệng nói. Nữ quỷ nghe Giang Thiên nói, biểu cảm lại một lần nữa cứng lại. Sau một hồi im lặng, nữ quỷ thu lại biểu cảm giả vờ hung ác trên mặt, thần sắc trở nên vô cùng bình tĩnh. Ta sống đủ rồi, muốn chết không được sao? Lần này giọng nữ quỷ trở nên vô cùng lạnh nhạt, cả khuôn mặt cũng trở nên vô cảm. Chương 017, ta tên Tô Ánh Tuyết, đây là cố sự của ta. Chương 017, ta tên Tô Ánh Tuyết, đây là cố sự của ta. Âm phong dần dần ngưng lại, liêu chi ngừng lay động, sương mù dày đặc tiêu tán bốn phía cũng biến mất không thấy. Huyết y trên thân nữ quỷ lại lần nữa biến trở về bạch sam, cái hố nhỏ trên đầu biến mất không thấy, máu tươi chảy đầy mặt cũng theo đó ẩn đi. chỉ là dung mạo nữ quỷ vẫn dừng lại ở tuổi thơ ngây. Khi tất cả trở về bình tĩnh, nữ quỷ phiêu nhiên đến bên cạnh cây liễu, vươn bàn tay thon dài mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve cành liễu rủ xuống. Dưới sự vuốt ve của nữ quỷ, cành liễu vậy mà bắt đầu khẽ cuộn tròn, sau đó quấn quýt vào nhau, dệt thành một chiếc xích đu liễu. Nữ quỷ nhẹ nhàng đáp xuống trên xích đu bắt đầu chậm chậm đung đưa. Một cây, một quỷ, một xích đu, dưới ánh trăng vàng bạc chiếu rọi, hiện ra thật cô tịch. Nhìn khung cảnh mềm mại trước mắt, thần sắc Giang Thiên khẽ động. Cứ như vậy, Giang Thiên lặng lặng nhìn chằm chằm nữ quỷ, thời gian kéo dài mấy phút đồng hồ. Đạo sĩ tối, ngươi nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì động thủ đi, ta là quỷ, ngươi giết ta, cũng coi như là một kiện công đức. Chẳng phải sao? Xích đu chậm chậm dừng lại, nữ quỷ nhìn về phía Giang Thiên, một đôi mắt vô cùng bình tĩnh, không có một gợn sóng. Giang Thiên không tiếp lời, mà mở miệng nói, ngươi thật sự sinh ra vào thanh triều sao? Phải xích đu lại lần nữa lay động, ánh mắt nữ quỷ trong lúc lay động trở nên mơ hồ. Vậy ngươi thật sự đã giết rất nhiều người, nghiệp chướng ngập trời sao? Giang Thiên lại hỏi. Phải nữ quỷ vẫn khẳng định đáp lời. Nói thật đi. Không có. Nữ quỷ khẽ trầm mặc, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi thật sự muốn chết sao? Tầm mắt Giang Thiên rơi vào nơi đôi mắt nữ quỷ. Phải nữ quỷ mặt không biểu cảm. Vì sao? Sống đủ rồi vậy có thể nghe câu chuyện của ngươi không? Có lẽ sau khi ta nghe xong, có thể siêu độ ngươi nhập luân hồi. Nhập luân hồi? Lại bi thảm sống một đời nữa sao? Không cần thiết. Trên mặt nữ quỷ hiện lên một tia cười lạnh, thần tình trở nên lạnh băng dị thường. Ta muốn nghe câu chuyện của ngươi, ngươi cứ xem như thỏa mãn sự tò mò của một người nghe, hoặc tìm được một người để tâm sự. Giang Thiên đi đến bên cạnh cây liễu, tìm một rễ cây to lớn, cùng nữ quỷ ngồi đối diện. Chít chít chít, tiểu hôi trong lòng dường như cảm ứng được xung quanh không có nguy hiểm, thò đầu thò đuôi chui ra. Giang Thiên đặt tiểu hôi vào lòng bàn tay trái, dùng tay phải nhẹ nhàng vuốt ve. Còn tiểu hôi thì an tĩnh nằm ngửa, thưởng thụ sự vuốt ve của chủ nhân. Tầm mắt nữ quỷ rơi trên thân tiểu hôi, sâu trong đôi mắt chợt lóe lên một tia rung động. Thứ ta vì sao phải kể thân thế của ta cho ngươi nghe? Nghe xong rồi, coi như chuyện trà dư tiểu hậu để bàn tán sao? Nữ quỷ quay đầu sang một bên, lạnh lùng nói. Sau ngày hôm nay, ngươi sẽ hồn phi phách tán. Khó khăn lắm mới được đi một chuyến trên đời, ngươi không muốn lưu lại chút dấu vết đã từng sống sao? Dù chỉ là một câu chuyện. Ngoài ra, ta đây không thích nói chuyện thị phi, hôm nay ngươi kể thân thế của ngươi cho ta nghe, ta xin thể nhất định sẽ giữ kín trong lòng, trừ ta ra sẽ không có người thứ hai biết chuyện này. Thế nào? Giang Thiên nói, giơ ba ngón tay lên, hướng trời thề. Nghe lời Giang Thiên nói, trong lòng nữ quỷ dâng lên một tia gợn sóng, nàng nhìn Giang Thiên thật sâu một cái, dường như đang lựa chọn trong nội tâm. Qua một lúc lâu, nữ quỷ mới chậm rãi mở miệng. Ta tên Tô Ánh Tuyết. Ánh Tuyết, cái tên thật trong sạch biết bao, như tuyết mới rơi trên cánh hoa mai vào mùa đông. Nhưng đáng cười là, thân thể ta đây lại không trong sạch như cái tên này. Tô Ánh Tuyết ánh mắt nhìn về phương xa, ánh mắt lưu chuyển, như đang hồi ức. Nhớ rõ ta 5 tuổi, hay 6 tuổi, nhớ không rõ nữa. Chỉ nhớ rõ xương của ta bị bẻ gãy sống sượng, cơn đau kịch liệt khiến ta suýt ngất đi. Nương vừa rơi lệ, vừa siết chặt miếng vải bó chân vừa thối vừa dài kia, siết đến ta thở không nổi. Cha ở ngoài cửa gào thét, khóc cái gì mà khóc? Con gái nhà người ta, chân to thì làm sao gả chồng được? Đây là vì tốt cho ngươi. Vì ta tốt? A a, vì ta tốt thì phải đập nát chân ta sao? Từ đó về sau, ta đi đường như dẫm trên mũi dao, mỗi một bước đều đau thấu tim gan, mỗi một bước đều nhắc nhở ta, Tô Ánh Tuyết, thân thể của ngươi, sinh ra đã không phải của chính ngươi. Nó phải biến thành kim liên mà người khác thích, cho dù bên dưới nó chảy mủ, thối giữa thịt. Trong mắt bọn hắn, ta căn bản không phải người nhà, chỉ là một đồ vô dụng, ăn của nhà, dùng của nhà, nhưng sớm muộn gì cũng phải gả đi. Cho nên, bọn hắn liều mạng bắt kịp ta. Trong tay ta có vô số việc nữ công, khăn tay cái này nối tiếp cái kia, dường như không có hồi kết. Bọn hắn không cho ta ăn cơm, dùng ngai nịt mực bó chặt thân thể ta, ta khóc lóc cầu xin bọn hắn, nhưng đáp lại ta vĩnh viễn chỉ có một câu kia, con gái thì nên yếu ớt như liễu rủ gió bay. Tô Ánh Tuyết ánh mắt ngưng lại, móng tay cắm sâu vào trong xích đu dệt bằng cánh liễu, giọng nói mang theo một tia run rẩy. Bọn hắn nói, con gái nhà người ta, biết chữ vô dụng, lòng sẽ hoang dã. Nhưng ca ca tốt của ta, Tô Thiên Bảo, hắn có lẽ là tốt bụng đấy. Hắn học mấy ngày tư tục, trở về liền thích khoe khoang bên cửa sổ của ta. Hắn thấy ta thèm thuồng nhìn những chữ kia, cười vô cùng đắc ý muốn học. Ca dạy ngươi. Ta rụt rè gật đầu, thế là từ đó về sau hắn thành tiên sinh của ta. Hắn dạy ta chữ đầu tiên là nữ, sau đó là tòng đức thuận. Hắn dạy ta học thuộc nữ giới chép nữ luận nữ. Tại gia tòng phụ, xuất gia tòng phu, phu tử tòng tử nữ tử ti bách, dị phu vi thiên. Hắn từng chữ, khắc những thứ này vào xương cốt của ta. Hắn nói, Tô Ánh Tuyết, ngươi sinh ra đã là cỏ rác, mệnh của ngươi, thân thể của ngươi, đều là của người khác, phải chấp nhận. Mà ta lúc đó không biết, lại xem quy tắc này như thánh chỉ của hoàng đế, răm rắp tuân theo, không dám trái lời. Tô Ánh Tuyết nói đến đây, trong mắt bùng lên ngọn lửa phẫn nộ hừng hực. Thế lửa mãnh liệt, dường như muốn thiêu rụi tất cả. Sau đó, Tô Thiên Bảo kia vì tự ý bỏ học, bị phu tử cáo trạng. Sau khi bị bắt, liền nói là vì muốn dạy ta tập viết chữ, mới lén chạy ra ngoài. Đêm đó, ta bị đánh rất thảm, da nước thịt bùng, khắp người đầy vết thương. Tô Thiên Bảo quỳ một bên, mím môi cười trộm, cảnh tượng đó ta khắc sâu trong đầu. Đương ngăn cha lại, không phải vì quá đau lòng ta, mà là vì nếu ta chết rồi, thì bao nhiêu khổ cực bọn hắn bỏ ra bấy lâu nay sẽ uổng phí sau đó nữa. Tô Thiên Bảo không học không thuận, trộm tiền đi đánh bạc, trêu ghẹo phụ nữ nhà lành, gây chuyện kiện tụng. Từng việc đều đổ lên đầu ta. Hắn nói là ta dạy hư hắn, xúi dục hắn làm vậy. mà mỗi lần ta và hắn quỳ trong miếu đường, bị roi quất luôn là ta. Ta tưởng, thế là cùng rồi. Cho đến ngày đó, trong nhà yên tĩnh như chết, mặt cha mẹ như quét một lớp vôi trắng. Ca ca tốt của ta rúc vào góc tường, run rẩy như sàng. Sau đó, cha ta, cha ruột của ta, hắn nhìn ta, ánh mắt né tránh, môi run rẩy nửa ngày, mới nặn ra mấy chữ kia, Ánh Tuyết. Ngươi, ca ngươi đã thua ngươi cho Lưu Ma Tử mở tiệm quan tài ở Tây Phố rồi. Ba ngày sau, về nhà hắn gán nợ thua rồi, đem đi gán nợ. Gió Tô Ánh Tuyết đột nhiên cao vút lên một bậc, chiếc xích đu đang lay động đột ngột ngừng lại, hàn ý vô tận hóa thành thủy triều quét sạch bốn phía. Hắn làm sao có mặt mũi nói ra những lời này? Hắn thua rồi, nên thua đồ của hắn. Nhưng vì sao lại bán ta đi? Lại còn bán cho cái lao đầy mặt dỗ, cả người hôi thối mùi tử thi, đã chết ba bà vợ là Lưu Ma Tử kia, chỉ để lấp cái hố nợ cờ bạc dơ bẩn của hắn. Cha mẹ đâu? Bọn hắn mặc nhận rồi. Đến một câu ra hồn cũng không nói ra được. Nương còn muốn đưa tay kéo ta, môi run rẩy muốn nói gì đó nhận mệnh vì gia đình ca ngươi là trụ cột tương lai của gia đình, không thể xảy ra chuyện. Cho nên, hắn Tô Thiên Bảo là người, mà ta lại là một vật phẩm có thể tùy ý vứt bỏ, tùy ý mua bán sao? Khoảnh khắc đó, tim ta chết rồi, chết triệt để rồi. Hưởng cho ta vẫn luôn ảo tưởng bọn hắn có thể thay đổi, hưởng cho ta còn ảo tưởng tương lai sẽ có một gia đình ấm áp, ha ha ha, ta thật sự quá ngu xuẩn rồi. Ba ngày, đủ rồi. Ta giấu một cây kéo mài sắc bén. Ba ngày sau, một chiếc tiệu rách nát đưa ta vào tiệm quan tài kia. Không có hồng trúc, không có hỉ khăn, chỉ có đôi mắt đục ngầu tham lam của Lưu Ma Tử kia, và đợi khi hắn nhào tới, ta vớ lấy cây kéo đó hung hăng đâm vào cổ hắn. Khi máu phun ra, là nóng, là canh, dính đầy mặt ta. Hắn khò khẽ kêu, trong mắt trợn trừng như trung đồng, tràn đầy không cam lòng và kinh hãi. Hắn đại khái không ngờ tới, hàng hắn mua về sẽ lấy mạng hắn. Đêm đó, ta đốt đến, đem tiệm này cùng với tất cả quan tài, gỗ bên trong và cả thân thịt bẩn thỉu của hắn cùng nhau thiêu sạch. Lúc đó ánh lửa ngút trời, thật sự đẹp vô cùng. Nói đến đây, thần tình Tô Ánh Tuyết bình phục không ít, dường như đã chút sạch những uất ức trong lòng. Nhưng nàng lại không ngừng kể. Tiếp đó, ta trở về nhà. Ca ca tốt của ta, Tô Thiên Bảo, hắn đang mơ đẹp lắm đấy khi ta phá cửa đi bảo, hắn sợ đến mức như thấy quỷ vậy. Ta cầm cây kéo, một nhát đâm vào đùi hắn. Tô Thiên Bảo lúc đó phát ra tiếng kêu như heo bị chọc tiết, nghe thật êm tai. Vẫn chưa xong. Tiếp đó, ta nhặt đá đập nát chân hắn, cắt đứt mệnh căn tử của hắn, ném vào lửa. Cha mẹ nghe thấy tiếng động, xông vào, sau khi thấy cảnh tượng đó, cả người đều muốn phát điên. Kể đến đây, khoe miệng Tô Ánh Tuyết hiện lên một tia ý cười, như tắm gió xuân. Ta nhớ do ánh mắt của cha lúc đó, hận không thể bóp chết ta ngay tại chỗ. Ta không cho bọn hắn cơ hội này, ta buông lời tàn nhẫn, nói cho dù có chết, làm quỷ cũng sẽ không buông tha gia đình này. Ta sẽ mãi mãi, mãi mãi quấn lấy bọn hắn. Tiếp đó, ta đâm đầu chết vào trụ lương, máu văng ba thước sau khi ta chết oán khí không tan, cho dù tìm người siêu độ ta, cũng không có tác dụng. Cho nên, bọn hắn đành phải chôn thi cốt của ta trong thâm sơn này, và dùng cây liễu cầu được từ đạo sĩ kia trồng trên mộ ta. Giọng Tô Ánh Tuyết dần dần ôn hòa, cả người cũng chìm vào bình tĩnh. Đây chính là câu chuyện nàng muốn kể, cũng là cả đời của nàng Tô Ánh Tuyết. Chương 18, ngươi cái đạo sĩ thối, đạo sĩ xấu. Chương 18, ngươi cái đạo sĩ thối, đạo sĩ xấu. Dưới gốc liễu, Giang Thiên ngồi trước mặt Tô Ánh Tuyết, ánh mắt phức tạp nhìn đối phương. Hắn không ngờ, Tô Ánh Tuyết lại có một quá khứ khúc chết đến vậy. Hơn nữa, từ khuôn mặt non nớt của Tô Ánh Tuyết có thể biết được, khi đối phương tự sát, bất quá vẫn chỉ là một đứa trẻ. Đặt vào thời hiện đại, thậm chí có thể còn là một người chưa thành niên, chưa đủ 14 tuổi. Nhưng chính cái thân thể nhỏ bé như vậy, lại phải chịu đựng nhiều đãi ngộ phi nhân đến thế. Khi từng sự việc, từng trải nghiệm đẫm máu diễn ra trước mắt Giang Thiên, Giang Thiên cảm thấy một cảm giác áp lực vô cùng mạnh mẽ. Đó là một tiếng gào thét chỉ có thể giấu trong cổ họng, đó là cơn giận run rẩy khắp người. Đồng thời, có một cảm giác bất lực sâu sắc bao trùm lấy hắn. Hiện tại Giang Thiên thật không thể có được năng lực xuyên qua thời không, quay về thời kỳ thành triều, quay về bên cạnh cha mẹ Tô Ánh Tuyết, tát điên cuồng vào mặt bọn chúng, thậm chí xé xác bọn chúng thành tám mảnh. Giang Thiên nắm chặt nắm đấm của mình, gân xanh nổi lên trên nắm đấm. Tiểu Hôi dường như cảm nhận được cảm xúc của Giang Thiên không đúng, nó dùng cái mũi mềm mại chạm vào bàn tay Giang Thiên, rồi thẻ lưỡi nhẹ nhàng liếm láp. Cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo trên lòng bàn tay, Giang Thiên nhẹ nhàng xoa xoa đầu Tiểu Hôi. Được rồi, câu chuyện đã kể xong, bây giờ ngươi có thể ra tay rồi sao? Đôi mắt Tô Ánh Tuyết lướt qua Tiểu Hôi trong lòng bàn tay Giang Thiên, trong mắt chợt lóe lên một tia hâm mộ. Nếu có thể, nàng có thể không làm người. Cho dù là làm một con chuột, một con mèo nhà, một con chó, chỉ cần có người yêu thương, có tình cảm để nương tựa, chẳng phải tốt hơn làm người sao? Nghe giọng nói bình tĩnh của Tô Ánh Tuyết, Giang Thiên không ngẩng đầu, ngồi bất động ở đó. Sao? Hối hận sao? Đáng thương ta sao? Không cần đâu, điều ngươi cần làm chính là dựa theo ước định trước đó, khiến ta hồn phi phách tán. Đối với người khác mà nói, đây có thể là một chuyện rất đáng sợ. Hồn phi phách tán đó chính là ký ức biến mất, thế gian không còn ta, thậm chí không có kiếp sau. Nhưng đối với ta mà nói, lại là một sự giải thoát. Tô Ánh Tuyết ngước nhìn sao trời, ánh trăng chiếu rọi khuôn mặt nàng, toát ra một vẻ tiêu sái khó tả. Trăm năm rồi, nàng một mình cô độc ở trong thâm sơn này, không có ai nói chuyện với nàng. Vậy quanh nàng, chỉ có những ký ức đau khổ vô tận. Những chuyện này lặp đi lặp lại diễn ra trong đầu không biết bao nhiêu lần. Nàng cũng đã đau khổ hơn trăm năm. Giờ đây nàng chỉ muốn giải thoát, càng nhanh càng tốt, giải thoát sớm chừng nào hay chừng đó. Tất cả những thứ khác đối với nàng mà nói đều không quan trọng. Còn về câu chuyện này, đạo sĩ muốn kể cho ai nghe thì cứ kể. Cái tên Tô Ánh Tuyết này, đối với thế gian mà nói, bất quá cũng chỉ là một cái tên mà thôi. Ngươi có từng nghĩ, rời khỏi thâm sơn này, từ đó sống một cuộc sống hạnh phúc viên mãn không? Giang Thiên trầm mặc một lát, thăm dò mở lời.
Không.
Tô Ánh Tuyết dứt khoát nói. Vậy ngươi có từng nghĩ? Giang Thiên lần nữa thử mở lời. Tuy nhiên, lời hắn vừa nói được một nửa, liền bị Tô Ánh Tuyết cắt ngang.
Không.
Đừng hỏi nữa. Tô Ánh Tuyết nhíu mày nói.
Ngươi không.
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 Đạo sĩ tối, ngươi có xong chưa?
Ta là quỷ đó.
Ngươi không thể thực hiện nghĩa vụ của Mao Sơn đạo sĩ sao? Ngươi trực tiếp đánh ta hồn phi phách tán chẳng phải tốt hơn sao?
Lê mề, hỏi đông hỏi tây ngươi muốn làm gì?
Tô Ánh Tuyết nổi đoá, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên giận dỗi nhìn Giang Thiên. Ai nói đạo sĩ chúng ta thấy một con quỷ là phải đánh cho nó hồn phi phách tán?
Quỷ cũng chia tốt xấu mà, phải không?
Giang Thiên thấy Tô Ánh Tuyết có vẻ không chắc, liền bắt đầu nói lảng.
Ngươi vừa nãy rõ ràng đồng ý, nói kể xong chuyện sẽ khiến ta hồn phi phách tán mà.
Ngươi cái kẻ tiểu nhân thất hứa.
Ngươi uổng làm đạo sĩ.
Ngươi làm mất mặt tổ sư ra ngươi rồi.
Tô Ánh Tuyết nghe Giang Thiên nói, tức giận từ trên cành cây nhảy xuống, chỉ vào mũi Giang Thiên mắng.
Ừm đúng vậy. Ta chính là một kẻ tiểu nhân. Ta bây giờ không muốn tuân thủ ước định nữa.
Giang Thiên gật đầu thẳng thắn thừa nhận.
Ngươi cái đạo sĩ thối, đạo sĩ xấu ngươi là tên đại xấu xa, đại xấu xa.
Tô Ánh Tuyết tức giận kêu lên, nhưng vì bí tử, nhất thời không biết nên mắng gì.
Hài cốt của ngươi có ở dưới gốc liễu này không?
Giang Thiên không để ý đến Tô Ánh Tuyết đang tức giận, mà tự mình đi vòng quanh gốc liễu.
Ngươi muốn làm gì?
Tô Ánh Tuyết lập tức cảnh giác nói.
Đương nhiên là tìm hài cốt của ngươi, di chuyển đến một nơi phong cảnh tú lệ, núi xanh nước biếc.
Giang Thiên nói rồi, ngồi xổm xuống, kiểm tra tình hình sinh trưởng của thân cây trên mặt đất.
Ngươi đừng hỏng.
Tô Ánh Tuyết hai mắt khẽ trừng, âm khí trên người cuộn, dường như dây tiếp theo sẽ ra tay.
Tuy nhiên, định.
Giang Thiên thò tay vào trước ngực, rút ra một lá bùa.
Linh lực rót vào trong đó, trên lá bùa chợt lóe lên phủ văn màu vàng.
Tiếp đó, lá bùa bay nhanh ra, dán lên trán Tô Ánh Tuyết.
Tô Ánh Tuyết lập tức đứng yên tại chỗ, cánh tay giơ lên cũng dừng lại giữa không trung, bất động.
Tô Ánh Tuyết nhìn lá bùa lấp lánh ánh vàng nhạt trên đầu, trong lòng tức giận tột độ.
Sao mình lại ngu ngốc tin lời quỷ quái của tên đạo sĩ thối này?
Sớm biết thế này, nàng đã trốn trong gốc liêu không ra ngoài rồi.
Bây giờ, mình chết không thành, còn bị hắn đào hải cốt đi, chôn ở nơi khác.
Ai biết nơi chôn cất tiếp theo, liệu có người đến không?
Vạn nhất là một nơi càng ít dấu chân người, vậy chẳng phải mình càng không có cơ hội chết sao?
Sau khi Giang Thiên định trụ Tô Ánh Tuyết, liền bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để đào hài cốt của Tô Ánh Tuyết ra, rồi tiện thể di chuyển cả gốc liễu đi. Nhưng Giang Thiên ngẩng đầu nhìn gốc liễu cao lớn trước mắt, chỉ cảm thấy hơi đau đầu.
Gốc liễu trăm năm này, trọng lượng há chỉ ngàn cân.
Mình bất quá tu vi tu sĩ thất giai, muốn di chuyển gốc liễu nặng như vậy, đơn giản là nói ngộng ngao huyền.
Làm thế nào mới có thể đào cả gốc liễu này đi đây?
Tốn công suy nghĩ, Giang Thiên thở dài một tiếng, âm thầm buồn bã.
Chít chít chít, ngay lúc này, tiểu hôi trong lòng Giang Thiên đột nhiên kêu lên, rồi nhảy xuống đất.
Chít 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 chít, tiểu hôi đứng bằng hai chân sau, vậy vậy móng nuốt nhỏ về phía Giang Thiên.
Tiểu hôi, ngươi có cách.
Giang Thiên cúi đầu nhìn tiểu hôi, trong lòng đoán ý của nó.
Chít chít, tiểu hôi gật đầu một cách rất người.
Giang Thiên đột nhiên sáng mắt lên, tiếp đó nghĩ đến hôi tiên trong Ngũ Tiên Đông Bắc, năng lực lợi hại nhất chính là vận chuyển.
Tiểu hôi thân là quân dự bị của hôi tiên, có năng lực như vậy cũng rất bình thường.
Chỉ có điều, Giang Thiên trong lòng vẫn rất tò mò, tiểu hôi sẽ làm thế nào mới có thể di chuyển cả gốc liễu lớn như vậy đi.
Sau đó, sau khi Giang Thiên và tiểu hôi tiến hành một cuộc trao đổi sâu sắc, Giang Thiên chợt hiện thân vào động tiên, lấy ra một túi lớn hạt nếp.
Tô Ánh Tuyết nhìn Giang Thiên biến mất rồi lại xuất hiện từ hư không, trong tay còn có thêm một vật phẩm, đồng tử nàng đột nhiên co rụt lại, một tia kinh ngạc tột độ lộ ra từ trong mắt nàng.
Sao sao có thể?
Tên đạo sĩ thối này hắn làm sao biến mất rồi lại xuất hiện từ hư không?
Hơn nữa trong tay hắn sao lại có thêm một thứ?
Hắn làm thế nào được?
Chẳng lẽ hắn là thần tiên?
Đầu Tô Ánh Tuyết mơ hồ, chỉ cảm thấy có hơn bạn con ong đang vo ve loạn xạ trong đầu mình.
Với kiến thức của nàng, căn bản không cách nào lý giải chuyện trước mắt này,
chỉ có thể dùng thần tiên, thần tích để giải thích.
Và ngay khi Tô Ánh Tuyết trong lòng này sinh các loại suy đoán, tiểu hôi một mình một chuột chui vào trong rừng rậm.
Sau một nén hương, trong rừng núi truyền đến một trận tiếng sột soạt.
Tiếp đó, đồng tử Tô Ánh Tuyết lại có rút thành hình kim châm.
Chỉ thấy dưới ánh trăng chiếu rọi, trên mặt đất cả khu rừng xuất hiện một lớp thảm lông màu xám nổi bồng bềnh.
Tấm thảm lông đó giống như dòng nước, nhẹ nhàng nhấp nhô lên xuống, chảy xuôi theo mặt đất mà đến.
Trong rừng núi, truyền đến tiếng la khô bị giẫm nát nhỏ vụn.
Từ xa đến gần.
Và khi chân diện mục của tấm thảm lông đó xuất hiện trước mặt Tô Ánh Tuyết, Tô Ánh Tuyết chỉ cảm thấy nổi hết da gà khắp người.
Tấm thảm lông này vậy mà là một bầy chuột lớn.
Chương 019, Thử đại quân khai bản, Ngọc Hóa thi cốt.
Chương 019, Thử đại quân khai bản, Ngọc Hóa thi cốt.
Chi chi chi, trước liêu thủ, tiểu hôi đứng sừng sững trước toàn bộ thử đại quân, đắc ý kêu gọi.
Dáng vẻ kia điển như một thử quốc vương vậy.
Uy phong,
oai hùng.
Mà tiếng kêu của tiểu hôi càng giống như đang nói, thử đại quân, hôi tiên đại lao của các ngươi đã trở về.
Tiểu hôi, làm tốt lắm.
Giang Thiên hướng về tiểu hôi giơ ngón cái lên.
Bảo bối này của ta, ban cho kinh hỉ đơn giản là không thể nhiều hơn được nữa.
Có được một đám thử đại quân như vậy, tuyệt đối có thể đảo toàn bộ liêu thụ đi.
Trái tim Giang Thiên bắt đầu kích động.
Cái gì?
Tiểu hôi, ngươi là nói, còn có rất nhiều chuột đang trên đường tới sao?
Giang Thiên nhìn tiểu hôi khoa tay múa chân, trừng lớn đôi mắt hỏi.
Chi chi chi, tiểu hôi nghe tiếng, nhanh chóng gật đầu, và dùng móng vuốt nhỏ chỉ túi nếp trên tay, sau đó lại chỉ bầy chuột.
Ngươi là nói dùng số nếp này khao thưởng thử đại quân của ngươi sao?
Không thành vấn đề.
Giang Thiên hiểu ý của Tiểu Hôi, trực tiếp mở túi trong tay và đổ nếp bên trong xuống. Sa la la hạt nếp óng ánh trong suốt rơi xuống mặt đất, hình thành một đống nhỏ. Thử đại quân chức Liêu Thụ người ngửi mũi, một mặt khát vọng. Nhưng những con chuột này lại kỳ lạ là không động đậy, dường như đang chờ đợi điều gì. Chi Chi Tiểu Hôi xoay người lại, ngẩng đầu ra lệnh cho bầy chuột. Soạt. Theo tiếng kêu của Tiểu Hôi vang lên, những con thử đại quân kia lúc này mới tản ra tại chỗ, hướng về đống nếp mà xuống tới. Chi 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 chi. Nếm được hạt nếp ngon, đám chuột này đơn giản là vui vẻ phát điên. Cuộc đời chuột của bọn chúng từ trước đến nay còn chưa từng nếm qua hạt gạo ngon như vậy. Hương vị này đơn giản là điên đảo cuộc đời chuột của bọn chúng. Đám chuột phía trước như si như say hưởng thụ món ngon, mà đám chuột phía sau lại sốt ruột tiêu loạn. Bọn chúng mắt thấy đống nếp càng ngày càng ít, đều liều mạng chen về phía trước. Một vài con chuột thậm chí còn bắt đầu dẫm lên thân thể đồng bạn, chạy về phía đống nếp phía trước. Trời ạ, có cần phải điên cuồng như vậy không? Thôi được, nhìn ở việc lát nữa các ngươi sẽ giúp đỡ, ta lại lấy thêm một ít nếp ra vậy, dù sao nếp trong động tiên còn rất nhiều. Giang Thiên nhìn cảnh tượng trước mắt, âm thầm thật lưỡi. Sau đó, hắn lại trở về động tiên, lấy ra hai túi nếp lớn. Đổ nếp ra khu vực gần đó, đám chuột cũng không còn chen chúc thành một đống nữa, bắt đầu nhao nhao nhặt nếp trên đất mà ăn. Rượu qua ba tuần, thức ăn qua năm bị. Dưới mệnh lệnh của Tiểu Hôi, thử đại quân xuất động. Từng con một dùng hết sức bình sinh, vung đẩy móng đuốt nhỏ, điên cuồng tới đất bùn bên cạnh Liêu Thụ. Nhất thời, toàn bộ khu vực nơi Liêu Thụ tọa lạc đùi bặm bay tứ tung, bùn đất tung bay. Tiểu Hôi men theo ống quần Giang Thiên, một đường bỏ lên bay. Sau đó hai chân đứng thẳng, ngẩng đầu đỡ ngực, dường như một quốc vương tuần tra tử dân của nó. Chi 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 Tiểu Hôi đứng trên vai Giang Thiên, hưng phấn kêu gọi, dường như đang khoe cùng với Giang Thiên. Tốt tốt tốt, biết ngươi lợi hại, đều là công lao của ngươi. Chờ cây liễu này đào về, ta nhất định sẽ khen thưởng ngươi thật tốt. Cho ngươi một con gà nguyên con thế nào? Giang Thiên xoa xoa đầu Tiểu Hôi, giơ một ngón tay lên nói. Chi 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 chi. Nghe Giang Thiên nói vậy, Tiểu Hôi lập tức vui vẻ nhảy dựng lên. Cứ như vậy, thử đại quân khai bản, công việc đào đới toàn bộ Liêu Thụ có trật tự tiến hành. Trong lúc đào đới, còn không ngừng sẽ có thử đại quân mới chạy đến. Mà mỗi lần, Giang Thiên đều sẽ dùng hạt nếp khao thưởng một đợt thử đại quân mới đến, thử đại quân sau khi ăn no, cũng nhao nhao gia nhập vào công việc đào đới. Nhưng bởi vì hệ rễ của Liễu Thụ trăm năm phát triển đồ sộ, công việc đào đới tiến triển khá gian nan. Thế nhưng cho dù là như vậy, khi gần đến nửa đêm, thân cây của toàn bộ Liễu Thụ trăm năm liền bị thử đại quân tách ra. Đồng thời, thử đại quân còn tìm thấy di cốt của Tô Ánh Tuyết. Chỉ là, di cốt của Tô Ánh Tuyết đã là bán ngọc hóa, hơn nữa đã dung hợp cùng hệ rễ của Liễu Thụ. Trong hồ sâu, Giang Thiên nhìn thấy thi cốt ngọc hóa màu xanh nhạt bị thân cây rậm rạp cuốn chặt, hơi có chút thất thần. Tương tự thất thần, còn có Tô Ánh Tuyết bị định thân phủ định trụ. Thì ra, thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi. Vô số hồi ức chợt lóe qua trước mắt Tô Ánh Tuyết, những hình ảnh đó dần dần mờ nhạt, mà tầm mắt nàng dần dần dừng lại ở Giang Thiên đang đứng dưới hố sâu, ngẩng đầu nhìn thi cốt của mình. Tên đạo sĩ thối này, rốt cuộc muốn đưa ta đến nơi nào? Trái tim trầm mặc trăm năm của Tô Ánh Tuyết lại một lần nữa nổi lên gợn sóng. Thậm chí, trong mắt nàng ẩn ẩn nhiều thêm một tia chờ mong. Đối với tương lai chờ mong, Tiểu Hôi, chúng ta muốn di thực cây liễu này về, e rằng còn phải đào một cái hố trong động thiên mới được. Hay là, ngươi chiêu mộ một vài huynh đệ chuột của ngươi đến ở trong động thiên đi. Như vậy, sau này khi có loại cây cối lớn, hoặc là khi làm những công việc đào hang, đào hố, liền có thể dùng đến bọn chúng rồi. Giang Thiên nghiêng đầu, cùng Tiểu Hôi đang đứng trên vai thương lượng. Tiểu Hôi suy nghĩ một hồi rất nhân tính, kêu chi chi hai tiếng, sau đó men theo quần áo Giang Thiên bỏ xuống đất, hội hợp với bầy chuột. Sau một nén hương thời gian, Tiểu Hôi chọn mấy trăm con chuột trông khá cường tráng làm tùy tùng, và cho những con chuột còn lại tàn đi. Giang Thiên đưa Tiểu Hôi cùng những con chuột này toàn bộ vào trong động tiên, và tìm một điểm địa thế khá thấp, khiến đám chuột tốn một canh giờ để đào một cái hố lớn. Khi Giang Thiên trở về mật lâm phía nam, Tô Ánh Tuyết vẫn đứng nguyên tại chỗ với định thân phủ trên đỉnh đầu. Xin lỗi nha, khiến ngươi chờ lâu như vậy, tiếp theo ta liền dẫn ngươi đi xem nhà mới của ngươi. Chỉ là trước khi xuất phát, còn phải ủy khuất ngươi một chút nữa. Giang Thiên đến trước Tô Ánh Tuyết, đầy vẻ ấy này nói. Trong ánh mắt nghi hoặc của Tô Ánh Tuyết, Giang Thiên một trưởng vỗ linh thể của nàng vào bên trong bộ hải cốt ngọc hóa kia. Tiếp đó, Giang Thiên đưa tay ấn lên thân cây liễu. Soạn. Cây liễu to lớn lập tức biến mất trong mật lầm, chỉ còn lại một cái hô lớn lộn xộn ở nơi này. Khi liễu thụ xuất hiện trong động tiên, Tiểu Hôi lập tức chỉ huy thử đại quân tiến lên lấp đất bùn. Mà lúc này, Tô Ánh Tuyết cũng từ trạng thái hơi choáng váng mà hoàn hồn lại. Đây là nơi nào? Linh thể của Tô Ánh Tuyết từ trong liễu thụ bay ra, nàng nhìn bầu trời trước mắt sáng rực như ban ngày, phong cảnh tú lệ, cùng gà vịt, heo con đang vui vẻ chạy nhảy xung quanh, cả người nàng chìm vào trong sự chấn kinh sâu sắc. Vừa rồi, nàng còn ở trong mật lâm dưới màn đêm, sao thoáng cái đã đổi một phương trời đất. So với mật lâm núi non lạnh lẽo cô tịch kia, nơi đây không chỉ tầm nhìn rộng mở, không khí trong lành, sinh linh khắp nơi, hơn nữa còn có một loại cảm giác nhà của phong cảnh điển viên dưới chân núi xanh một cách khó hiểu. Nơi này là động thiên phúc địa thuộc về ta, cũng có thể coi là nhà của ta đi. Sau này ngươi cứ ở đây, không có việc gì thì chăn dê, cho gà ăn, hoặc là giúp ta chăm sóc thực vật gì đó. Hiện tại nơi này chỉ có ngươi và ta, sau đó ta sẽ tìm cơ hội mang một vài người vào. Ừm. Tìm cơ hội vậy? Giang Thiên mở miệng giải thích. Mà khi Giang Thiên nói đến việc dẫn người vào, hơi do dự một chút. Ngay sau đó, Giang Thiên đưa mắt nhìn về phía đạo quả sinh trưởng trên liêu thụ. Có lẽ, cho dù không có người làm khổ lực, toàn bộ động thiên cũng có thể vận hành. Nhà sao? Cho gà ăn, chăn dê. nghe có vẻ thật sự có chút thú vị. Tô Ánh Tuyết lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt nhìn về phía xa xăm, trái tim bị phong tỏa lạnh lẽo giờ phút này cũng có thêm một vết nứt. Ngươi cứ tự mình đi dạo trước đi, ta có thể sẽ phải bận rộn một chút trước. Giang Thiên đưa mắt nhìn lên phía trên liễu thụ và dừng lại trên ba quả đạo quả đang được thai nghén ở đỉnh liễu thụ. Bách niên phá tà liễu sinh trưởng, năm hai đạo quả, mục linh chi thân, liễu linh đồng, phá tà hóa sát chương 20, liên phá hai tiểu cảnh giới, huyền môn bí thuật. Chương 20, liên phá hai tiểu cảnh giới, huyền môn bí thuật. Vẫn là ba đạo quả, vẫn là từ thấp đến cao là đạo quả màu lục, màu lam, màu tím. Thậm chí, hai đạo quả đầu tiên đã hoàn toàn chín muồi, có thể để Giang Thiên tùy thời hái xuống. Nhìn hai quả đạo quả chín muồi kia, trái tim Giang Thiên kích động đến run rẩy. Đây chính là thực lực của liễu cây trăm năm sao. 52 độ trưởng thành, quả nhiên không phải khoe khoang. Giang Thiên hít sâu hai hơi, để nén vẻ hưng phấn trên mặt. Liễu cây có thể thai nghén ra đạo quả màu tím, đã có thể liệt vào hàng tinh quái. Hoặc có thể nói, có tiềm chất trở thành tinh quái. Tiểu Hôi chính là loại tồn tại như vậy, thông minh lanh lợi, có thể hiểu tiếng người. Mặc dù độ trưởng thành thấp, nhưng tiềm lực lại rất cao. Mà liễu cây trăm năm này độ trưởng thành đã đạt đến một nửa, có thể nói, liễu cây này đã bước vào hàng tinh quái. Sở dĩ không sinh ra linh trí. Không. Thực ra, liễu cây trăm năm này có linh trí. Mà linh trí của nó chính là Tô Ảnh Tuyết. Khi Giang Thiên tận mắt chứng kiến thi cốt ngọc hóa của Tô Ảnh Tuyết hòa làm một thể với hệ rễ liễu cây, liền minh bạch vì sao đạo quả đầu tiên mà liễu cây trăm năm này thai nghén lại là một linh chi thân. Cũng minh bạch vì sao trên người Tô Ảnh Tuyết chỉ có dao động âm khí, mà không có chút sát khí và oán khí nào. Càng minh bạch tinh quái do liễu cây trăm năm này hóa thành, không phải không có linh trí, mà là nó đã hòa làm một thể với Tô Ảnh Tuyết. Hai bên nương tựa lẫn nhau, tương hỗ dựa vào. Bất kỳ một bên nào tử vong, đều sẽ ảnh hưởng đến đối phương. Cho nên, khi đó Giang Thiên không giúp Tô Ảnh Tuyết hoàn thành tâm nguyện là đúng. Nếu hắn lúc đó thật sự làm theo, không chỉ sẽ tổn thất ba quả đạo quả và liễu cây có thể trưởng thành thành tinh quái, mà còn sẽ rơi vào vô tận tự trách. Quả nhiên, đạo sĩ chính là phải tùy tâm mà hành. Mặc kệ hắn cái gì quy củ, ta thuận tâm mới là quy củ. Giang Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười, ý nghĩ thông suốt. Đến đây, để ta xem đạo quả màu lục cùng màu lam rốt cuộc mạnh đến mức nào. Giang Thiên trong lòng khẽ động, đem sự chú ý tập trung vào đạo quả màu lục của phá tà liễu cây. Bước ở một cấp độ vô hình, đoàn ánh sáng đạo quả màu lục nhẹ nhàng bay lên, sau đó hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía Giang Thiên. Phút đoàn ánh sáng xuyên qua quần áo Giang Thiên, chìm vào lồng ngực Giang Thiên. Trong chớp mắt, một luồng sinh mệnh lực khổng lồ bao trùm toàn thân Giang Thiên. Ánh sáng màu lục chiếu rọi làn da Giang Thiên, mỗi một mạch máu dưới da đều rõ ràng có thể thấy. Máu tươi mang theo sinh mệnh lực màu lục chảy trong kinh mạch, cuối cùng hội tụ tại vị trí trái tim Giang Thiên. Bụt. Ánh sáng màu lục từ trái tim Giang Thiên bùng nở. Nhịp tim mạnh mẽ như tiếng chuông, vang vọng trong không gian xung quanh. Đông, đông, đông. Nghe thời âm thanh dị thường này, Tô Ảnh Tuyết đang tản bộ trên cánh đồng quay đầu lại, sau đó nàng liền thấy cảnh tượng khó quên này. Giang Thiên quanh chân ngồi trên bãi cỏ, lồng ngực tản ra ánh sáng xanh biếc mờ ảo. Y phục mặc trên người lúc này dường như đã hóa thành trong suốt. Dưới ánh sáng xanh biếc chiếu rọi, trái tim Giang Thiên hiện ra trước ngực, giống như một mảnh đèn chiếu, chớp động liên tục. Và theo sự bùng nổ của sinh mệnh lực, khí huyết toàn thân Giang Thiên không ngừng cuộn và bắt đầu tăng gọn từng chút một. Linh khí tràn ngập trong động thiên dường như vào khoảnh khắc này tìm thấy lối thoát, tạo thành từng đạo năng lượng quẩn quẩn trong không trung rót vào cơ thể Giang Thiên. Nồng độ linh khí trong đan điền Giang Thiên nước lên từ lên, hơn nữa càng thêm thuần khiết và đặc sệt. Ầm. Khí huyết Giang Thiên trong cơ thể cuộn, linh khí tràn trề không ngừng. Cảnh giới của hắn đột phá đến tu sĩ bát giai cảnh giới. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa kết thúc. Dưới sự tưới tắm của sinh mệnh lực khổng lồ, khí huyết và linh khí của Giang Thiên không ngừng tăng cao. Cuối cùng đột phá xiển xích, đạt đến tu sĩ cửu giai cảnh giới. Tu sĩ cửu giai cảnh giới. Giang Thiên ổn định tâm thần có chút lay động, toàn lực vận chuyển công pháp, củng cố tu vi của mình. Nửa khắc sau, Giang Thiên từ từ mở hai mắt, một luồng trọc khí lặng lẽ nhả ra từ miệng. Giang Thiên hưng phấn đứng dậy từ mặt đất, cảm nhận linh khí quẩn quẩn trong cơ thể và thân thể tràn đầy khí lực, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha, thật không ngờ, đạo quả màu lục của liễu cây trăm năm này lại mạnh mẽ đến vậy. Thậm chí khiến ta liên tiếp đột phá hai tiểu cảnh giới. Thật sự khiến ta không thể ngờ tới. Giang Thiên vung vẩy nắm đấm, thích nghi với lực lượng và tốc độ mới, vẻ mặt kích động không thể diễn tả hết bằng lời. Không xa, Tô Ảnh Tuyết cảm nhận linh khí quần quận trên người Giang Thiên, đồng tử không ngừng chấn động. Trong thâm sơn cô độc tu hành trăm năm, tuy nói Tô Ảnh Tuyết không biết trên con hành trình tu hành cụ thể có những cảnh giới nào, nhưng lại hiểu rõ việc năng lượng bản thân tăng lên không dễ dàng. Trường khí năng lượng mà Giang Thiên thể hiện ra trước đó tuy cũng rất mạnh, nhưng lại không giống hiện tại, cảm giác như toàn bộ đã tăng gấp 2-3 lần. Chẳng lẽ đạo sĩ tu hành đơn giản như vậy, tùy tiện là có thể tăng gấp đôi thực lực bản thân? Nếu là như vậy, những quỷ quái tà ma kia làm sao sống được? Chẳng phải bị phát hiện một cái, liền phải chết một cái? Còn nữa, đạo sĩ thối này dường như là từ Liêu Thúc hấp thu lực lượng. Có thể ta vì sao không phát giác được năng lượng của Liêu Thúc bị mất đi? Thật kỳ lạ, đạo sĩ thật sự quá kỳ lạ. Trong lòng Tô Ảnh Tuyết dâng lên sóng lớn ngập trời, trong mắt càng tràn đầy vẻ kinh hãi. Chẳng trách đạo sĩ thối này có thể dễ dàng nhận ra ngụy trang của mình, và đơn giản như vậy liền định trụ mình, thậm chí sáng tạo ra động thiên tùy thân lớn như vậy. Trong mắt Tô Ảnh Tuyết, người có thể sáng tạo ra một không gian lớn như vậy đều là nhân vật có đại thần thông. Nhưng thần thông lợi hại như vậy, giờ đây lại xuất hiện trên người một đạo sĩ nhỏ bé. Thì ra thế giới bên ngoài, đạo sĩ đã mạnh đến mức độ này. Nhưng may mắn thay đạo sĩ thối này đối với mình không có ác ý gì, nếu không mình sợ là sẽ rơi vào một bước vạn kiếp bất phục. Tô Ảnh Tuyết trong lòng âm thầm may mắn nói. Hô! Ha Giang Tiên lấy ra đảo một kiếm, tại chỗ thi triển một bộ kiếm pháp. Không tệ. Sau khi hấp thu đạo quả, tố chất thân thể của ta so với trước kia đã tăng lên hơn một lần. Mức độ linh khí trong cơ thể so với trước kia càng đạt đến 2-3 lần nồng độ. Giang Thiên thu lại đào một kiếm, trong lòng đối với thực lực của mình đã có một bước hiểu rõ hơn. Sau đó, Giang Thiên lại chuyển tầm mắt đến đỉnh liễu cây trăm năm, trên quả đạo quả màu lam kia. Sở dĩ hắn sau khi hấp thu đạo quả màu lục của liễu cây, có thể đột phá hai cảnh giới, đó có lẽ là vì liễu cây trăm năm tích lũy, năng lượng tích tụ đặc biệt nồng hậu. Và trùng hợp là cảnh giới của hắn thấp kém, cho nên mới có sự tăng lên lớn như vậy. Nếu đổi thành đạo quả màu lục khác, chưa chắc đã mang lại cho Giang Thiên sự tăng lên lớn như vậy. Được rồi, tiếp theo chính là bí thuật của đạo giáo, Liễu Linh Đồng. Giang Thiên ánh mắt rực rỡ nhìn về phía đạo quả, tâm niệm vừa động, dẫn động đạo quả bay về phía mình. Liễu Linh Đồng chính là bí thuật chính thống của huyền môn. Cốt lõi của bí pháp này là dùng cành liễu làm vật chứa, phong tồn linh thể vào trong đó và dùng tam quang thanh tẩy, linh lực tương độ, đốt hương tế bái. Sau khi bí pháp hoàn thành, có thể giúp ích cho đạo sĩ tu hành, tăng cường bản thể, chống lại tà ma, hóa giải tai họa. Liễu Linh Đồng mạnh mẽ đến một trình độ nhất định, đạo sĩ còn có thể đạt được năng lực nhị báo, tâm linh cảm ứng. Hơn nữa, bí pháp này khác với thuật nuôi quỷ dân gian, không dùng vật âm, như truy hồn cốt, thì dù âm đồng cốt làm vật chứa, mà là dùng gỗ làm bản thể, đạt được hiệu quả lấy dương nuôi âm. Hai bên âm dương tương hợp, tương hỗ cung dưỡng, không chỉ không tổn hại thiên lý, không bị phản vệ, mà uy lực bí pháp sẽ theo thời gian trôi qua và sự cung dưỡng của đạo sĩ mà trở nên càng mạnh mẽ. Đoàn ánh sáng màu lam trong không trung chớp động liên tục, với tốc độ cực nhanh chìm vào lồng ngực Giang Thiên. Sau đó, lượng lớn thông tin lấp đầy não hải Giang Thiên. Giang Thiên cứ như vậy ngồi yên tại chỗ, chậm rãi tiêu hóa những tri thức về bí pháp Liễu Linh Đồng trong não hải. Chương 21, người mới trăm tuổi lão quỷ. Toàn gia ngươi đều là trăm tuổi lão quỷ. Chương 21, người mới trăm tuổi lão quỷ. Toàn gia ngươi đều là trăm tuổi lão quỷ. Không biết qua bao lâu, Giang Thiên mới từ trạng thái lĩnh ngộ tỉnh lại. Sau khoảng thời gian dài tiêu hóa này, Giang Thiên cuối cùng cũng lĩnh ngộ thấu triệt tất cả nhận thức về Liễu Linh Đồng trong đầu. Có thể nói, hiện tại chỉ cần nguyên liệu đầy đủ, Giang Thiên bất cứ lúc nào cũng có thể tạo ra vài Liễu Linh Đồng. Nguyên liệu cần dùng cho Liễu Linh Đồng khá đơn giản, cơ bản chỉ có 3 loại: 1, Liễu chi; 2, linh thể; 3, hoàng phù. Liễu chi ta đã có được, hơn nữa phẩm chất thượng thừa, hiện tại chỉ thiếu linh thể và hoàng phù thôi. Giang Thiên đứng dậy, vươn vai thật dài, xương cốt toàn thân phát ra tiếng kêu răng rắc. Hoạt động một chút, Giang Thiên liền cảm thấy bụng đói cồn cào. Sau đó, lại thấy Tiểu Hôi đang nhìn mình chằm chằm bên cạnh. Đói rồi sao? Ta lập tức nướng gà cho ngươi. Giang Thiên lắc đầu bật cười, rồi nhanh chóng bắt đầu hành động. Bắt hai con gà trống lớn đã trưởng thành hoàn toàn, lại là một quy trình nướng gà hoàn chỉnh. Chẳng mấy chốc, hai con gà trống lớn liền được đặt lên đống củi. Hương khí nồng đậm bay tỏa, khiến đám chuột thi nhau vây tụ lại. Đám chuột bị hương gà nướng làm cho mê mẩn, hận không thể lập tức nào tới, xé nát gà nướng, nuốt xuống bụng. Nhưng vì uy áp và áp chế huyết mạch của Tiểu Hôi, đám chuột không quá thông minh này đã dừng lại bước chân bản năng của mình. Giang Thiên nhìn đám chuột được huấn luyện tốt này, thầm cảm thán Tiểu Hôi thật sự có phương pháp huấn luyện. Trong lúc gà nướng còn chưa chín tới, Giang Thiên đã trồng những linh dược linh thảo thu thập được hôm qua vào dược phố. Tiện thể, còn đặt hai khối đá kia vào đúng vị trí của chúng. Giang Thiên thả thủy nguyên thạch vào trong nước, đồng thời cố gắng đặt sát bên cạnh thanh liên. Sau đó, lại đến bên cạnh lôi nguyên quả, ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra. Sau khi đặt lôi thạch bên cạnh lôi nguyên quả, bề mặt lôi thạch vốn trầm tĩnh bắt đầu từ từ phóng thích lôi điện. Lực lượng lôi điện này nhỏ như sợi tóc, vừa được kích hoạt, liền hướng về thân cây lôi nguyên quả mà tới gần. Cách 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 những tia điện yếu ớt lan tràn trên thân cây lôi nguyên quả, sau đó liền bị thân cây hấp thu hoàn toàn. Và theo sự biến mất của tia điện, tốc độ sinh trưởng của lôi nguyên quả cũng lặng lẽ tăng lên. Nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng Giang Thiên cũng dấy lên một tia dao động. Nếu lôi nguyên quả có thể hấp thu lôi thạch cùng thuộc tính để tăng tốc độ sinh trưởng, vậy pháp khí hệ lôi cùng lôi phủ không biết có hữu dụng không? Đợi hai ngày nữa sư huynh trở về, ta đi tìm hắn xin hai tấm lôi phủ về thử xem nếu phương pháp này hữu dụng, vậy sau này bồi dưỡng linh dược, linh thảo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Giang Thiên nhìn lôi nguyên quả vài lần, liền quay lại chỗ nướng gà. Vài phút sau, gà nướng thơm lừng đã chín tới, Giang Thiên trực tiếp ném cả con gà nướng cho Tiểu Hôi bên cạnh. Tiểu Hôi đến gần gà nướng, ngửi mùi hương mê người kia, xoay vòng quanh gà nướng, cả con chuột hưng phấn không thôi. Và rất nhanh, Tiểu Hôi liền hành động. Nó xé đùi gà và cánh gà của con gà nướng trên đất ra, đặt chúng sang một bên, rồi đến trước mặt đại quân chuột đang vây xem. Chít 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 chít, Tiểu Hôi như một vị quốc vương, tuần tra và huấn thị trước mặt toàn bộ đại quân chuột. Cuối cùng, Tiểu Hôi chọn ra 10 con chuột có thể chạm cường tráng, mang chúng đến trước gà nướng. Nhìn cảnh tượng thú vị này, khoe miệng Giang Thiên nở nụ cười, tiểu gia hỏa này, vậy mà còn hiểu được đạo ngữ hạ, thật không đơn giản. Sau khi xem một lát, Giang Thiên liền thưởng thức món ngon trong tay. Sau một hồi ăn uống no nê, Giang Thiên ném xương gà cho đại quân chuột của Tiểu Hôi. Đám chuột xông lên như ong vỡ tổ, vài cái liền ăn sạch xương gà. Tiếp đó, Giang Thiên lại bắt đầu bận rộn chăm sóc thực vật, cho gà ăn, cho vị tan và các loại công việc nông trại khác. Chờ mọi việc đều xong xuôi, Giang Thiên mới đến bên cạnh cây liễu. Cốc cốc cốc, Giang Thiên nhẹ nhàng gõ vào thân cây liễu, mở miệng nói, "Ánh Tuyết, có ở đó không?" "Hừ, đạo sĩ tối, ai cho ngươi gọi thân mật như vậy? Ánh Tuyết là ngươi được gọi sao? Quan hệ của chúng ta có thân thiết đến vậy sao?" Bụt. Thân ảnh Tô Ánh Tuyết hiện ra từ thân cây liễu, chỉ thấy nàng chống nạnh, vẻ mặt hờn dỗi nhìn Giang Thiên. Mặc dù từ khi chuyển vào ngôi nhà mới này hôm qua, trái tim chết lặng của Tô Ánh Tuyết lại khôi phục một tia hoạt bát, tâm trạng cũng tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng Tô Ánh Tuyết từ tận đáy lòng vẫn không muốn cho Giang Tiên sắc mặt tốt. Cho dù đối phương đã kéo nàng từ bờ vực sụp đổ trở về, ban cho nàng cuộc sống mới, nhưng mỗi khi Tô Ánh Tuyết nghĩ đến việc Giang Tiên cưỡng chế mang nàng đến đây, trong lòng lại có chút không cam lòng. Vì vậy, nàng giống như một đứa trẻ nổi loạn tuổi dậy thì cứ muốn đối đầu với Giang Tiên. Mọi chuyện đều muốn đối nghịch với Giang Tiên. Đã là lão quỷ trăm tuổi rồi, sao còn tùy hứng như trẻ con vậy? Giang Tiên nhìn dáng vẻ hung dữ của Tô Ánh Tuyết, không hề tức giận chút nào, ngược lại còn cảm thấy nàng có chút đáng yêu. Ngươi mới trăm tuổi lão quỷ? Toàn ra ngươi đều là trăm tuổi lão quỷ. Thứ Tô Ánh Tuyết vừa nghe lời này, lập tức sù lông, mắng Giang Tiên một trận giận dữ, tức đến dậm chân. Hạ hạ đừng tức giận mà, ta nói cũng là sự thật mà, còn về việc có phải toàn ra hay không. Thật ra ta cũng giống ngươi, cũng là cô thân quả nhân một mình, không còn người thân nào cả. Nghe lời Giang Tiên nói, Tô Ánh Tuyết hơi trầm mặc, nhưng sau đó lại chu đôi môi đỏ mọc lên, thử. Ai giống ngươi? Thật ra, ta muốn nói với ngươi, ta phải ra ngoài một thời gian rồi. Ngươi rảnh rỗi không có gì làm có thể đi dạo khắp nơi, dù sao nơi này cũng chỉ lớn chừng này thôi. Hoặc là, ngươi có thể chơi với Tiểu Hôi, nó tuy là một con chuột, nhưng thông minh lanh lợi, hiểu lòng người. Thôi được, ta chỉ có bấy nhiêu lời muốn nói, ngươi nghỉ ngơi đi. Giang Tiên nói xong, cũng không đợi Tô Ánh Tuyết trả lời, liền chợt lóe thân ra khỏi độc tiên. Nhìn nơi Giang Tiên biến mất, trong mắt Tô Ánh Tuyết chợt lóe lên một tia thất vọng. Cô độc trăm năm, khó khăn lắm mới gặp được người có thể nói chuyện, kết quả còn chưa nói được mấy câu, đã vội vã rời đi. Tô Ánh Tuyết nhớ, lần trước người nói chuyện với mình là mấy năm trước, 3 năm trước, hay 4 năm trước. Xì đi đi, cứ đi hết đi, ai thèm nói chuyện với ngươi. Tô Ánh Tuyết lẩm bẩm trong miệng, nhưng lời còn chưa nói xong, lại thấy trước mắt ánh sáng lóe lên, Giang Tiên lại quay về trong động tiên. Vừa nay đi vội quá, quên cầm dịu rồi Ánh Tuyết, ngươi vừa nay đang nói chuyện với ta sao? Giang Tiên xấu hổ gãi đầu, rồi mở miệng hỏi. Ai muốn nói chuyện với ngươi, tự mình đa tỉnh. Thử Tô Ánh Tuyết khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, vội vàng quay đầu đi. Được rồi, vậy ngươi cứ ở lại đi, ta đi đây. Giang Thiên à một tiếng, cầm lấy dịu, liền ra khỏi động tiên. Nghe thấy xung quanh không còn động tĩnh, Tô Ánh Tuyết mới quay đầu lại, thấy Giang Thiên lại không còn ở đó, cắn răng trắng, tức giận dậm chân, sau đó thân ảnh nhận vào cây liễu. Đồ ngốc lớn, đồ chứng tôi lớn, đạo sĩ thối. Nhưng chưa đầy vài giây, thân ảnh Tô Ánh Tuyết lại xuất hiện bên cạnh cây liễu. Thôi vậy, một mình ở lại cũng không có ý nghĩa gì, hay là đi tìm Tiểu Hôi kia chơi một chút đi. Tiểu gia hỏa này có linh tính, chắc chắn rất thú vị. Tô Ánh Tuyết nghĩ như vậy, bay lượn lững lờ trong động tiên. Một bên khác, Giang Tiên cầm dịu xuất hiện ở Nam Bộ Mật Lâm, ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện lúc này đã là giữa trưa. Ai ra quên mất rồi. Hôm nay không chỉ hẹn người hái thuốc đưa dược liệu, mà còn dán văn bản tuyển dụng, muốn tuyển một người làm công dài hạn cho cửa hàng. Thế này có thể hỏng hết cả rồi. Giang Tiên vỗ trán một cái, khẽ kêu một tiếng trong miệng. Hai chuyện hắn hẹn đều vào buổi sáng, nghĩ rằng giải quyết một lần đỡ lãng phí thời gian. Nhưng không ngờ hấp thu đạo quả lại tốn nhiều thời gian như vậy, không biết không hay một đêm đã trôi qua. Làm lỡ người ứng tuyển thì còn đỡ, nhưng những người hái thuốc này là mình đã hùng hồn cam đoan hôm qua, kết quả hôm nay lại thất hẹn rồi. Nhanh nhanh nhanh, phải nhanh chóng quay về xem tình hình. Trong lòng Giang Tiên nóng đội, vung chiếc dịu trong tay, chặt đứt những bụi cây xung quanh, đội vàng chạy về hướng Nhậm gia trấn. Và khi Giang Tiên quay về cửa hàng, đã là giữa trưa rồi. Mặt trời nóng bức giữa không trung, mặt đất như bị đun nóng, không khí cũng trở nên bặm mẻo. Cả con đường đều không có mấy người đi lại. Giờ này, mọi người hoặc là ở nhà ăn cơm, hoặc là nghỉ trưa, trốn tránh cái nắng này còn không kịp, ai sẽ ra đường chứ? Thế nhưng dưới thời tiết nóng bức như vậy, bên cạnh cửa hàng của Giang Thiên lại có một người đang đứng đó. Nàng ta toàn thân phơi dưới ánh nắng, chỗ râm mát duy nhất dưới mái hiên đều bị mấy bó dược liệu chiếm mất rồi. Chương 22, 1 năm 13 tháng lương, lão bản sánh ngang bổ tát sống. Chương 22, 1 năm 13 tháng lương, lão bản sánh ngang bổ tát sống. Ồ, đó chẳng phải A Vân sao? Giang Thiên định thần nhìn về phía trước, sắc mặt khẽ động. A Vân là nhân vật trong điện ảnh Người Hù Người trong điện ảnh, A Vân là vị hôn thê của Chu Đại Tràng. A Vân trong phim không chỉ đoan trang đại khí, vô cùng xinh đẹp, mà lại càng si tình kiến tưởng, nguyện ý vì tình yêu mà liệu mình mạo hiểm. Trong điện ảnh, A Vân cùng Chu Đại Tràng là một đôi. Nhưng trong hiện thực, lại là Chu Đại Tràng đang theo đuổi A Vân. Chỉ là không biết lần này A Vân đến, là có việc tìm ta, hay là đến ứng tuyển làm công. Giang Thiên nghĩ đến đây, bước chân dưới chân không dừng, nhanh chóng bước về phía cửa tiệm. "Ngươi hảo, vị cô nương này, xin hỏi có chuyện gì không?" Giang Thiên đi tới bên cạnh cửa tiệm, mở miệng hỏi. "Ngươi là?" "Tiểu Giang đạo trưởng." "Giang lão bản của Vãng Sinh Đường sao?" A Vân nhìn lại soái ca sáng sủa đẹp trai, nói chuyện ôn hòa nho nhã trước mắt, nhất thời có chút đỏ mặt, thậm chí nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Vừa rồi nàng thấy Giang Thiên đi về phía bên này, trong lòng liền nhịn không được đoán, đối phương có phải là lão bản của Vãng Sinh Đường không? Nếu quả thật là như vậy, mà mình lại vừa vặn có thể ứng tuyển được vị trí làm công, kia chẳng phải có thể mỗi ngày ở cùng với đại soái ca như vậy sao? Vừa nghĩ đến đây, A Vân liền không khỏi có chút đỏ mặt. Nhưng rất nhanh nàng liền bứt những tạp niệm này ra khỏi đầu, đồng thời còn nhỏ giọng mắng thầm mình rằng, "Phi phi phi, Liêu Mây Mây, ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì? Ngươi sao có thể dơ bẩn, nông cạn như vậy chứ?" Tuy nhiên, ngay lúc A Vân trong lòng thầm thì, Giang Thiên lặng lẽ đi tới bên cạnh cửa tiệm và mở miệng hỏi. A Vân cũng bị tiếng nói này dọa giật mình, sau đó mới đỏ mặt hỏi, "Ta là ngươi là đến ứng tuyển sao?" Giang Thiên gật gật đầu, nói, "Là, ta là cái kia, cái kia. Ta gọi Liễu Mây Mây, Giang lão bản ngươi hảo, ta là đến ứng tuyển." A Vân lúc này trong lòng hoảng loạn, nói chuyện cũng có vẻ hơi nói năng lộn xộn, không đầu không đuôi. "Liễu Mây Mây phải không, ngươi không cần quá căng thẳng, ta lại không phải hổ ăn thịt người, Giang Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười tươi sáng, lên tiếng an ủi nói:
"A a, cái kia, ta quá căng thẳng rồi, ta điều chỉnh một chút."
Hô hô, Liễu Mây Mây lúc này sắc mặt trở nên càng hưng hào, nàng đưa tay đặt lên ngực mình, thử hít thở sâu để bản thân bình tĩnh lại. Khoảng mười mấy giây sau, hơi thở của Liễu Mây Mây cũng dần bình ổn lại, nhưng má vẫn đỏ như hai quả táo chín mọng.
"Liễu Mây Mây, ta gọi ngươi A Vân nhé, A Vân, ta viết thời gian trên văn thư tuyển dụng không phải buổi sáng sao? Sao ngươi giữa trưa rồi, còn ở đây?"
Giang Thiên nhẹ giọng hỏi, ngữ khí cố gắng tỏ ra bình hòa thân cận. Liễu Mây Mây nghe được Giang Thiên gọi mình là A Vân một cách thân mật, trái tim vẫn đang cố gắng bình tĩnh lại lần nữa run rẩy. Nhưng vì có thể để lại ấn tượng tốt trước mặt Giang Thiên, ứng tuyển được công việc này, Liễu Mây Mây đưa hai tay ra sau lưng và dùng móng tay hung hăng bấm xuống. Khi cơn đau giữa các ngón tay giống như dòng điện truyền vào đại não của Liễu Mây Mây, cơn đau kịch liệt khiến trái tim vốn đang sao động cũng dần dần trở nên bình tĩnh lại.
"Đúng vậy, Giang lão bản ngươi định thời gian là trước tỷ thời, trước 9 giờ sáng, thật ra ta chưa đến tỷ thời, trước 7 giờ sáng liền đã đến cửa tiệm. Chỉ là lúc đó Giang lão bản còn chưa mở cửa."
Liễu Mây Mây hít thở sâu nói:
"Chưa đến tỷ thời ngươi đã đến rồi, nhưng hiện tại ít nhất đã là vị thời, 1 giờ chiều, ngươi đã đợi trước cửa ta hơn 3 canh giờ sao?"
Giang Thiên sắc mặt khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía Liễu Mây Mây thêm một tia kinh ngạc.
"Ít nhất 3 canh giờ, kia chính là 6 tiếng đồng hồ trở lên, thậm chí có thể là 7 tiếng đồng hồ."
Liễu Mây Mây vì một công việc đợi 7 tiếng đồng hồ, có thể thấy tâm tính nàng kiên cường, lại có thể chịu khổ chịu khó và vô cùng trân trọng cơ hội làm việc. Người khác có thể đợi một lát, thấy lao bản vẫn không mở cửa, liền rời đi, nhưng Liễu Mây Mây lại đợi 6 tiếng đồng hồ trở lên. Giữa trưa nắng gắt, đội cái nắng nóng như vậy, tất cả mọi người đã về nhà, chỉ có Liễu Mây Mây ở lại đây. Không hiểu sao, trong lòng Giang Thiên thêm một tia cảm động. Là Liễu Mây Mây gật gật đầu, trên mặt thêm một tia tự hào. Từ thìn thời đợi đến bây giờ, chỉ có mình nàng, tự hào một chút cũng là đương nhiên.
"Vậy những dược liệu này là chuyện gì?"
Giang Thiên đôi mắt quét về phía dược liệu ở chỗ dâm mát dưới mái hiên, mở miệng hỏi.
"À, là như vậy, buổi sáng có không ít người hái thuốc đợi Giang lão bản ở cửa tiệm, nói là đã hẹn trước với ngài, đến bán dược liệu. Sau đó, có lẽ là thấy Giang lão bản ngươi lâu rồi chưa mở cửa, người hái thuốc có chút không ngừng, là có việc gấp phải rời đi. Ta lo lắng sẽ chậm trễ việc làm ăn của Giang lão bản, liền tự ý đem dược liệu để lại.
Cái kia, những dược liệu này ta đã hỏi chi tiết thu mua từ người hái thuốc, đã trả tiền theo giá thị trường thu mua. Nếu Giang lão bản cảm thấy ta nâng cao giá thu mua, có thể theo tiêu chuẩn của ngài mà trả tiền cho ta là được."
Nghe Liễu Mây Mây nói, Giang Thiên âm thầm gật đầu. Đối phương không chỉ có thể chịu khổ chịu khó, mà lại có đầu óc, có trách nhiệm, lại suy nghĩ chu đáo, làm việc có quy củ. Để tránh dược liệu bị phơi khô mất nước, Liễu Mây Mây còn đem dược liệu rời đến chỗ dâm mát, mình thì ở lại dưới ánh mặt trời gay gắt. Nhiều phẩm chất tốt như vậy tụ tập trên một người, Giang Thiên nếu không nhận đối phương, kia chỉ có thể nói rõ Giang Thiên quá không có mắt nhìn. "Giá cả ta đã hẹn với người hái thuốc chính là giá thị trường, hôm nay có thể thu hoạch được nhiều dược liệu như vậy, thật là quá cảm ơn A Vân ngươi rồi."
"Cái này bao nhiêu tiền, ta lập tức trả cho ngươi." Giang Thiên gật gật đầu nói.
"Giang lão bản, không cần vội." Tuy Liễu Mây Mây hết lần này đến lần khác nhấn mạnh Giang Thiên không cần vội trả tiền, nhưng Giang Thiên vẫn kiên quyết trả tiền cho đối phương.
"Liễu Mây Mây tiểu thư, ta muốn thành tâm mời ngươi làm việc cho tiệm hương biểu của ta, tiền công sẽ trả gấp đôi so với trên thư mời. Ngoài ra, ta là người tương đối sợ phiền phức, cũng không muốn nhớ ngày phát tiền công, cho nên tiền công tháng này sẽ tính từ đầu tháng, mỗi tháng kết toán một lần thì sao? Nếu làm tốt, khi qua năm lại phát thêm cho ngươi một tháng tiền công."
Giang Thiên một mặt chân thành nhìn về phía Liễu Mây Mây, mở miệng nói.
Hai lần tiền công.
Mà lại, tiền công tháng này muốn tính từ đầu tháng sao?
Có thể là, hiện tại đã trôi qua nửa tháng rồi, nếu ta đi làm, chẳng phải sẽ được không công nửa tháng tiền công của Giang lão bản ngươi sao?
Liễu Mây Mây một mặt kinh ngạc hỏi, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cũng không thể tin nổi.
Lão bản của người khác tuyển người làm, đều nghĩ cách làm sao bóc lột công nhân, thậm chí một số lao bản hắc tâm dùng xong ngươi sau đó đều sẽ không trả tiền công. Nếu ngươi dám đến đòi, không chỉ sẽ đánh ngươi nửa sống nửa chết, mà lại còn sẽ liên kết với các lao bản khác, không cho ngươi đi làm, cắt đứt đường sống của ngươi. Mà Giang Thiên so với bọn hắn, đơn giản chính là bồ tát sống.
Lão bản tốt tuyệt thế a.
Tiền công gấp đôi, một năm 13 tháng lương, mà lại còn bù nửa tháng tiền công.
Thử hỏi, toàn bộ Nhậm gia trấn ai có thể hào phóng như vậy?
Có thể hiểu như vậy.
Thế nào Liễu Mây Mây tiểu thư, ngươi nguyện ý đến chỗ ta làm việc không?
Nếu nguyện ý, chiều nay liền có thể đi làm rồi.
Giang Thiên không để ý gật gật đầu nói.
Mục đích tuyển người làm lần này của Giang Thiên chính là vì tìm một người trong tiệm nghiêm túc có trách nhiệm, thu mua dược liệu. Còn về việc bán hàng hay không, đều là thứ yếu. Mà Liễu Mây Mây các phương diện đều rất phù hợp yêu cầu của Giang Thiên, lại càng xuất sắc, cho nên Giang Thiên nguyện ý chi thêm chút tiền, giữ lại nhân tài Liễu Mây Mây này.
Ta lúc nào cũng có thể. Liễu Mây Mây trên mặt khó nén vẻ kích động, giọng nói càng tràn đầy phấn chấn.
Được vậy, ngươi chiều nay liền đi làm nhé, ta sẽ liệt kê một danh sách giá cả hàng hóa trong tiệm cho ngươi.
Ngươi đợi cả buổi sáng, còn trông chừng nhiều dược liệu như vậy, giữa trưa nhất định chưa ăn cơm phải không?
Đi, ta đưa ngươi đi ăn chút gì. Giang Thiên vừa nói, vừa mở cửa tiệm, vừa chuyển dược liệu vào trong tiệm.
Lão bản, ta đến giúp ngươi. Liễu Mây Mây rất có mắt nhìn mà tiến lên, ôm lấy một bó dược liệu chuyển vào trong tiệm.
Vừa chuyển, Liễu Mây Mây đột nhiên nhớ ra một chuyện, thế là vội vàng nói với Giang Thiên,
"Lão bản, buổi sáng ngươi không có ở đó, có người đến tìm ngươi."
"Là Đàm lão bản của Đài Sơn trấn bên cạnh. Hắn muốn mời ngươi đi trạch viện nhà hắn giúp xem phong thủy, hắn bảo ta chuyển lời cho ngươi, nếu ngươi có thời gian, có thể đi một chuyến hôm nay."
"Đàm lão bản của Đài Sơn trấn?" Đàm Bách Vạn trong linh huyễn tiên sinh đó sao? Cái trạch viện mà dưới đáy ở 6 con quỷ đó sao? Giang Thiên nghe được cái tên quen thuộc này, lông mày bỗng nhiên nhướng lên. Chương 23, Trúc đỉnh tiểu nhận, phát quan tam thanh. Chương 23, Trúc đỉnh tiểu nhận, phát quan tam thanh. Sau khi chuyển xong dược liệu, Giang Thiên liền dẫn Liêu Miêu Miêu đến tiểu lâu gần đó, gọi 4 món một canh. Đối với điều này, Liêu Miêu Miêu cũng vô cùng kích động. Có thể cùng lão bản của mình, một người tuấn tú như vậy ngồi chung thưởng thức mỹ vị, thật sự là một đại may mắn trong đời. Nhưng Giang Thiên ăn món ăn trên bàn, chỉ cảm thấy có chút không hợp khẩu vị. Thật ra, điều này cũng không trách Giang Thiên. Gần đây những món Giang Thiên ăn, cơ bản đều đến từ động tiên. Dưới sự tầm bổ của linh khí nồng đậm, trong động tiên bất kể là rau củ, ngũ cốc hay gia cầm, sau khi chế biến thành món ăn đều vô cùng ngon miệng, hương vị càng độc đáo khác biệt. So với những thứ tầm thường bên ngoài này, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Ăn quen linh vật trong động tiên, rồi lại ăn những món ăn bình thường này, Giang Thiên chỉ cảm thấy khó nuốt. Nhưng với nguyên tắc không lãng phí, Giang Thiên vẫn quét sạch cơm canh. Đồng thời, Giang Thiên cũng thầm quyết định trong lòng, sau này nhất định phải dụ dỗ một nữ đầu bếp về nhà. Rau củ đỉnh cấp phải đi kèm với đầu bếp đỉnh cấp mới hợp, không phải sao? Ăn xong cơm, Giang Thiên dẫn Liễu Miêu Miêu về lại cửa hàng, bắt đầu liệt kê danh sách cho nàng, nói cho nàng giá nhập hàng và khoảng giá bán ra. Liễu Miêu Miêu thông minh lanh lợi, trí nhớ cũng tốt, không bao lâu liền ghi nhớ rõ ràng giá cả vật phẩm. Và từ giờ khắc này, Giang Thiên cũng chính thức trở thành một trưởng quỹ bước tay. Sau đó, Giang Thiên đem toàn bộ số dược liệu kia vận chuyển vào động tiên và trồng chúng trong dược phố. Còn về chuyện của Đàm lão bản, điều đó không nổi. Nhà hắn không phải vấn đề phong thủy, mà là bị ma quỷ quấy phá. Chuyện này đi sớm cũng vô dụng, chỉ có buổi tối đi, hiệu quả mới là tốt nhất. Mãi đến gần hoàng hôn, Giang Thiên mới chậm rãi rời khỏi Nhậm gia trấn, đi tới Đại Sơn trấn. Tìm theo địa chỉ đối phương để lại, Giang Thiên nhanh chóng tìm đến nhà Đàm Bách Vạn. Gõ vang cửa phòng, hạ nhân tiến đến mở cửa, trình bày ý định, sau đó Giang Thiên liền được nhiệt tình mời vào. Tại khách sảnh nhà họ Đàm, Giang Thiên ngồi ở chủ vị, trong tay cầm một chén trà nóng, chậm rãi uống. Trên bàn trước mặt hắn, đao một kiếm và bát quái kính đặt song song. Mà một bên, Đàm Bách Vạn với vẻ mặt tươi cười bồi ở bên cạnh Giang Thiên. Giang đạo trưởng, ta biết ngài trong phương diện phong thủy kham dư có tạo nghệ cực sâu, cho nên muốn mời ngài giúp ta xem thử, trạch viện mới này của ta, phong thủy thế nào? Đây là một chút tấm lòng nhỏ bé của tại hạ, mong Giang đạo trưởng không tiếp nhận lấy. Đàm Bách Vạn chắp tay nói xong, từ trong ngực lấy ra một tờ ngân phiếu, đặt trên bàn, đẩy đến trước mặt Giang Thiên. Giang Thiên nhẹ nhàng che chén trà, thông thả đặt nó sang một bên, lúc này mới chính mắt nhìn tờ ngân phiếu trên bàn. Hô, 120 lượng ngân phiếu. Đàm Bách Vạn này thật đúng là chịu chi. Giang Thiên nhớ rõ trong phim khi Mao Sơn Minh đến nhà trừ quỷ, Đàm Bách Vạn mới chỉ cho một hồng bao đại dương. Cho dù là bị tiểu bảo dọa đến liên tục lùi về sau, lần đầu tiên cũng mới lấy ra 52 lượng ngân phiếu dán lên đầu tiểu bảo. Đàm Bách Vạn trong phim keo kiệt, nhưng trong hiện thực lại ra tay hào phóng, hai người thật sự rất khác biệt. Chắc là Đàm Bách Vạn trong phim bị đám đạo sĩ giả kia lừa thảm rồi, cho nên mới trở nên keo kiệt như vậy. Giang Thiên thầm cười trong lòng, không động thanh sắc nhét ngân phiếu vào trong ngực. Đàm lão bản, cải biến phong thủy bần đạo rất sở trường, nhưng ta thấy trạch viện của ngươi âm khí nặng nề, e rằng không chỉ là vấn đề phong thủy. Nơi ngươi ở đây, hẳn là bị ma quỷ quấy phá. Giang Thiên nhìn quanh bốn phía, sắc mặt trầm trọng nói: Quái phá ư? Khi Đàm Bách Vạn nghe Giang Thiên nói vậy, đột nhiên giật mình sợ hãi. Thảo nào nhà chúng ta từ khi dọn vào trạch viện này, mỗi sáng thức dậy đều không ở trên giường. Hóa ra đây là do ma quỷ quấy phá. Đàm Bách Vạn nhìn quanh đồ đạc trong nhà, đột nhiên trở nên sợ hãi run rẩy. Sau khi biết trong nhà bị ma quỷ quấy phá, lòng Đàm lao bản liền trở nên cực kỳ mất cảm. Ngôi nhà rộng rãi sáng sủa trong mắt hắn trở nên âm u đáng sợ, ánh đến trong đèn lồng lúc sáng lúc tối. Gió nhẹ mùa hè càng tràn đầy sự lạnh lẽo thấu xương. Tiếng gào thét kia, càng như lệ quỷ gào thét vang vọng bên tai. Vậy phải làm sao đây? Giang đạo trưởng, ngươi có sở trường trừ quỷ ư? Ngươi phải giúp tại hạ với. Đàm Bách Vạn theo bản năng tiến lại gần Giang Thiên, trong miệng run rẩy hỏi. Đàm lão bản yên tâm, trừ quỷ ta cũng hiểu đôi chút, chỉ có điều bên dưới trạch viện nhà ngươi, ở có lẽ không chỉ một con quỷ, mà là cả một đám quỷ. Vậy chi phí trừ quỷ này, đương nhiên phải cao hơn một chút. Giang Thiên khẽ mỉm cười, trên mặt tràn đầy tự tin nói. Một năm ư? Nghe được tin tức này, Đàm Bách Vạn đột nhiên bị dọa đến hồn vía lên mây, thân thể càng run như sàn đường. Giang đạo trưởng, ngươi nhất định phải giúp ta. Chỉ cần có thể trừ quỷ, giá tiền không phải vấn đề. Đàm Bách Vạn nắm lấy ống tay áo Giang Thiên, dùng ngữ khí khẩn cầu nói. Nếu Đàm lão bản đã nói vậy, vậy chuyện trừ quỷ cứ giao cho ta. Bây giờ thời gian còn sớm, cách thời điểm quỷ vận hoạt động còn có chút thời gian, ngươi cứ dẫn ra quyến ra sân nhỏ chờ đợi đi. Giang Thiên thản nhiên nói. Được đầu Đàm Bách Vạn gật như gà con mổ thóc, trong lòng càng như được đại xá, hận không thể lập tức trốn khỏi nơi này. Nhưng đợi đến khi Đàm Bách Vạn chạy đến trước cửa, đột nhiên nghĩ đến điều gì, quay đầu hỏi Giang Thiên. Cái đó, Giang đạo trưởng, ngài trừ quỷ có cần dùng chút tài liệu nào không? Bây giờ trời đã tối thế này, tài liệu chắc chắn không dễ mua, nhưng ngài cần gì, ta có thể để hạ nhân cố gắng chuẩn bị. Trong ấn tượng của Đàm Bách Vạn, đạo sĩ bất kể là trừ quỷ hay làm pháp sự, cơ bản đều sẽ chuẩn bị một số thứ. Ví dụ như bàn, vải vàng, gạo nếp, lương hương, dây vàng, máu gà, vân vân. Nhưng Giang Thiên trên tay chỉ mang một thanh kiếm và một mặt kính, trang bị thật sự quá đôi đơn sơ. Điều kiện như vậy, đối phó quỷ quái có lẽ có chút không ổn. Cho nên, hắn mới hỏi như vậy. Đàm lão bản là nói pháp đỉnh ư? Ta không cần thứ đó, nơi này có ta là đủ rồi. Giang Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc tự tin chắc chắn. Cái gọi là trúc đỉnh cửu nhận, pháp quán tam thanh. Đạo sĩ thi pháp thông thường sẽ mượn lực lượng thần minh, dựng pháp đỉnh không chỉ có thể tăng thêm uy lực pháp thuật của đạo sĩ, mà pháp đỉnh càng cao, lực lượng thần minh có thể mượn cũng càng nhiều. Cho nên, rất nhiều đạo sĩ khi làm pháp sự mới sẽ bày pháp đỉnh. Giang Thiên tuy cảnh giới không cao, nhưng đối phó mấy con tiểu quỷ lông đầu dưới trạch viện nhà họ Đàm, vẫn là dễ như trở bàn tay. Nghe được Giang Thiên trả lời tự tin, một trái tim treo lơ lửng của Đàm Bách Vạn cũng coi như hoàn toàn buông xuống. Rất nhanh, hắn liền dẫn theo cả nhà lui ra sân nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn động tĩnh trong phòng. Giang Thiên uống xong trà, liền thong dong chờ đợi. Hắn đã quyết định, chờ lát nữa khi mấy con quỷ kia xuất hiện, phải cố gắng biểu hiện hết sức một chút, phải thể hiện ra việc mình thu phục quỷ không hề dễ dàng. Như vậy mới có thể nâng cao giá tiền. Giống như Mao Sơn Minh trong phim vậy, nếu hành động diệt quỷ quá mức nhẹ nhõm, đối phương chắc chắn cảm thấy không đáng, không chịu bỏ ra cái giá lớn. Trong đầu Giang Thiên đột nhiên chợt lóe qua một cảnh tượng. Thợ khóa đến nhà mở khóa, ra giá 50, khách hàng đồng ý, kết quả thợ khóa lấy ra một mảnh thẻ, quẹt một cái vào khe cửa, cửa mở ra, khách hàng ngây người. Đơn giản vậy ư? Ngươi đòi ta 50 ư? Ngươi cũng quá hát rồi. Cho ngươi 5 đồng là được rồi. Để tránh cho chuyện như vậy xảy ra, liền nhất định phải làm trước mọi việc. Trong lòng đã tính toán kỹ lưỡng, Giang Thiên liền an tâm chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh sắc trời liền hoàn toàn tối đen. Màn đêm trầm trầm, âm khí trong sân chậm rãi nổi lên. Cảm giác lạnh lẽo vờn quanh tộc nhân họ Đàm trong sân, trên mặt tất cả mọi người đều mang theo một tia sợ hãi. Bọn hắn biết, quỷ vật sắp xuất hiện. Mà ngay lúc này, âm gió đột nhiên thổi lên, thổi cây lá xào xạc vang, hoa cỏ lay động không ngừng. Đàm Bách Vạn và những người khác không khỏi nhắm mắt lại. Rầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, tất cả mọi người có mặt đều giật mình. Chỉ thấy, cửa sổ trong nhà dưới tác dụng của âm gió, đột nhiên đóng sầm lại. Trong trạch viện họ Đàm, sương mù tràn ngập, mấy đạo quỷ ảnh chợt lóe lên. Đến rồi. Giang Thiên tinh thần chấn động, đưa tay sờ về phía đảo một kiếm trên bàn. Thế nhưng, sau khi sáu đạo quỷ ảnh hiện hiện, lại phịch một tiếng quỷ trên mặt đất. Đạo trưởng tha mạng. Chúng ta không phải cố ý muốn trêu chọc đám dương nhân kia. Chúng ta cũng là bị ép không còn cách nào a. Xin đạo trưởng hạ thủ lưu tình, đừng giết chúng ta. Bá phụ lợi hại nhất trong phim, lúc này quỳ trước mặt Giang Thiên, thần sắc run rẩy nói. Thấy cảnh tượng này trước mắt, Giang Thiên cũng ngây tại chỗ. Không phải sao? Cái này không đúng chứ. Ta còn chưa ra tay, các ngươi sao đã quỳ xuống rồi? Vậy ta tiếp theo diễn thế nào? Còn đòi tiền kiểu gì? Chương 24, Giang đạo trưởng lừa ta. Quỷ thần ơi, quỷ a. Chương 24, Giang đạo trưởng lừa ta. Quỷ thần ơi, quỷ a. Giang Thiên ánh mắt di chuyển, ánh mắt nóng bỏng lướt qua mấy con quỷ vật nhịn không được toàn thân run lên bần bật. Hừm, những con quỷ này sao lại sợ chết đến vậy? Hoàn toàn không giống trong phim a. Đặc biệt là quỷ bá phụ này, hắn không phải là kẻ hung ác nhất trong gia đình quỷ này sao? Sao bây giờ đầu đã rụt vào trong con rồi? Giang Thiên ánh mắt dừng lại trên thân quỷ bá phụ có thân thể cường tráng kia, khẽ nhíu mày. Quỷ bá phụ dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của Giang Thiên dừng lại, thân thể lại bắt đầu khẽ run rẩy. Đạo trưởng, nhà chúng ta thật sự không làm bất cứ chuyện gì thương thiên hại lý. Chúng ta rời những người nhà họ Đàm kia xuống giường, thật sự là bất đắc dĩ. Chúng ta là quỷ vật, âm khí nặng, người dương gian đè lên người chúng ta sẽ làm suy yếu âm khí của chúng ta, cho nên chúng ta chỉ có thể rời bọn họ xuống. Nhưng ngoài việc di chuyển thân thể bọn họ, chúng ta chưa từng làm bất cứ chuyện gì quá đáng khác. Xin đạo trưởng minh xét. Lúc này, nữ quỷ quỷ bên cạnh quỷ bá phụ mở miệng nói. Giang Thiên nhãn châu khẽ động, ánh mắt di chuyển đến trên thân nữ quỷ bên cạnh. Nữ quỷ này toàn thân áo trắng, là nữ nhi trong gia tộc. Nghe nữ quỷ trả lời, lông mày của Giang Thiên nhíu chặt hơn. Nghe lời nói của gia đình quỷ này, bọn họ dường như thật sự không làm gì tổn thương người, thuộc hàng thiện quỷ. Đã là thiện quỷ, vậy mình không thể dùng bạo lực xua đuổi quỷ nữa, nếu không đó chính là ức hiếp quỷ rồi. Nhưng mà, nếu không thể biểu diễn một phen cho tốt, ngân phiếu của mình chẳng phải sẽ mất trắng sao? Giang Thiên khẽ trầm ngâm, trong mắt chợt lóe lên vẻ suy tư. Quỷ bá phụ bên cạnh thấy Giang Thiên không nói lời nào nữa, cho rằng Giang Thiên đang nghĩ lý do để thu thập bọn họ, thân thể run rẩy càng dữ dội hơn. Sớm vào lúc hoàng hôn, cả nhà bọn họ đã cảm nhận được một luồng khí tức cường đại tiến vào dương trạch phía trên bọn họ. Luồng khí tức kia mạnh hơn rất nhiều so với những tiểu quỷ yếu ớt như bọn họ. Với thực lực của đối phương, thậm chí không cần dùng pháp khí, liền có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ. Quỷ bá phụ lén lút nghe trộm, phát hiện Giang Thiên quả nhiên là do Đàm Bách Vạn mời đến. Chỉ là, lúc đó hắn nghe thấy, Giang Thiên dường như chỉ đến để xem phong thủy, trong lòng không khỏi lén thở phào một hơi. Thế nhưng vừa nói được hai câu, Giang Thiên lại đổi giọng, mục đích của hắn cũng từ xem phong thủy biến thành xua đuổi quỷ. Điều này có thể dọa quỷ bá phụ sợ chết khiếp. Thế là, khi thời gian đã đến tối, quỷ bá phụ liền vội vàng vàng mang theo cả nhà hiện thân, thành khẩn quỳ lạy Giang Thiên, mong rằng đối phương có thể tha cho bọn họ. Nhưng bây giờ, sau khi nữ nhi của mình nói ra sự thật, vị đạo trưởng trước mắt này lại không nói lời nào, mà là trầm mặc. Quỷ bá phụ đoán rằng, Giang Thiên nhất định không muốn tha cho bọn họ, cho nên mới như vậy. Đạo trưởng, thật sự không phải chúng ta không muốn rời khỏi trạch viện này, thật sự là vì thi cốt của cả nhà chúng ta đều chôn dưới trạch viện này. Nhà chúng ta vốn là hương thân gần núi này, đối đãi người hòa nhã, giao hảo với người, lúc sinh thời đã làm rất nhiều chuyện tốt, cũng chưa từng làm khó người khác. Chỉ là ngày đó lũ núi bùng phát, cả nhà chúng ta không kịp chạy trốn, cho nên cả nhà mới bị chôn vùi dưới đó. Sau này nhật nguyệt luân chuyển, mà mặt đất san bằng, trên đó lại xây thôn làng, Đàm lao ra cũng xây tân trạch tại đây, chúng ta bất đắc dĩ mới di chuyển bọn họ. Thật sự, chúng ta thật sự là bất đắc dĩ, hơn nữa không hề có chút ác ý nào, cũng chưa từng có ý muốn làm hại người. Quỷ bá phụ run rẩy nói, đồng thời hướng Giang Thiên dập ba cái đầu vang dội. năm con quỷ vật còn lại lúc này cũng im như ve sầu mùa đông, không dám ngẩng đầu, chỉ dám nằm sấp như vậy trước mặt Giang Thiên.
Ừm.
Giang Thiên lúc này cuối cùng cũng lên tiếng, hắn khẽ thở dài một hơi, ngón tay khẽ gõ mặt bàn. Tiếng gõ có tiết tấu kia lọt vào tai cả nhà quỷ, lại như tiếng kinh đường một gõ mặt bàn, trong lòng kinh hãi không thôi. Kinh đường một trong tay phán quan lão già vừa gõ xuống, vụ án kia liền sẽ được định đoạt. Lời nói tiếp theo của Giang Thiên liên quan đến sinh tử của bọn họ, sao có thể không lo lắng chứ? Gần đây sao gặp toàn là thiện quỷ, khiến ta đều không thể kiểm nghiệm thực lực của mình rồi.
Ai?
Thôi vậy, thiện quỷ cũng rất tốt, ác quỷ nhiều, người bị hại cũng nhiều. Hơn nữa, nhìn gia đình bọn họ dường như quan hệ cũng rất hòa thuận hữu ái, hơn nữa lại là linh thể, chi bằng mang bọn họ về động tiên, luyện chế thành liễu linh đồng. Như vậy, trong động tiên có khổ lực giúp làm việc, đồng thời cũng có thể để Ánh Tuyết trải nghiệm xem nhà rốt cuộc là cảm giác gì. Rất nhanh, trong lòng Giang Thiên liền có quyết định. Nghe các ngươi nói như vậy, ta trước đây dường như đã hiểu lầm các ngươi rồi, các ngươi đích xác là thiện quỷ. Nếu không phân biệt trắng đen mà giết chết các ngươi, thật sự có tổn hại thiên lý. Giang Thiên gật đầu, mở miệng nói: "Đạo trưởng, ngươi thật sự là minh sát thú hảo. Tiểu nhân tại đây cảm tạ sự khoan dung đại lượng của đạo trưởng." Quỷ bá phụ lúc này vội vàng kêu lớn, hắn sợ Giang Thiên hối hận, đem cả nhà bọn họ diệt sạch. "Tuy nói các ngươi là bị ép bất đắc dĩ, nhưng đích xác không nên quấy nhiều trật tự dương gian. Như vậy, ta cho các ngươi một lựa chọn. Ta có một nơi sơn xuyên tú lệ, cảnh sắc cực đẹp để tu hành, các ngươi có thể di cư đến đó. Tu hành ở đó không cần lo lắng bị người dương gian quấy rầy, hơn nữa không có sự ồn ào của thế tục, linh khí nồng đậm. Các ngươi ngày thường chỉ cần giúp ta chăm sóc linh dược, linh thú là được, thế nào?" Giang Thiên cố ý trầm tư, sau đó mở miệng nói: "Cứ theo sự sắp xếp của đạo trưởng." Quỷ bá phụ lúc này nào dám nói gì khác, cho dù Giang Thiên bảo bọn họ lên núi lao, xuống biển lửa, bọn họ cũng không dám có nửa điểm dị nghị.
"Ừm, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi, đến lúc đó ta sẽ từ dưới trạch viện này đảo thi cốt của các ngươi lên, đem các ngươi an táng ở nơi khác.
Bất quá, trước đó, các ngươi còn cần giúp ta một việc nhỏ, không biết có được không?" Giang Thiên mỉm cười nói ra:
"Không thành vấn đề, đạo trưởng ngài cứ nói."
Trong sân nhà họ Đàm, Đàm Bách Vạn cùng một đám người nhà họ Đàm nhìn căn phòng trước mặt đang chìm vào tĩnh lặng, nhất thời nhìn nhau, có chút nghi hoặc. Sao vừa nãy trong nhà một bộ quỷ khí dày đặc, lệ quỷ sắp xuất hiện, hơn nữa sắp xảy ra một trận đại chiến, nhưng bây giờ lại im hơi lặng tiếng? Chẳng lẽ lệ quỷ đã bị Giang đạo trưởng thu phục rồi sao? Không phải nói là một đám lớn quỷ sao? Đi đâu rồi? Là Giang đạo trưởng đang lừa gạt mình? Hay là nói những con quỷ này quá yếu, Giang đạo trưởng tùy tiện liền thu phục rồi? Nếu thật sự là như vậy, vậy hắn phải suy xét kỹ lưỡng, nên đưa cho đối phương bao nhiêu tiền rồi? Ngay khi Đàm Bách Vạn đang rối rắm trong lòng, đột nhiên một tiếng vang lớn chuyển đến.
Rầm.
Cánh cửa phòng của trạch viện họ Đàm đột nhiên nổ tung, vô số mảnh gỗ vụn bay tán loạn, một đạo hắc ảnh đâm xuyên đại môn, vang ngực ra. Cùng lúc đó, âm phong mãnh liệt thổi tới, tất cả cửa sổ, cửa phòng đều bị thổi tung và không ngừng đập vào nhau trong cùng phòng, phát ra một loạt tiếng động. Cây cối lay động, một vài cành cây mảnh dài bị âm phong bẻ gãy, thổi đến góc tường. Má hoa cỏ trên đất cũng bị thổi bay lên trời. Sương mù nồng đậm từ trong phòng khuyết tán ra, bao trùm toàn bộ sân viện. Một trận tiếng cười quỷ dị âm trầm từ trong phòng truyền ra. Sáu con lệ quỷ mang theo trang dung khủng bố, xếp thành một hàng trên không trung, bay ra. Chương 025, một bầy chuột lớn, Đàm gia lão nại sợ đến mất xỉu. Chương 025, một bầy chuột lớn, Đàm gia lão nại sợ đến mất xỉu.
Quỷ,
quỷ, nhiều quỷ quá. Đàm gia lão nại thấy cảnh tượng kinh khủng trước mắt, sợ đến hai mắt trợn trắng, tại chỗ ngất lịm đi.
Mẫu thân, ta sợ quá, bọn chúng lớn lên thật đáng sợ.
Quả nhiên có quỷ. Giang đạo sĩ không lừa gạt chúng ta. Chúng ta cả nhà mỗi ngày đều ở cùng với nhiều quỷ như vậy sao? Nghĩ thôi đã thấy rợn người. Những người còn lại của Đàm gia lúc này trên mặt cũng đều là vẻ sợ hãi.
Giang
đạo trưởng, người không sao chứ? Đàm Bách Vạn một tiếng kinh hô, trên mặt đầy vẻ kinh hãi, vội vàng tiến lên đỡ Giang Thiên.
Ta không sao, vừa rồi bị con lệ quỷ kia đánh lén một chiều, bị chút thương nhẹ, nhưng không đáng ngại. Giang Thiên thân hình lùi lại đến bên cạnh Đàm Bách Vạn, lúc này mới dừng bước.
Lúc này, hình tượng của Giang Thiên muốn so với lúc mới gặp hơi chật vật một chút. Lồng ngực hắn có thêm một đạo trưởng ấn đen kịt, không ngừng tản ra khói đen. Y phục cũng hơi nhăn nhúm, khí tức có chút hỗn loạn, nhưng sắc mặt vẫn hồng hào không kém. Đàm Bách Vạn thấy Giang Thiên dường như không có gì đáng ngại, trong lòng cũng không khỏi buông lỏng. Giang Thiên có lẽ là chiến lược mạnh nhất trong số những người bọn họ, nếu ngay cả hắn cũng không phải đối thủ của những lệ quỷ này, thì bọn họ những người này xong đời rồi.
Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.
Giang đạo trưởng, trước mắt nhiều quỷ quái như vậy, ngươi có thể đánh thắng bọn chúng sao?
Nếu đánh không lại, chúng ta sớm chạy đi. Đàm Bách Vạn sâu sắc nuốt một ngụm nước bọt, thần sắc run rẩy nói.
Ngươi không tin ta?
Giang Thiên quay đầu, nhìn về phía Đàm Bách Vạn.
Tin, đương nhiên tin, chỉ là...
Đàm Bách Vạn run rẩy nói. Nhưng lời nói còn chưa nói xong, đã bị Giang Thiên cắt ngang.
Được rồi, cứ yên tâm đi, lui ra một bên, nhìn ta làm sao thu thập bọn chúng là được rồi.
Giang Thiên nói xong, đào một kiếm trong tay vung lên, từng kia kim quang tử thần kiếm bốc lên.
Màn kịch này đã muốn diễn, vậy phải diễn thật chân thật, diễn cho hoa lệ một chút, nếu không làm sao lừa tiền đây.
Xoẹt.
Giang Thiên thân hình chật lóe, xông về phía trước. Quỷ bá phụ ở đối diện cùng những người khác lúc này tinh thần phân chấn, toàn thân phóng ra quần quần khói đen, khí thế to lớn cùng Giang Thiên chiến đấu ở một chỗ. Tiếng vang kịch liệt không ngừng, trong khói đen kiếm quang chật lóe. Trưởng ấn bay lượn, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng lệ quỷ giận mắng cùng tiếng kêu thảm thiết. Cửa phòng bị phá, cửa sổ bị đánh nát, bàn ghế cũng không ngừng bay ra, rơi xuống đất biến thành nát bươm. Nhìn động tĩnh lớn như vậy, người Đàm gia đều một trận kinh hồn bạt vía. Đồng thời, trong lòng người Đàm gia không hẹn mà cùng nghĩ đến, may mắn lần này mời Giang đạo trưởng đến, nếu không Đàm gia bọn họ hôm nay e rằng phải bị diệt tộc rồi. Sau một hồi kịch liệt chiến đấu, 6 con quỷ vật vì không địch lại Giang Thiên, bị Giang Thiên thu phục. Đàm lão bản, may mắn không làm được bệnh, trừ quỷ hoàn thành Giang Thiên đến trước mặt Đàm lão bản, Phong Kinh Vân đạm mở miệng nói: "Giang đạo trưởng, thật sự là quá cảm tạ ngươi. Không có ngươi, Đàm gia chúng ta liền xong đời rồi." "Cảm tạ? Thật sự là quá cảm tạ rồi." Đàm Bách Vạn nhanh chóng đi lên, hai tay nắm chặt cánh tay Giang Thiên, trên mặt toàn là vẻ kích động. Hôm nay, hắn coi như là đã thấy được cái gì mới là chân chính đạo sĩ. Quá lợi hại rồi. Cảnh tượng đao quang kiếm ảnh, pháp thuật bay lượn kia, đã để lại trong lòng hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc. "Chấn động a. Giang đạo trưởng, cảm tạ ngươi cứu tính mạng cả nhà ta. Đây là thù lao trừ quỷ lần này, ngài cứ cầm lấy." Đàm Bách Vạn nói xong, đem tất cả ngân phiếu trên người mình đều lấy ra, toàn bộ nhét cho Giang Thiên. Giang Thiên chỉ liếc mắt một cái, liền thấy trong đó một tờ 500 lượng, hai tờ 100 lượng ngân phiếu. Ba tờ này cộng lại, vậy thì là 700 lượng rồi. Tính cả số tiền đã cho trước đó, chính là ít nhất 800 lượng. Chuyến này, thu hoạch không nhỏ a. Xứng đáng với màn biểu diễn tận lực của hắn. Đa tạ Đàm lão bản. "Đàm lão bản, tuy rằng quỷ vật ở nơi này đã bị ta tiêu diệt, nhưng hài cốt của chúng vẫn còn ở dưới trạch tử của nhà ngươi, nếu không giải quyết triệt để, sau này vẫn sẽ chiêu dụ quỷ vật đến." Giang Thiên đem ngân phiếu nhét vào trong ngực, sau đó thần sắc trịnh trọng nhìn về phía Đàm Bách và nói: "A, vậy có thể làm sao?" Đàm Bách Vạn nghe nói dương trạch của nhà mình sau này còn có phiền phức, sắc mặt lại biến đổi. Để mua dương trạch này, mình trước sau đã tốn không ít mặt rồi, kết quả phiền phức này lại hết cọc này đến cọc khác. Đây rõ ràng là không muốn cho mình ở nhà mới a. Quá tức giận rồi. "Thế này đi, nhìn thấy Đàm lão bản hào phóng như vậy, sự kiện lần này ta trực tiếp giúp ngươi giải quyết rồi. Chỉ là, công việc tu sửa sau này ngươi phải tự mình làm một chút." Giang Thiên mở miệng nói ra. "Tốt, tốt. Vậy quá cảm tạ Giang đạo trưởng rồi." Đàm Bách Vạn liên tục gật đầu, trên mặt toàn là vẻ cảm kích. Hắn thật sự không ngờ, Giang đạo trưởng lại tốt bụng như vậy, chuyện khó giải quyết như thế này, người ta đều miễn phí giúp mình giải quyết. Đây thật sự là đã giúp mình một việc lớn rồi. Sau này nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ giới thiệu làm ăn cho Giang đạo trưởng này. Tuyệt đối vật siêu sở trị, tuyệt đối làm cho ngươi đẹp đẽ sáng lấp lánh. Giang Thiên nói xong, xoay người quay lưng về phía mọi người, từ trong ngực lấy ra một tờ phụ chỉ, trong miệng niệm động chú ngữ. Phần hương tam tạp khấu linh hoa, phái ngọc phô dài dẫn lộ khoan. Khôi tiên động phủ tàng cửu uyên, đồng linh trấn vang mạc bản hoàn. Khảm thiên sĩ, toàn địa trảo, xuyên lương việt tích vô nhân chi. Tá nhĩ bách khiếu linh lung tâm, phá ngã nhãn tiền thiên tầm trướng. Như ứng thử thỉnh hiện thần thông, vũ cốc tân lương đống thành sơn. Như vi thử ước phụ thành nguyện, thiết miêu chấn trạch vĩnh bất an. Cấp cấp như luật lệ. Phù chỉ bằng không tự nhiên cháy, một trận khói khí tùy gió cuốn về phía xa. Nhưng đến đây sau đó, trong sân liền không còn động tĩnh. Người Đàm gia bốn phía nhìn quanh, có chút không xác định tình hình hiện tại là như thế nào. Ngay lúc người Đàm gia nghi hoặc, lại đột nhiên nghe thấy xung quanh truyền đến một trận tiếng vang xào xạc. "Tiếng gì vậy?" "Cha, ngươi có nghe thấy không? Trong sân hình như có tiếng động truyền đến." "Ta nghe thấy, hình như là có thứ gì đó đang động đậy." "Thứ gì? Cảm giác thật đáng sợ a." "Xào xạc, giống như có rất nhiều thứ đang động đậy." Người Đàm gia dựa sát vào nhau, căng thẳng nhìn trái nhìn phải. Nhưng vì nguyên nhân trời tối, bọn họ nhìn quanh nửa ngày, lại không thấy gì cả. "Làm sao vậy? Những con quỷ kia bị tiểu đạo trưởng kia đánh chết rồi sao?" Lúc này, Đàm gia lão ngoại u u tỉnh lại từ hôn mê, lần đầu tiên liền hỏi mọi người tình hình trước đó. "Mãi mãi, những con quỷ kia bị Giang đạo trưởng thu phục rồi." Đàm gia đại bảo trả lời nói. "Vậy là tốt rồi." Đàm gia lão ngoại dài dài thở phào một hơi, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống. Cảnh tượng vừa rồi thật sự quá kinh khủng, nàng đời này cũng không muốn thấy lại nữa. Tuy nhiên, lời nói của Đàm gia lão ngoại vừa dứt, liền thấy trong bóng tối có thứ gì đó bò ra. "Kia kia là cái gì?" Đàm gia lão ngoại kinh hãi ngồi bật dậy, chỉ vào chỗ tối, kinh thanh kêu lên. "Chuột, một bầy chuột lớn." Đàm gia lão ngoại nói xong, đầu ngửa ra sau, lần nữa ngất đi. Chương 26, đây chính là thiên phú, lột xác xà đằng. Chương 26, đây chính là thiên phú, lột xác xà đằng. "Trời ạ, sao lại có nhiều chuột đến vậy? Chẳng lẽ những con chuột này là do Giang đạo trưởng triệu hoàn đến, dùng để đào ra 6 bộ thi cốt kia sao?" "Ta hiểu rồi, hôi tiên trong chú ngữ của Giang đạo trưởng vừa nãy chính là những con chuột này." "Thì ra là vậy, hôi tiên của Đông Bắc Vũ Thiên. Không ngờ Giang đạo trưởng còn biết loại triệu hoán chi thuật này, thật quá thần kỳ." "Giang đạo trưởng quả nhiên quá thần kỳ." Tâm tình người Đàm gia lúc đầu kinh hãi, nhưng sau đó nhận ra những con chuột này là do Giang Thiên triệu hoàn đến, liền không còn sợ hãi nữa. Ngược lại, người Đàm gia còn bàn tán sôi nổi về chuyện này, đầy hứng thú nhìn những con chuột trước mắt. Đại quân chuột sau khi tập kết, dưới sự dẫn dắt của Tiểu Hôi, tìm đúng một địa điểm liền bắt đầu điên cuồng đào tới. Rất nhanh, một thông đạo đủ rộng để hộp sọ có thể đi qua đã được đại quân chuột đào ra. Sau khi thông đạo xuất hiện, càng nhiều chuột tiến vào trong đó, bắt đầu phân nhánh đào tới. Trong khi đó, một phần chuột khác lại phụ trách đào tới đất bùn đã được khai quật ra ngoài. Toàn bộ đại quân chuột có thể nói là phân công rõ ràng, và lại không hề lãng phí chút lực lượng nào của một con chuột nào. Sự phối hợp của những con chuột này càng ngày càng tốt. Sau này nếu bồi dưỡng thêm, nói không chừng thật sự có thể tạo ra một đại quân chuột. Trong mắt Giang Thiên lóe lên tinh quang, nội tâm không khỏi nghĩ thầm. Hôi Tiên Đông Bắc, ngoài việc thiện về vận chuyển, cải vận ra, trên trận pháp chi đạo cũng có biểu hiện vô cùng nổi bật. Giang Thiên suy đoán, sở dĩ Hôi Tiên thiện về trận pháp chi đạo, rất có thể có liên quan đến số lượng cùng sự phối hợp ăn ý của chúng. Vậy xem ra ta nuôi một bầy chuột là đúng đắn. Một quân sư thông minh cũng cần có quân đội phối hợp mới có thể phát huy ra thực lực vốn có. Hơn nữa, những con chuột trước mắt này cũng có thể cung cấp đạo quả cho ta. Mặc dù cấp bậc của chúng không cao lắm, Giang Thiên đôi mắt quét qua đại quân chuột phía trước, trên đầu một vài con chuột cường tráng đã nổi lên đạo quả màu trắng. Chuột sinh trường độ, 70 đạo quả, tấn tiệp chuột sinh trường độ, 35 đạo quả, cơ sở trận pháp. Trong số rất nhiều chuột đã thai nghén ra đạo quả, ngoài một con thai nghén ra cơ sở trận pháp, tất cả những con còn lại đều là đạo quả tấn tiệp. Từ đó có thể thấy, cơ sở trận pháp này vô cùng quý giá. Muốn thai nghén ra loại đạo quả hiếm có này, bản thân con chuột phải có thiên phú tốt. Cứ như con chuột này, mặc dù chỉ có 35 sinh trường độ, nhưng thể trạng lại không hề thua kém con có 70. Thế nào là thiên phú? Đây chính là thiên phú. Sau này đem dược liệu gì đó cho những con chuột này ăn nhiều hơn, nói không chừng cũng có thể để thăng căn cốt của chúng. Giang Thiên thầm nghĩ trong lòng. Thời gian chậm rãi trôi đi, ước chừng nửa canh giờ sau, tại động khẩu chuyển đến một trận dị hưởng. Ngay sau đó, vài con chuột đẩy một hộp sọ màu đen xuất hiện. Tìm thấy rồi. Thật sự tìm thấy rồi. Hoa. Những con chuột này thật quá lợi hại. Vậy mà thật sự tìm thấy thi cốt chôn dưới trạch viện nhà ta. Đàm trạch chúng ta sau này cuối cùng cũng có thể an bình rồi. Tất cả điều này đều phải cảm tạ Giang đạo trưởng. Đa tạ Giang đạo trưởng, ngài thật sự quá lợi hại rồi. Theo những con chuột tìm thấy thi cốt, chúng nhân đàm ra lần nữa vang lên một tràng kinh hô. Ánh mắt bọn hắn nhìn về phía những con chuột tràn đầy kinh ngạc, còn ánh mắt nhìn về phía Giang Thiên thì tràn đầy kính sợ. Sau khi hộp sọ xuất hiện, những con chuột phía sau lại nối tiếp mang ra xương sống, xương sườn, xương háng, xương cánh tay, v.v. Không lâu sau, một bộ xương hoàn chỉnh liền được những con chuột nâng ra mặt đất. Nhìn kích thước cùng mức độ cường tráng của bộ xương này, hẳn là thi cốt của quỷ bá phụ. Rất nhanh, bộ thi cốt thứ hai, thứ ba cũng được vận chuyển ra ngoài. Hai bộ thi cốt này xương cốt hơi còng lưng, thân thể teo rút đi không ít, hẳn là thi cốt của quỷ gia gia cùng quỷ nãi nãi. Tiếp đó là bộ thi cốt thứ tư. Và khi những con chuột nâng hộp sọ của bộ thi cốt này xuất hiện, người đàm gia lần nữa phát ra một tràng kinh hô. Mau nhìn, bộ xương này vậy mà đang phản quang, lại còn là ánh sáng màu xanh lục, nhìn giống như dạ minh châu vậy. Bộ xương này sẽ không phải đã biến dị rồi chứ? Không chỉ hộp sọ đang phát sáng, những bộ xương còn lại cũng đang phát sáng. Người đàm gia che miệng, đôi mắt dần dần trở lớn. Cảnh tượng thần kỳ mà bọn hắn thấy hôm nay còn nhiều hơn cả nửa đời trước cộng lại. Lúc này, người đàm gia cũng thầm cảm thán trong lòng, thế giới này quả nhiên quá thần kỳ, là do tầm mắt bọn hắn quá hạn hẹp rồi. Sinh mệnh khí tức thật nồng đậm. Bộ thi cốt này vậy mà tương tự như xương cốt của anh Tuyết, đều bị sinh mệnh khí tức nhiễm vào, hơn nữa đều là tồn tại bán ngọc hóa. Nhưng đáng tiếc là, sinh mệnh năng lượng của bộ thi cốt này lại ít hơn anh Tuyết rất nhiều. Giang Thiên lúc này cũng mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn bộ thi cốt trước mắt. Hắn cũng không hề nghĩ tới, vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy, liên tiếp gặp được hai bộ thi cốt có cùng thuộc tính, điều này thật quá trùng hợp. Nhìn kích thước bộ thi cốt này, hẳn là thi cốt của đứa trẻ nhỏ nhất trong gia đình 6 người. Thi cốt cụ bị sinh mệnh khí tức, hơn nữa lại là một hài đồng, thích hợp nhất để luyện chế thành liễu linh đồng. Linh thể có tư chất như vậy nếu trở thành liễu linh đồng, tốc độ trưởng thành tuyệt đối sẽ nhanh đến kinh người. Ô kìa, đây lại là thứ gì? Giang Thiên đôi mắt quét qua, thấy trên bộ thi cốt bán ngọc hóa mới được những con chuột nâng ra, dường như đang dính một khối vật thể. Lại gần quan sát, Giang Thiên mới phát hiện, trên xương cánh tay đang dính một khối vật thể trông giống như bẫy rắn. Bang bang, Giang Thiên trước tiên chạm vào bẫy, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, vậy mà phát ra tiếng gõ giống như gỗ. Bằng gỗ sao? Dường như còn dung hợp thành một thể với thi cốt rồi. Đây là thứ gì vậy? Chính vì thứ này, thi cốt của hải tử này mới biến thành trạng thái bán ngọc hóa, hơn nữa lại tràn đầy sinh mệnh khí tức sao? Vậy xem ra, đây là một thứ tốt ta. Trên mặt Giang Thiên lộ vẻ suy tư. Đáng tiếc, thứ này đã được dùng qua, không cách nào vì mình mà sử dụng được nữa. Và ngay lúc này, một trận tiếng kêu quen thuộc từ trong động truyền đến. Tiểu Hôi, nó cũng chạy vào trong động rồi sao? Giang Thiên ngẩng đầu nhìn về phía động khẩu, liền thấy Tiểu Hôi bốn chân cùng dùng từ trong động chui ra, và cùng chui ra với nó còn có vài con chuột xám lớn. Trên lưng những con chuột này đang có một vật phẩm hình dạng dài. Đây là? Đồng tử của Giang Thiên đột nhiên co rụt lại, trên mặt hắn hiện lên một tia vui mừng khôn xiết. Thứ tốt, lại một thứ tốt nữa được Tiểu Hôi tìm thấy rồi. Thật không hổ là tầm bảo thử a. Đi đến đâu, bảo bối tìm thấy đến đó. Giang Thiên định thần nhìn vật phẩm trên lưng chuột, trong lòng có thể xác định, hẳn là thứ này đã khiến thi cốt sản sinh biến hóa. Lô sát xà đằng sinh trưởng, hai không đạo quả, xà lô sát chi thuật. Nhìn dây leo tràn đầy sinh mệnh khí tức trước mắt, Giang Thiên nhướng mày. Kỳ lạ, trên lô sát xà đằng này chỉ thai nghén một viên đạo quả, hơn nữa sinh trưởng độ cũng chưa đạt đến trạng thái thành thục, nhưng vì sao đạo quả trên nó lại thành thục trước tiên chứ? Giang Thiên đôi mắt chăm chú nhìn đạo quả đang lóe lên ánh sáng xanh biếc nồng đậm trên lô sát xà đằng, trong mắt hiện lên vẻ kỳ lạ.